Chương 631, sát thần chương 631, sát thần ăn mở hồ một bên, Hà Vi Vi nhìn lấy trên tay ba cái sát thần chi giới vô kế khả thi. Nàng đã đếm thử qua không biết bao nhiêu loại phương án đều không có cách nào thu hoạch được trong đó lực lượng. Hà Vi Vi cảm thấy khẳng định là phương thức của mình không đúng, chỉ là hoàn toàn không có gì mạch suy nghĩ. Nàng có chút bực bội nắm tóc, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Đúng lúc này, đại địa hơi hơi rung động động, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Mấy chục cỗ cuồng bạo khí tức theo án mở hồ chỗ sâu giống như thủy triều vào tới, mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Hà Vi Vi sắc mặt đột biến, nàng biết đây là trong hồ những cái kia chân chính kinh khủng hung thú đã bị kinh động. Không có chút gì do dự, nàng xoay người chạy, nhanh chóng theo bên hồ trên mặt băng lướt qua. Một giây sau, một đầu hình thể to lớn sắp xỉ cá mập hung thú vọt ra khỏi mặt nước, như là một toàn núi nhỏ, giả thiên tế nhật. Nó toàn thân bao trùm lấy vảy thật dày, lóe ra hàn quang u lãnh, một tấm miệng to như chậu máu bên trong, mọc đầy răng nanh sắc bén, như là gai ngược giống như dao thoa sắp xếp, làm cho người không rét mà run. Rõ ràng là một đầu ngụy vương cấp hung thú. Nó mở cái miệng rộng, tham lam thôn phệ lấy trên mặt hồ trôi nổi hung thú thi thể, dòng máu văng khắp nơi, nhuộm đỏ trùng quanh mặt hồ. Ngay sau đó, lại là mấy cái tiếng nổ, vài đầu hình thể to lớn hung thú liên tiếp nhảy ra mặt nước. Bọn chúng hình thái khác nhau, có mọc ra sắc bén kìm lớn quái tôm, có toàn thân phủ đầy gai nhọn như biển, dù sao đều là một số Hà Vi Vi căn bản gọi không ra tên kỳ quái sinh vật. Những cái này hung thú, mỗi một đầu đều tản ra cường đại khí tức, cùng trước đó Hà Vi Vi chém giết những cái kia hung thú căn bản không phải một cái lựa cấp. Bọn chúng tranh nhau chen lấn thôn vệ lấy trên mặt hồ thi thể, tràn diện huyết tinh mà hỗn loạn. Hà Vi Vi thấy cảnh này, trong lòng thầm kêu không ổn. Nàng biết, chung quanh đây không thể đợi tiếp nữa, nhất định phải nhanh rời đi. Cái này muốn là không cẩn thận rơi xuống dưới mặt nước phát sinh ác chiến vậy coi như phiền phức lớn rồi. Thế mà, ngay tại nàng chuẩn bị rút lui thời điểm, chỉ thấy chân trời một đạo gió lốc lôi cuốn lấy gió tuyết đầy trời cuốn tới. Cùng phong gào thét, bay tuyết đầy trời, dường như thế giới tận thế buông xuống. Gió lốc những nơi đi qua, hết thảy đều bị xé nứt, phá hủy, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Cái kia thanh thế, như là thượng cổ hung thú buông xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hà Vi Vi bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Nhị ca, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra cơn lốc kia lai lịch. Vũ trụ đệ nhất siêu cấp con quay mang tính tiêu chí chiêu thức. Quả nhiên, gió lốc tại ở gần Hà Vi Vi thời hoang chậm tiêu tán. Lý Nhất Minh thân ảnh theo gió tuyết đẩy trời bên trong hiện hiện ra. Tiểu Lục, xem như tìm tới ngươi. Hà Vi Vi nhìn đến Lý Nhất Minh, trong lòng nhất thời dâng lên một dòng nước ấm. Nhị ca, làm sao ngươi tới Bắc Cảnh? Đương nhiên là tới tìm ngươi a. Lý Nhất Minh bội nói, Thế Hải Thành đối ngươi phát lệnh truy nã, ta phải biết rõ tin tức về sau, lập tức liền giết tới. Ta đã đi Thế Hải Thành đem bọn hắn thất thành chủ cho thu thập. Yên tâm, những người khác ta đều không động, lưu cho ngươi thu thập. Vẫn là nhị ca ngươi suy tính được chủ đáo. Đang khi nói chuyện công phu, Lý Nhất Minh ánh mắt rơi vào Hà Vi Vi trong tay ba viên giới chỉ phía trên. Hắn ra vẻ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngọa tạo. Tiểu Lục, ngươi thật đem trong truyền thuyết sát thần giới chỉ cho tề tụ. Trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Đúng vậy a. Hà Vi Vi nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là ta tuy nhiên tề tụ, nhưng là căn bản không có cách nào đạt được trong đó lực lượng a. Nhị ca, ngươi từ trước đến nay nhiều chủ ý, khẳng định có biện pháp. Nàng nháy nháy mắt, một mặt mong đợi nhìn lấy Lý Nhất Minh. Lý Nhất Minh suy nghĩ cái này sát thần giới chỉ vốn chính là hắn để đạo ca thỉnh cầu Chu gia tộc trưởng không đưa tới. Dù sao, chỉ có Chu đạo mới có thể mời được đến tộc trưởng. Đương nhiên, Lý Nhất Minh cũng có thể thỉnh cầu Lý gia tộc trưởng, nhưng Lý gia tộc trưởng còn không có đột phá võ vương, chỉ là võ tôn đỉnh phong, đến Bắc Cảnh vẫn là có phong hiểm. Cái này giới chỉ, tự nhiên chỉ là phổ thông giới chỉ, chẳng qua là dựa theo đệ nhị quý bên trong phim hoạt hình thiết lập làm. Lúc trước Lý Nhất Minh cũng không nghĩ xa như vậy, cái này thiết lập nhưng thật ra là biên kịch thêm bảo. Bởi vì biên kịch cảm thấy Vô Tận Ám Dạ tổ chức quá cường đại, kém chút đem nhân vật chính đoàn cho đoàn diện, cần phải cho nhân vật chính lại thêm một số ngón tay vàng loại hình, lớn nhất dễ dàng tấn thăng võ vương. Lý Nhất Minh một suy nghĩ, dù sao không ảnh hưởng nội dung cốt truyện, thì giữ đi, vạn nhất ngày nào cần dùng đến đâu. Kết quả, không nghĩ tới thật cho dùng tới. Ta còn thực sự có một ý tưởng. Lý Nhất Minh sờ lên cái cằm, ra vẻ thần bí nói, đi, chúng ta tìm an toàn địa phương, chỗ này hung thú cũng không dễ chọc dáng vẻ. Được. Hà Vi Vi không có bất kỳ cái gì hoài nghi, lập tức nhẹ gật đầu. Hai người rất nhanh liền đi tới một mảnh yên lặng tuyết lâm bên trong. Lý Nhất Minh để Hà Vi Vi ngồi xếp bằng, tĩnh tâm lương thần. Hà Vi Vi theo lời làm theo, nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp. Lý Nhất Minh chậm rãi mở miệng, "Tiểu Lục, ta cảm thấy ngươi kỳ thật đã thu được sát thần chi giới ẩn chứa lực lượng." Hà Vi Vi sững sờ, ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. "Ở đâu?" "Đã tại trong cơ thể ngươi." Lý Nhất Minh chỉ Hà Vi Vi tìm, "nhưng là cần ngươi đem lực lượng cho kích hoạt đi ra. Nghe nhị ca, nhất định có thể giúp ngươi kích hoạt cái này lực lượng." Hà Vi Vi đều không có bất kỳ cái gì một tia nghi vấn, nghiêm túc gật đầu, "Nhị ca, ngươi nói." Lý Nhất Minh dùng đến một cỗ dường như đã thấy Hà Vi Vi thể nội cái kia cỗ ngủ say lực lượng giọng nói, "Vi Vi, ngươi trước thử nghiệm tiến vào chiều sâu minh tưởng, nó nhất định tại chờ ngươi đấy." "Em, ngươi hẳn là biết do nói sao tiến vào chiều sâu minh tưởng a? Thì cùng nhập định không sai biệt lắm a." Hà Vi Vi chắc hẳn phải vậy nói, "Không phải vậy đâu." "Đúng đúng đúng, cũng là cùng nhập định không sai biệt lắm." Lý Nhất Minh gặp Hà Vi Vi biết chiều sâu minh tưởng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, não hải bên trong không khỏi lóe qua Tạ Vũ Hàm thế thì đầu thì ngủ bộ dáng, dở khóc dở cười. Hà Vi Vi lúc này dựa theo Lý Nhất Minh nói, lần nữa nhắm mắt lại, thử nghiệm tiến nhập chiều sâu minh tưởng trạng thái. Rất nhanh, ý thức của nàng liền đi tới thế giới tinh thần của mình. Thế mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho nàng giật nảy cả mình. Nơi này không có chim hót hoa nở, không có non xanh nước biếc, chỉ có một mảnh trông không đến cuối đổ nát thê lương. Đứt gãy thạch trụ, sụp đổ vách tường, phá toái gạch nói vụn. Hết thảy đều lộ ra như vậy hoang vu, rách nát, phản phất đã trải qua một trận diệt thế hạo kiếp. Hà Vi Vi tại cái này mảnh phế tích bên trong chẳng có mục đích du đậu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Đột nhiên, một đạo huyết sắc hư ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt của nàng, ngăn cản đường đi của nàng. Cái kia hư ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi đỏ tươi ánh mắt, lóe ra khát máu quằn mang. Nó trên thân tản ra lấy một cỗ cường đại mà tà ác khí tức, để Hà Vi Vi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hà Vi Vi chỉ cảm thấy này huyết sắc hư ảnh cường đại đến đáng sợ, sắc mặt không khỏi biến đổi, trầm giọng hỏi: "Ngươi, ngươi chính là sát thần a?" Huyết sắc hư ảnh không có trả lời, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, dường như một tôn tới từ địa ngục ma thần. Đột nhiên, nó động. Lặng yên không tiếng động theo Hà Vi Vi bên cạnh lướt qua, nhanh như thiểm điện, căn bản vô pháp bắt. Hà Vi Vi trong lòng trầm xuống, vô ý thức sờ sờ gương mặt. Một trận nhói nhói truyền đến. Hà Vi Vi trên mặt lại bị cắt ra một đạo dài nhỏ lỗ hổng, máu tươi chính chậm rãi chảy ra. Hà Vi Vi vô ý thức quay đầu nhìn về phía huyết sắc hư ảnh, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. "Muốn đánh đúng không?" "Tốt." "Ha ha ha." Một trận quỷ dị tiếng cười tự Hà Vi Vi trong miệng phát ra, tại mảnh này tĩnh mịch phế tích bên trong quanh quẩn, như dạ tiêu hót vang, làm cho người dùng mình. Sát thủ hình thái. Hà Vi Vi đã không còn do dự chút nào, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bỗng nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người, giống như một đạo quỷ mỹ hắc ảnh, hướng về huyết sắc hư ảnh bay thẳng mà đi. Hai người trong nháy mắt tại mảnh này tàn phá không gian bên trong triển khai kịch liệt chém giết. Thế mà, Hà Vi Vi rất nhanh liền phát hiện, cái này hình thái tựa hồ căn bản không phải này huyết sắc hư ảnh đối thủ. Huyết sắc hư ảnh tốc độ thực sự quá nhanh, lực lượng cũng mạnh đến mức thật không thể tin, mỗi một lần công kích đều như là cuồng phong bạo vũ giống như, để Hà Vi Vi khó có thể chống đỡ. Động tác của nó lơ lửng không cố định, khó có thể nắm lấy, dường như một trận vô hình gió, lại như cùng một đoàn biến hóa thất thường huyết vụ. Hà Vi Vi chỉ có thể nỗ lực chèo chống, thân phía trên không ngừng xuất hiện mới vết thương. Sắc bén kinh khí phá vỡ quần áo của nàng, tại da thịt trắng loáng phía trên lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ nàng cái kia thân chăm chú ăn mặc thế giới đệ nhất mỹ thiếu nữ sát thủ quần áo. Bất quá trong phía khác, Hà Vi Vi trên thân cũng đã hiện đầy răng khắp nơi vết thương. Máu tươi thẩm thấu quần áo, dính dính xúc cảm để cho nàng cảm thấy một trận không thoải mái. Nhưng Hà Vi Vi trên mặt lại không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Nàng cặp kia nguyên bản ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, giờ phút này đã hoàn toàn bị sát ý điên cuồng trỗi tràn ngập. Khóe miệng vắt ra, lộ ra càng thêm quỷ dị mà hưng phấn nụ cười. Quả nhiên là sát thần a. Hà Vi Vi thanh âm mang theo một tia khó có thể ức chế kích động. Ngươi thật hào cường a. Bất quá, lực lượng của ngươi ta chắc chắn phải có được. Hà Vi Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. A a a. Đột nhiên, một trận thê lương cùng cực tiếng khóc, như là gào khóc thảm thiết giống như, tại cái này mảnh phế tích bên trong vang vọng chân trời. Hồi âm tầng tầng lớp lớp, phản phất có vô số oan hồn tại đồng thời kêu rên, để người tê cả da đầu, đáy lòng phát lạnh. Hà Vi Vi quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra sát khí ngập trời, như hỏa sơn phun trào, tựa như biển gầm bão phủ. Như thực chất sát khí lấy nàng làm trung tâm, cấp tốc quyết tán ra đến, tạo thành một cái quỷ dị lĩnh vực. Thuất thiết sát thủ hình thái, mở ra. Cái này sát ý lĩnh vực dường như một cái vô hình lồng giam, đem chọn cái phế tích đều bao phủ trong đó. Không khí đều biến đến sền sệt mà trầm trọng, như là ngưng kết huyết tường, khiến người ta hô hấp khó khăn. Ta nhất định muốn cho lão Tô cùng đồng môn báo thù. Hà Vi Vi một bên kêu khóc, thanh âm thê lương mà quyết tuyệt, một bên điên cuồng hướng lấy huyết sắc hư ảnh khởi xướng càng thêm công kích mãnh liệt. Diêm Kiến Hỉ càng là thôi động đến cực hạn, ngón trỏ như cùng tử thần liêm đao, mỗi một lần huy động đều mang theo từng đạo sắc bén kinh khí, xé rách không khí, phát ra chói tai rít lên. Mỗi một kích đều ẩn chứa trong nội tâm nàng sát ý vô tận cùng ngọn lửa báo cửu. Ai dám cản ta vì lão Tô cùng đồng môn báo thù? Người nào thì cho ta xuống địa ngục. A a a a. Hà Vi Vi tiếng khóc tại mảnh này bị sát ý bao phủ phế tích bên trong quanh quẩn, như là địa ngục bài ca phung điếu, làm cho người không rét mà run. Chương 632, Viện binh chương 632, Viện binh Tuyết Lâm bên trong. Lý Nhất Minh gặp Hà Vi Vi đã tiến nhập chiều sâu minh tượng trạng thái, thần sắc bình tĩnh, hô hấp đều, liền ở một bên trực tiếp ngồi xuống, vì đó hộ pháp. Đối với Hà Vi Vi có thể hay không thuận lợi kích hoạt võ hồn loại chuyện này, Lý Nhất Minh cũng không lo lắng. Dù sao, tại năm trong ban, ngoại trừ Tạ Vũ Hàm bên ngoài, những người khác cũng đều là có thể thuận lợi kích hoạt võ hồn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Nhất Minh lúc đến cũng chú ý tới Ản Mở Hồ tình huống. Vừa mới hắn đúng là cảm nhận được không ít ngụy vương cấp hung thú khí tức du tẩu trong hồ, thậm chí còn trực tiếp chém giết. Một đoán thì biết chắc là Hà Vi Vi vì tìm kiếm sát thần chi giới đưa tới phản ứng dây chuyền. Sẽ ra ngoài cái gì vương cấp hung thú a? Cái này nếu có thể đi ra cũng tốt, vừa vặn thử một chút có thể hay không đơn đấu vương cấp hung thú. Cùng lúc đó, Thế Hải Thành Nhị Thành Chủ đã tiếp cận Ản Mở Hồ phương hướng, nhưng hắn cũng không có trực tiếp giết đi qua, mà chính là lựa chọn đang âm thầm quan sát. Trước đây không lâu, hắn đệ nhất cái đuổi tới Tế Hải Thành trợ rút. Thế mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn muốn rách cả mí mắt. Tế Hải Thành lại bị hủy hơn phân nửa. Tương đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi, càng làm cho hắn vô pháp tiếp nhận chính là Tế Hải Thành thất thành chủ lại bị đánh cho hấp hối, như cùng một cái như chó chết nằm tại phế tích bên trong. Đáng hận nhất chính là thất thành chủ trên cổ, lại còn bị mang lên trên một cái ngựa thú hoàn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Là đúng toàn bộ Tế Hải Thành khiêu khích. Nhị thành chủ cưỡng chế lửa giận trong lòng, theo Tế Hải Thành may mắn còn sống sót võ tôn trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. Nguyên lai đây hết thảy kẻ đầu têu là một cái phương thức chiến đấu cực kỳ kỳ lạ ra hỏa. Người kia toàn bộ hành trình cũng giống như một cái con quay giống như, xoay tròn, nhảy vọt, công kích sắc bén mà quỷ dị. Nhị thành chủ tự là hiểu rõ thất thành chủ thực lực. Tuy nhiên tại Bắc Cảnh một đám võ vương bên trong, thất thành chủ thực lực không tính là quá mức xuất chúng, nhưng cũng không phải hời hợt thế hệ. Cho dù là hắn, cùng thất thành chủ giao chiến, cũng không có khả năng làm cho đối phương không hề có lực hoàn thủ. Mà cái kia thần bí con quay, vậy mà có thể đem thất thành chủ đánh thành bộ dáng này, có thể thấy được hắn thực lực mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vậy, nhị thành chủ cũng có chút kiêng kỵ, cũng không có tùy tiện giết đi qua. Hắn lựa chọn chờ đợi cái khác thành chủ đổi tới. Hắn thấy ổn thỏa nhất phương án, tự nhiên là chờ Tế Hải Thành đại thành chủ chạy đến. Dù sao, tại một đám thành chủ bên trong, chỉ có đại ca dưỡng đi ra ý, chân chính ý nghĩa phía trên tiếp xúc đến võ hoàng cái này tầng cấp. Nhị thành chủ hít sâu một hơi, đem tự thân cảm giác năng lực thôi động đến cực hạn, tìm tòi tỉ mỉ lấy chung quanh khí tức. Rất nhanh, hắn liền xác nhận Hà Vi Vi cùng Lý Nhất Minh khí tức. Ngay tại cách đó không xa, nhị thành chủ trong mắt lóe lên một tia hàn mang, quả quyết thu liễm lại tự thân khí tức. Hắn muốn để hai người này vì mình hành động nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cùng lúc đó, Tế Hải Thành bên trong, Vũ thành chủ vừa mới đến, còn không tới kịp thở một ngụm, liền được hai cái thất phẩm võ giả thông qua nhị thành chủ phòng truyền tin truyền về tin tức. 300 vạn cùng cái kia thần bí con quay, ngay tại Ản Mở Hồ. Vũ thành chủ vừa kiểm tra xong thất thành chủ tương thế, đang chuẩn bị lập tức chạy tới Ản Mở Hồ phương hướng đem cái kia hai tên giá hỏa chém thành muôn mảnh, đột nhiên chân trời thì chuyển đến liên tục không ngừng âm bạo thanh. Vũ thành chủ lập tức tập trung nhìn vào, chỉ thấy chân trời một đạo thân ảnh từ không trung cao tốc lướt đến. Thân ảnh kia phi hành tư thái cực kỳ quỷ dị, không giống với tầm thường võ tôn ngự khí phi hành bình ổn trôi chảy, đạo thân ảnh này đúng là trên không trung không ngừng mà nghiêng người lăn lư. Mỗi một lần đong đưa đều sẽ sinh ra mãnh liệt va chạm, thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát, bộc phát ra đinh thai nhức óc gầm bạo thành. Veng, veng, veng. Thanh âm lột ngạt mà có lực, dường như cự truy nổi trống, lại như là sấm rền lăn qua chân trời. Mỗi một lần âm bạo đều nương theo lấy một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng. Khí lãng lấy đạo thân ảnh kia làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán, đem chung quanh tầng mây đều chấn động đến phân mảnh. Vũ thành chủ đồng tử đột nhiên co vào. Uy thế như vậy, tuyệt không tầm thường võ tôn có thể có được. Thân ảnh kia tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt, liền lẽ qua khoảng cách mấy trăm mét, càng ngày càng gần. Vũ thành chủ nhất thời một mặt một bức. Cái này cái quái gì? Bay cổ quái như vậy? Hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mục đích quang nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Trong thoáng chốc, cái kia một đạo thân ảnh đã từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tế Hải Thành bên trong. Với bạn, rơi vào Vũ thành chủ trước mặt. Ầm. Một tiếng vang trầm, toàn bộ Tế Hải Thành tựa hồ cũng tùy theo run rẩy một chút. Mặt đất giống như mạng nhện rạn nứt ra, lan tràn ra xa mấy chục thước. Bụi bặm ngập trời mà lên, che đậy ánh mắt. Vũ thành chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thật là phách lối võ tôn. Khu khu. Làm sao cho bụi như thế lại? Trong bụi mù, truyền đến một trận tiếng ho khan. Ngay sau đó, thân ảnh của một thiếu niên chậm rãi đi ra, hiện lộ tại Vũ thành chủ trong tầm mắt. Thiếu niên thân mang một thân màu xanh đậm võ đạo phục, thân hình thẳng tắp, tóc có chút lộn xộn, trên mặt còn dính nhuộm một chút cho bụi, lại khó nén hắn trên thân tản ra đi ra một loại nào đó đặc biệt khí chất. Vũ thành chủ thấy rõ ràng người tới bộ dáng thời điểm, nhất thời sức sở. Lại là người thiếu niên võ tôn. Tuổi như vậy, làm sao có thể cầm giữ có như thế uy thế kinh khủng. Vũ thành chủ trong lòng kinh nghi không chừng, không có tùy tiện động thủ, nhất là hắn theo thủ hạ trong miệng đã biết được trước đó cái kia thần bí con quay sơ hiện thân thời điểm cũng thời điểm võ tôn chi cảnh. Thế mà thiếu trẻ mang đập đánh một cái bụi bặm trên người, động tác tùy ý mà tự nhiên. Không có ý tứ, không có khống chế tốt lực đạo. Thiếu niên mở miệng, thanh âm trong sáng, mang theo một tia ấy nấy. Vũ thành chủ nhíu mày, đối phương ngự khí tựa hồ cũng không có đem hắn để vào mắt, cái này khiến hắn trong lòng cực kỳ không vui, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Thiếu niên không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi ngược lại, ngươi lại là vị nào? Tế Hải Thành, Ngũ Thành Chủ. Ngũ Thành Chủ ngạo nghễ mở miệng, báo ra danh hào của mình. Tại Bắc Cảnh, Tế Hải Thành Ngũ Thành Chủ danh hào, đủ để chấn nhiếp một phương. A, cái kia không sai. Người vừa tới không phải là Đường Nguyên Lãng lại là người phương nào? Đường Nguyên Lãng trước đây không lâu liền được tin tức, nói Hạ Vi Vi tại Bắc Cảnh bị truy nã. Hắn không nói hai lời thì cùng Giang Liên xin nghỉ, ngựa không dừng vó chạy tới Bắc Cảnh, chuẩn bị trợ giúp chính mình lục tỷ Hà Vi Vi. Đường Nguyên Lãng xác nhận là Ngũ Thành Chủ về sau, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp theo trong quần áo móc ra một tấm lệnh truy nã triển khai. Có phải hay không các ngươi Tế Hải Thành phát lệnh truy nã? Ngũ Thành Chủ xác nhận đối phương là Hà Vi Vi viện binh về sau, không có chút gì do dự, một cái di hình hóa ảnh, trong nháy mắt thoáng hiện đến Đường Nguyên Lãng trước mặt. Hô! Ngũ Thành Chủ trên bàn tay cương khí phun trào, một trường lôi cuốn lấy kinh khủng uy năng thì bổ xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Nguyên Lãng khí tức đống nhiên tăng lên. Vâng. Một cú mạnh mẽ cùng cực năng lượng ba động đống nhiên theo Đường Nguyên Lãng thể nội bộc phát ra, như là yên lặng vạn năm hòa sơn, nhất chiều phun trào, thế bất khả kháng. Khí lãng điên cuồng phun trào, bao phủ tứ phương. Ngũ Thành Chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Võ Vương. Ngũ Thành Chủ sắc mặt đột biến. Tiểu tử này vậy mà che giấu thực lực. Khí tức phun trào thời khắc, Đường Nguyên Lãng sau lưng một đầu khí lăng đống dương hiện hiện, không gió mà động. Khí lăng đong đưa ở giữa, Đường Nguyên Lãng đã một cái nghiêng người lắc lư, cơ hồ thân cận mặt đất, dễ dàng tránh thoát Ngũ Thành Chủ công kích. Phù Diêu Truy. Sau một khắc, Đường Nguyên Lãng đột nhiên lung lay trở về, nâng ngông đột nhiên va chạm, hung hăng đâm vào Ngũ Thành Chủ phần eo. Ngũ Thành Chủ thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy phần eo như gặp phải núi lở, một cú cự lực truyền đến, để hắn căn bản vô pháp ngăn cản. Thân thể trong nháy mắt như là diều bị đứt dây đồng dạng bị bắn ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngũ Thành Chủ một đường đập ngã không ít kiến trúc, lại là tại phế tích bên trong cày ra một đạo thật dài khe rãnh, bụi mù đầy trời. Khu khu. Trong bụi mù, Ngũ Thành Chủ một mặt không dám tin bò người lên. Hắn bưng bít lấy phần eo của mình, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới cái kia ra hỏa, rõ ràng chỉ là một cái sơ phẩm võ tôn, làm sao đột nhiên thì bộc phát ra võ vương khí tức? Cái này sao có thể? Chương 633, lại dao động a. Chương 633, lại dao động a. Vũ Thành Chủ chỉ cảm thấy phần eo đau đớn một hồi, cơ hồ khiến hắn đứng không vững, giống như là muốn bị sinh sinh bẻ gãy đồng dạng. Hắn rên lên một tiếng, cố nén không thoải mái, thôi động thể nội năng lượng, đứt gãy xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tự lành, phát ra nhỏ xíu kèn kẹt tiếng vang. Đầy trời cắt bụi bên trong, khí lưu đông nhiên rung động. Đường Nguyên Lãng lôi cuốn lấy kinh phòng, đung đưa trái phải mà đến, thân hình tuy là phiêu giật linh động, nhưng lại mang theo một cố khó nói lên lời chịu tượng cảm giác. Ngũ Thành Chủ ánh mắt lẫm liệt, đã sớm lĩnh giáo qua cái này va chạm vi lực về sau không dám có bất kỳ khinh thường chi ý. Đường Nguyên Lãng thân pháp quá mức quỷ dị, như là trong gió cây liễu giống như lơ lửng không cố định, khiến người ta khó có thể nắm lấy hắn quy tích. Mỗi một lần lắc lư đều có thể vừa đúng tránh khỏi hắn công kích, mà cái kia nhìn như tùy ý va chạm, lại ẩn chứa kinh khủng bạo phát lực, phảng phất sơn nhạc như nổ, căn bản vô pháp tính toán theo lẽ thường. Chuyên tu thân pháp a. Mắt thấy Đường Nguyên Lãng đã bờ mông lắc lư mà đến, Ngũ Thành Chủ quyết định thật nhanh, quả quyết thi triển ngự khí thiên hành. Dưới chân khí lưu phun trào, thân thể trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, xông thẳng lên trời. Đường Nguyên Lãng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bờ mông lắc lư, một đường tả hữu bạo khí, gió lốc lên không. Hai đạo thân ảnh trên không trung không ngừng mà lóe chuyển xê dịch, lẫn nhau truy đuổi, mỗi một lần giao thoa đều sẽ bộc phát ra kịch liệt khí lãng, phát ra đinh thai nhức óc cơn bạo thanh. Bất quá, Đường Nguyên Lãng trên không trung ưu thế hiển nhiên không có trên mặt đất rõ ràng như vậy. Đã mất đi mặt đất làm chèo chống, hắn lắc lư biên độ nhận lấy nhất định hạn chế, linh hoạt tính có chỗ hạ xuống. Ngũ Thành Chủ dù sao thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái thấy ngay Đường Nguyên Lãng lực điểm, lập tức cải biến chiến thuật. Trông thấy Đường Nguyên Lãng kỳ lạ như vậy thân pháp, Ngũ Thành Chủ thì đoán được hắn không chiến truy đuổi năng lực tất nhiên không bằng trên mặt đất. Quả thật đúng là không sai, Ngũ Thành Chủ sử dụng mình tại không trung ưu thế, trong lúc nhất thời áp lực chợt giảm. Lúc này, Ngũ Thành Chủ mới đưa chú ý lực tập trung ở Đường Nguyên Lãng sau lưng phiêu động lấy cái kia trạng thái khí lăng đài phía trên. Nếu như ta sở liệu không sai, đây chính là trong truyền thuyết pháp thiên tự khí. Ngũ Thành Chủ trong lòng ám tự suy đoán, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Hắn cũng không nghĩ tới, cái kia 300 vạn lại còn có loại này biệt binh. Một cái có thể đem Thất Thành Chủ đánh thành trọng thương thần bí con quay, một cái nắm giữ pháp thiên tượng khí tuổi trẻ võ vương, hai người này liên thủ, tuyệt đối là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Việc đã đến nước này, hối hận cũng không làm nên chuyện gì, duy nhất có thể làm cũng là chạm thảo trừ căn. Ngũ Thành Chủ trong mắt sát ý càng tăng lên, trong lòng đã hạ quyết tâm. Đợi Ngũ Thành Chủ ngắn ngủi vừa rơi xuống đất trong nháy mắt, Đường Nguyên Lãng đã giống như quỷ mị lắc lư đến Ngũ Thành Chủ bên cạnh thân. Ngũ Thành Chủ đã sớm khu động cương khí, quanh thân hiện ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vẫn là lần nữa bị Đường Nguyên Lãng phù diêu truy đụng bay ra ngoài. Oeng! Mặt đất trong nháy mắt nứt toác, đá vụn bay ra, bụi đất tung bay. Nguyên bản đã tàn phá không chịu nổi tế hải thành, giờ phút này càng là họa vô đơn chí, như là đã trải qua một trường hạo kiếp. Trung quanh kiến trúc, tại Đường Nguyên Lãng cùng Ngũ Thành Chủ giao chiến trong dư âm, ào ào sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Khô khủng. Ngũ Thành Chủ dãy rủa lấy theo phế tích bên trong bò lên, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, ngũ tạng lục phủ càng là rời sông lấp biển giống như khó chịu. Hắn mụ, dùng cái mông đụng người còn như thế đau. Ngũ Thành Chủ không khỏi thầm mắng một tiếng, không dám chần chờ, cố nén kịch liệt đau nhức, chuẩn bị lại lần nữa thi triển ngự khí thiên hành lên không. Nhưng không ngờ, bay đầy trời bụi ở giữa, đột nhiên một đầu trạng thái khí lăng đái bay múa mà ra, như là linh xà giống như mau lẹ mà tinh chuẩn, trong khoảnh khắc liền trói lại Ngũ Thành Chủ chân phải. Ngũ Thành Chủ sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, khí này hình dáng lăng đái lại là có thể bị Đường Nguyên Lãng điều khiển. Một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Sau một khắc, một cỗ cự lực đột nhiên theo lăng đái bên trên truyền đến, đem Ngũ Thành Chủ trực tiếp lôi kéo đến Đường Nguyên Lãng trước mặt. Đường Nguyên Lãng cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên ngửa về sau một cái, sau đó như là lò xo giống như đột nhiên bắn lên, thi triển phù diêu truy hung hăng đỉnh tới. Phù diêu truy. Ngũ Thành Chủ bị đâm đến toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng đánh tới, để hắn căn bản vô pháp ngăn cản. Không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, cuốn lấy hắn chân lụa trắng lại trong nháy mắt phát lực, đem hắn đột nhiên kéo về. Ngũ Thành Chủ chỉ cảm giác chính mình thân thể dường như một cái lưu lưu cầu đồng dạng, bị Đường Nguyên Lãng không ngừng mà vừa đi vừa về va chạm, không hề có lực hoàn thủ. Mỗi một lần va chạm đều bị trong cơ thể hắn khí huyết một trận cuộn, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất muốn lệch vị trí đồng dạng, thống khổ không chịu nổi. Hôn trướng. Ngũ Thành Chủ giận mắng một tiếng, thanh âm khàn khàn mà phẫn nộ. Hắn biết mình không thể lại bị động như vậy bị đánh, nhất định phải làm thật. Ngũ Thành Chủ hai mắt run lên. Võ hồn mở. Sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng đống nhiên theo Ngũ Thành Chủ thể nội bộc phát ra. Oanh. Ngũ Thành Chủ quanh thân khí tức điên cuồng tăng vọt. Không khí chung quanh đều biến đến bắt đầu bặm mẻo, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình đè xuống. Mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, đá vụn không ngừng lăn xuống, phát ra kèn kẹt tiếng vang. Trung quanh ban đầu vốn đã lung lay sắp đổ kiến trúc tại cố khí tức này trùng kích vào triệt để sụp đổ. Bụi mù tràn ngập. Nguyên bản quấn quanh ở ngũ thành chủ trên chân trạng thái khí lụa trắng, đúng là tại cái này một cố đả kích cường liệt phía dưới, trong nháy mắt bị đánh tan. Đường Nguyên Lãng biến sắc, khoát tay đem trạng thái khí lăng đái quả quyết thu hồi, cấp tốc lùi lại, đung đưa không ngừng. Chỉ thấy ngũ thành chủ chậm rãi theo trong hố sâu đứng lên, hai mắt đỏ thâm như máu, toàn thân tản ra một cỗ cuồng bạo khí tức. "Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng." Ngũ thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên một trường đối với Đường Nguyên Lãng phương hướng đánh ra. Một trường này không còn là đơn thuần trưởng phong gào thét, mà chính là lôi cuốn lấy một cỗ làm người sợ hãi khí tức cuồng bạo. Dường như có đồ vật gì đang từ hắn thể nội tránh thoát mà ra, muốn xé rách phiến thiên địa này. Ngay tại ngũ thành chủ xuất trưởng trong nháy mắt, phía sau hắn không gian đúng là quỷ dị bắt đầu vặn mèo. Như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên đá lớn, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, một cỗ càng thêm cuồng bạo khí tức, theo cái kia vặn mèo không gian bên trong phun ra ngoài, như núi lửa bạo phát, thế bất khả kháng. Khí tức kia, nóng rực mà nóng nảy, mang theo một cỗ hủy diệt hết thảy khủng bố uy thế. Nương theo lấy cố khí tức này cùng nhau xuất hiện, là từng đợt trầm thấp mà đè nén vô thanh gào rú. Cái kia tiếng gào thét dường như đến tự viễn cổ hùng hoàng, mang theo một cỗ dã man nguyên thủy khí tức, làm cho tâm thần người đều rung động, lại không cách nào bắt được lúc nào tới nguyên. Tế Hải Thành võ giả nhóm nguyên một đám thì bị hét đầu váng mắt hoa, khí huyết quay cuồng, hoảng sợ có phải hay không lần nữa hốt hoảng chạy ra Tế Hải Thành, hướng chỗ xa hơn đi. Đó là ngũ thành chủ võ hồn hiện thế, chỉ có tại cảm giác trạng thái dưới mới có thể phát giác được, tại ngũ thành chủ bên người chính chiếm cứ một đầu quái vật khổng lồ. Đó là một đầu không cách nào dùng mắt thường nhìn thấy manh thú. Chừng 3 mét độ cao, không chỉ có là thân thể cao lớn mang đến cảm giác áp bách, toàn thân càng là tản ra một cỗ cường đại khí tràng. Cái này khí tràng như là thực chất đồng dạng, vặn mèo lên không gian trung quanh, để không khí đều biến đến sền sệt lên. Đầu giống như sư, lại sinh ra hai cái bốn lượn cự giác vô hình, lại có thể cảm nhận được này sắc bén chi ý, dường như có thể tùy tiện đâm thủng bầu trời. Tứ chi tráng kiện như trụ, mỗi một lần động tác đều có thể gây nên chúng quanh khí lưu kịch liệt ba động. Nanh vuốt sắc bén như dao, lại có thể cảm nhận được hắn xé rách hết thể kinh khủng lực lượng. Một đầu cái đuôi thật dài, như là roi thép đồng dạng, tại sao lưng không ngừng đong đưa, mỗi một lần vung đẩy đều có thể trong không khí lưu lại từng đạo dấu vết. Manh thú ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm tuy nhiên nghe không được, lại có thể cảm nhận được cái kia cỗ chấn nhiếp linh hồn uy áp, làm cho tâm thần người đều rung động, sắp nứt cả tim gan. Võ hồn ác kỳ. Giống. Ác kỳ theo ngũ thành chủ đánh ra trường phong đột nhiên hướng về Đường Nguyên Lãng đánh tới. Tuy nhiên nhìn không thấy nó hình thể, lại có thể cảm nhận được nó cái kia cuồng bạo khí tức cùng cường đại áp bách cảm giác, khiến người ta ngạt thở. Đường Nguyên Lãng lại là không sợ hãi chút nào, lạnh hừ một tiếng, vờ mông lần nữa đung đưa, tại cái kia ác tập kích bất ngờ thân nháy mắt vội vàng né tránh ra tới. Ầm. Ngũ thành chủ trưởng phong thất bại, hung hăng nện xuống đất. Mặt đất trong nháy mắt nứt toát, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, nhìn thấy mà giật mình. Thế mà, ác kỳ một kích không trúng về sau, đúng là đột nhiên đặt chỗ, tứ chi phát lực, lại lần nữa hướng về Đường Nguyên Lãng cắn xé mà đến. Đường Nguyên Lãng không ngừng lắc lư trốn tránh thời khắc, Ngũ thành chủ lạnh hừ một tiếng, tùy theo khế động, tính cả cái kia ác kỳ võ hồn cùng nhau hướng về Đường Nguyên Lãng phát động tấn công mạnh. Ngũ thành chủ cùng võ hồn ác kỳ phối hợp vô gian, thế công như thủy triều. Một người một thú, lôi cuốn lấy cuồng bạo khí tức, dường như hai tòa di động đồi núi, hướng về Đường Nguyên Lãng nghiền ép mà đi. Ngũ thành chủ hai mắt đỏ thẫm, trường phong gào thét, mỗi một kích đều ẩn chứa mở núi phá đá khủng bố uy năng. Ác kỳ gào thét, vô hình sóng âm chấn động tứ phương, mỗi một lần trùng kích đều mang xé rách linh hồn cảm giác áp bách. Hai người liên thủ, lúc lên lúc xuống, một sáng một tối, phối hợp đến không chê vào đâu được, đem Đường Nguyên Lãng tất cả đường lui đều phong kín. Đường Nguyên Lãng thân hình phiêu hốt, như là trong gió liêu nhứ, không ngừng lắc lư, vẫn như cũ thông dòng, mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm tránh đi ngũ thành chủ cùng ác kỳ công kích. Mỗi một lần né tránh đều nương theo lấy một trận mãnh liệt khí lưu ba động, phát ra chói hai âm bạo thanh. Tiểu tử này, ngũ thành chủ trong lòng âm thầm kinh hãn, trên tay thế công lại không ngừng chút nào, càng đánh càng là kinh hãi. Cái này lắc lư thân pháp chi linh động tùy ý, rõ ràng không có kết cấu gì có thể nói, nhưng lại là có thể tại hắn phóng thích võ hồn tình huống dưới vẫn như cũ thành thạo. Pháp thiên thượng khí, khủng bố như vậy, kẻ này đoạn không thể lưu. Ác kỳ công kích cũng càng phát ra cuồng bạo, không ngừng mà gào thét, mỗi một lần gào rú đều mang một cỗ lực lượng chấn nhiếp lòng người. Cái kia vô hình sóng âm, như là như thực chất, hướng về Đường Nguyên Lãng của tới. Đường Nguyên Lãng chỉ cảm giác thế giới tinh thần của mình một trận rung chuyển, cái kia vô hình tiếng gào thét một mực tại quấy nhiều hắn tiết tấu. Bất quá, vấn đề không lớn. Ngay tại lúc này, Đường Nguyên Lãng nhìn chuẩn ngũ thành chủ lại là một trường vỗ ra chống giống. Thân hình bỗng nhiên ra tốc lắc lư, thoảng qua sắc bén trường phong, giao động qua ác kỳ móng vuốt, lại lần nữa đi tới ngũ thành chủ bên cạnh thân. Ngũ thành chủ thần sắc gặp lại, không ngờ tới Đường Nguyên Lãng vậy mà có thể tại loại này cực hạn trạng thái dưới còn có thể tìm tới chính mình sơ hở. Trong thoáng chốc, Đường Nguyên Lãng bờ mông đã như là bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, hung hăng đánh tới. Lại không nghĩ cái kia ác kỳ đúng là trong nháy mắt bị ngũ thành chủ cưỡng ép kéo tới trước người, như là thuẫn bài đồng dạng chặn Đường Nguyên Lãng va chạm đồng thời, ngũ thành chủ một trường theo phản đánh đột nhiên bổ ra. Đường Nguyên Lãng né tránh không kịp, bị một trường này trực tiếp bắn ra ngoài, hung hăng đụng vào một dãy nhà bên trong. Ầm ầm, kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ, đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Hô, không là ưa thích dao động a. Ác kỳ vẫn tại ngũ thành chủ bên người chiếm cứ du tẩu, phản phất tại hướng Đường Nguyên Lãng thị uy. Một kích thành công, ngũ thành chủ không khỏi cười lạnh một tiếng, lại dao động a. Lần tiếp theo nhìn ta đem ngươi cái kia cái mông cho xé nát. Chương 634, yêu nhã chương 634, yêu nhã oanh. Một cỗ mạnh mẽ khí lưu, như là tránh thoát lồng giam hung thú, tại phế tích bên trong đột nhiên bạo động. Khí lãng lan lộn, lôi cuốn lấy đá vụn gạch nói vụn, lấy thế bẻ gãy nghiền nát, đem đặt ở đường nguyên lãng trên người phế tích thi thể đều bắn bay. Đá vụn như mưa, tứ tán bay ra, trong không khí vạch ra từng đạo xốc xếp quy tích. Bụi mù tràn ngập, che đậy ánh mắt, để mảnh này nguyên bản thì tàn phá không chịu nổi phế tích, tăng thêm mấy phần tận thế giống như thế lương. Đường Nguyên Lãng chậm rãi đứng dậy, nguyên bản chỉnh tề màu xanh đậm võ đạo phục, giờ phút này đã dính đầy cho bụi, thậm chí xuất hiện mấy chỗ tổn hại. Hắn vô nhẹ nhẹ đánh lấy bụi đất trên người, động tác tùy ý mà tự nhiên, dường như vừa mới cái kia một đòn kinh thiên động địa, với hắn mà nói bất quá là phủi nhẹ đầu vai hạt bụi. Ngẩng đầu, hai con ngươi xuyên thấu tràn ngập bụi mù, nhìn chằm chằm phía trước Vũ Thành Chủ. Vũ Thành Chủ khí tức quanh người cuồng bạo, võ hồn ác kỳ chiếm cứ hắn chết, vô hình uy áp như thực chất tràn ngập ra, để không khí chung quanh đều biến đến sền sệt mà trầm trọng. Cảm nhận được cái này cố khí thế kinh khủng, Đường Nguyên Lãng khỏe miệng không tự chủ được hơi hơi dương lên. Đúng thôi, chính là như vậy mới có chiến đấu kích tỉnh. Ngươi muốn là quá yếu, đánh lên thì quá chán. Lời còn chưa dứt, Đường Nguyên Lãng thân hình bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản tùy ý đứng yên tư thái, trong nháy mắt biến đến thẳng tắp mà tràn ngập lực lượng. Bờ mông hơi hơi hướng về sau nhô lên, hình thành một cái ưu mỹ mà tràn ngập sức kéo độ cong. Cánh tay phải hướng nghiêng sau phía trên kéo ra, cổ tay hướng phía dưới ngăn chặn, năm ngón tay tự nhiên mở ra đồng thời, hai chân hơi hơi tách ra. Chỉ thấy Đường Nguyên Lãng chậm rãi nhắm mắt lại, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều ngăn cách bên ngoài, chỉ để lại chính mình cùng cái kia sắp đến chiến đấu. Giờ khắc này, Đường Nguyên Lãng dáng người như là như pho tượng hoàn mỹ, lại như ẩn chứa vô tận lực lượng. Lụa trắng tỉ tỉ, Đường Nguyên Lãng thanh âm vang lên lần nữa, cùng ta cùng múa một khúc. Xa xa Ngũ Thành Chủ nhìn lấy Đường Nguyên Lãng bất tình lình biến hóa, mi đầu không khỏi chăm chú nhăn lại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Đường Nguyên Lãng khí tức đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ kéo lên. Đó là một loại hoàn toàn khác biệt khí thế. Ngũ Thành Chủ trong lòng nghi hoặc, tiểu tử này lại đang làm cái gì yêu thiếu thân? Đúng lúc này, một trận kỳ dị tiếng âm nhạc không có dấu hiệu nào tại Ngũ Thành Chủ bên tai vang lên. Ngũ Thành Chủ sắc mặt đột biến, vô ý thức ngắm nhìn một phía. Cái này trong lúc mấu chốt, là ai tại cất cao giọng hát quấy rầy hắn chiến đấu? Thế mà, làm hắn cẩn thận lắng nghe lúc, lại phát hiện cái này tiếng âm nhạc cũng không phải là đến từ ngoại giới. Nó không là thông qua không khí truyền bá phổ thông thanh âm, mà chính là như là võ hồn áp kỳ gào rú đồng dạng, trực tiếp tác dụng tại tâm linh của người ta. Đây là võ hồn thanh âm. Ngũ Thành Chủ ánh mắt kinh ngạc không tự chủ được rơi vào Đường Nguyên Lãng trên thân. Hắn lần nữa cẩn thận lắng nghe, rốt cục xác nhận, cái này tiếng âm nhạc chính là từ Đường Nguyên Lãng trên thân truyền tới. Này âm thanh vui, tiết tấu rõ ràng, nhịp trống kịch liệt, như là lao nhanh tuấn mã, lại như sục sôi hành quốc. Trong đó, còn kèm theo tiểu hào to rõ cùng dùng trống len ken, làm cho cả âm nhạc càng thêm giàu có tầng thứ cảm giác cùng trùng kích lực. Ngũ Thành Chủ càng nghe càng cảm thấy quen hay, cái này giai điệu, cái này tiết tấu, tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Nửa ngày, trên mặt lộ ra một bộ gặp quỷ giống như kinh ngạc thần sắc. Đấu lưu tiến hành quốc. Ngũ Thành Chủ mở to hai mắt nhìn, một mặt hoảng hốt. Người cầm võ hồn tấu nhạc. Trong lúc nhất thời, Đường Nguyên Lãng suy nghĩ giống như nước thủy triều vào tới, về tới cái kia đoạn tại người mâu huấn luyện doanh tiếp nhận huấn luyện thời gian. Vì để cho hắn hình thể vẻ đẹp, đạt tới cương nhu hòa hợp hoàn mỹ hiệu quả, Tôn lão sư có thể nói là nhọc lòng. Tôn lão sư không chỉ có đối với hắn tiến hành nghiêm khắc hình thể huấn luyện, còn cố ý mời tới không ít chuyên nghiệp vũ giả, đối với hắn tiến hành vũ đạo phương diện chỉ đạo. Những vũ giả kia, có nhiệt tình không bị cản trở Latin vũ giả, có ưu nhã cao quý ba lê vũ giả, còn có tràn ngập lực lượng múa hiện đại người. Bọn hắn đem mỗi người vũ đạo kỹ xảo dốc túi dạy dỗ, để Đường Nguyên Lãng được ích lợi không nhỏ. Mà khi lấy được tổ sư truyền thụ Ngọc Nữ Tâm Kinh về sau, Đường Nguyên Lãng đi qua một phen dốc lòng tu hành, ngạc nhiên phát hiện, Ngọc Nữ Tâm Kinh bên trong chỗ ghi lại mông pháp cùng tối pháp, vậy mà có thể cùng vũ đạo hoàn mỹ kết hợp với nhau. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên, dường như mở ra một cái thông hướng toàn tân thế giới cửa lớn. Hắn bắt đầu đếm thử đem vũ đạo động tác dung nhập vào chính mình trong chiến đấu, không ngừng mà tìm tòi, không ngừng mà sáng chế mới. Cuối cùng, hô. Đường Nguyên Lãng đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt tinh mang lấp loé. Trong tầm mắt, Ngũ Thành Chủ cùng Võ Hồn Ác Kỳ đã đồng thời phát động tiến công, như là hai tia chớp giống như nhanh chóng hướng về hắn đánh tới chớp nhoáng. Đối mặt cái này khí thế hung hung công kích, Đường Nguyên Lãng lại là không chút nào hoảng. Hôn Nguyên Nhất Khí, Vũ Vương hình thái. Đường Nguyên Lãng thân thể đột nhiên khẽ động, theo đấu như khúc cái kia sục sôi giai điệu, bắt đầu làm cho người hoa mắt múa. Hông eo như là con lắc đồng hồ giống như linh hoạt tả hữu đong đưa, mỗi một lần đong đưa đều vừa đúng mang theo lấy thân thể trọng tâm chuyển di. Chân trái hướng chết phía trước phóng ra, mũi chân nhẹ chia xuống mặt đất, đùi phải thì hơi hơi uốn lượn, đầu gối bên trong đập hình thành một cái tràn ngập sức kéo độ cong. Ngay sau đó, chân phải cấp tốc đuổi theo, cùng chân trái khép lại, đồng thời thân thể trọng tâm cấp tốc hoán đổi đến đùi phải, chân trái thì hướng về sau kéo dài, gión mũi chân. Cái này một cái động tác đơn giản, bị Đường Nguyên Lãng diễn dịch đến trôi chảy mà giàu có vận luật, dường như mỗi một bước đều dẫm tại âm nhạc nhịp phía trên. Vũ Thành Chủ cùng Võ Hồn Ác Kỳ vừa giết tới Đường Nguyên Lãng trước mặt, liền bị cái này tràn ngập sức kéo động tác cho sáng rõ một trận hoảng hốt. Trước đó Đường Nguyên Lãng vặn vẹo căn bản không có kết cấu gì có thể nói, cực kỳ tùy ý, mà bây giờ vặn vẹo rõ ràng là dẫm lên tiết tấu, nhưng một dạng có thể vừa đúng tránh đi công kích, đồng thời càng thêm cảnh đẹp ý vui. Ngũ Thành Chủ liên tiếp mấy lần công kích đều thất bại, âm thầm cắn răng, tiếp tục khu động võ hồn ác kỳ truy sát. Thế mà Đường Nguyên Lãng tựa hồ đã sớm đắm chìm trong chính mình thế giới bên trong. Cánh tay như là như gợn sóng chập trùng, thỉnh thoảng giơ cao khỏi đỉnh đầu, thỉnh thoảng xẹt qua trước ngực, thỉnh thoảng hướng hai bên mở rộng. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ, phản phất tại không trung phát họa ra một vài bức trừu tượng mà tràn ngập sống động bức tranh. Đầu của hắn thì theo thân thể chuyển động mà linh hoạt đông đưa, thỉnh thoảng nghiêng về phía trước, thỉnh thoảng ngẩng, thỉnh thoảng chuyển. Mỗi một cái động tác tinh tế đều bị ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén, càng thêm chuyên chú. Theo âm nhạc lễ tấu tăng tốc, Đường Nguyên Lãng động tác cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng phức tạp. Hắn bắt đầu ở nguyên địa nhanh chóng vặn bẹo xoay tròn, mang theo từng đợt khí lưu, hai chân như là cây kéo giống như giao thế di chuyển, mỗi một lần di chuyển đều tinh chuẩn rơi vào âm nhạc chụp lại phía trên. Mà quan trọng nhất bờ mông hung eo thì lại lấy tần số kinh người đung đưa trái phải, mỗi một lần lắc lư đều bộc phát ra cường đại lực lượng. Cái này đã không chỉ là vũ đạo, càng là một loại đem thân thể tính dẻo dai, tính cân đối cùng bạo phát lực kết hợp hoàn mỹ phương thức chiến đấu. Vũ Thành Chủ cùng võ hồn ác kỳ công kích như là cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến Đường Nguyên Lãng thân thể. Đường Nguyên Lãng mỗi một lần né tránh, mây bay nước chảy, tự nhiên trôi chảy. Nhất là tại võ hồn thanh âm nhạc đệm phía dưới, càng lộ ra là như vậy thành thạo. Thỉnh thoảng tại Ngũ Thành Chủ trưởng phong phía dưới cúi đầu né tránh, thỉnh thoảng tại ác kỳ móng đuốt phía dưới nghiêng người bước lướt, thỉnh thoảng tại cả hai giáp công bên trong xoay tròn nhảy bọn. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy khả năng thưởng thức cái đẹp, lại ẩn chứa chí mạng sắc cơ. Ngũ Thành Chủ càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện mình vậy mà hoàn toàn theo không kịp Đường Nguyên Lãng tiết tấu. Hắn mỗi một lần ra chiêu tất cả đều thất bại, có lực không chỗ dùng, biệt khuất cùng cực. Cái này hắn mụ đến cùng cái quái gì a? Ngũ Thành Chủ không thể nào hiểu được loại này nhìn như sức tưởng tượng vũ đạo, tại sao có thể có như thế cường đại năng lực thực chiến? Cái này, đây quả thực lật đổ hắn đối võ đạo nhận biết. Ngũ Thành Chủ trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi mịt, hô hấp của hắn cũng biến thành càng ngày càng gấp rút. Hắn cảm thấy mình thể lực chính đang nhanh chóng sói mòn. Khu động võ hồn vốn là tiêu hao cũng là cực lớn, chỉ vì tốc chiến tốc thắng. Hết lần này tới lần khác Đường Nguyên Lãng nhưng như cũng duy trì cái kia ưu nhã mà tràn ngập lực lượng giáng múa, dường như không biết mệt mỏi đồng dạng, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, phản phất tại hưởng thụ lấy trận chiến đấu này. Chương 635, cùng múa chương 635, cùng múa tại võ hồn tấu vang lên đặc biệt trong tiếng âm nhạc, Vũ Thành Chủ cùng võ hồn ác kỳ liên thủ, thế công như thủy triều. Nhưng dù cho như thế, lại ngay cả Đường Nguyên Lãng góc áo đều không thể chạm đến mảy may. Rõ ràng có thể rõ ràng bắt được Đường Nguyên Lãng mỗi một cái động tác, mỗi một cái nhỏ xíu tư thái biến hóa. Những cái kia động tác thậm chí lộ ra cực kỳ chậm chạp, nhưng cũng không cách nào trúng đích. Ngay tại Ngũ Thành Chủ có chút tức hồn hển lúc này, tiếng âm nhạc đột nhiên biến đổi, nguyên bản sục sôi giai điệu trong nháy mắt chuyển làm một loại ngừng ngắt cảm giác cực mạnh tiết tấu, giống như là một quả trái tim đang nhảy lên kịch liệt về sau, đột nhiên ngừng. Đường Nguyên Lãng thân hình biến đổi theo, nguyên bản trôi chạy bước nhảy bỗng nhiên dừng lại, như là điện ảnh hình ảnh bên trong dừng lại. Ngay sau đó, hắn đột nhiên một cái lấy tay, trong tay lụa trắng như là linh xà xuất động, như thiểm điện bay múa mà ra, vô cùng tinh chuẩn cuốn chặt lấy Ngũ Thành Chủ tay phải. Ngũ Thành Chủ trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đột nhiên theo chỗ cổ tay chuyển đến, toàn bộ thân thể dường như đã mất đi khống chế, bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên kéo túm, đúng là trực tiếp bị kéo tới Đường Nguyên Lãng trước mặt. Ngũ Thành Chủ bản năng nâng lên một cái tay khác, cương khí phun trào, liền muốn một trường đánh xuống. Thế mà động tác của hắn lại đột nhiên dừng lại, bị lụa trắng lôi kéo, đột nhiên ở giữa không trung bị dị chuyển cánh mặt. Ngay sau đó, hắn bị Đường Nguyên Lãng mang theo, không tự chủ được phía bên phải một bên chuyến lấy đi ba bước, sau đó lại đột nhiên xoay người một cái, phía bên phải một bên chuyến lấy đi hai bước. Toàn bộ quá trình, Ngũ Thành Chủ hoàn toàn thân bất do kỷ, như cùng một cái để tuyến tượng gỗ, bị Đường Nguyên Lãng tùy ý điều khiển. Ta hắn mụ. Ngũ Thành Chủ vừa sợ vừa giận, gầm lên giận dữ tại trong cổ họng nổ vang. Hắn mãnh liệt xoay người, một cái tay khác lôi cuốn lấy cuồng bạo cương khí, thì muốn lần nữa bổ về phía Đường Nguyên Lãng. Nhưng vào lúc này, cuốn quanh ở tay phải hắn phía trên lụa trắng lại đột nhiên phát lực, lần nữa bỗng nhiên một cái kéo túm. Ngũ Thành Chủ thân hình trong nháy mắt đã mất đi thăng bằng, cả người tại nguyên chỗ điên cuồng xoay tròn. Ngay sau đó, Đường Nguyên Lãng đột nhiên một cái lăng không bước lên, thân hình giống như quỷ mị xuất hiện tại Ngũ Thành Chủ sau lưng. Đuôi phải đột nhiên vung ra, như là cây roi giống như quất hướng Ngũ Thành Chủ phía sau lưng. Bành! Một tiếng vang trầm, khí lưu bạo liệt. Ngũ Thành Chủ như gặp phải trọng kích, toàn bộ thân thể như là diều đứt dây bay ra ngoài. Nhưng, cuốn quanh ở trên người hắn lụa trắng lại lần nữa phát lực, đem hắn cứ thế mà túm trở về. Trong khoảnh khắc, Ngũ Thành Chủ đúng là bị lụa trắng chăm chú trói buộc, như cùng một cái xác gớp giống như không thể động đậy. Mà Đường Nguyên Lãng, hai tay mu bàn tay ưu nhã dán tại bên hông, đứng tại Ngũ Thành Chủ trước mặt, tả hữu lội bước. Động tác của hắn vẫn như cũ dẫm lên âm nhạc tiết tấu, mỗi một bước đều tình chuẩn vô cùng, tràn đầy vận luật cảm giác. Kinh người quá đáng. Vũ Thành Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm khàn giọng mà phẫn nộ, dường như một đầu bị dã thú bị chọc giận. Ác kỳ võ hồn cảm ứng được chủ nhân phẫn nộ, đột nhiên một đầu nhào về phía Đường Nguyên Lãng. Đã thấy Đường Nguyên Lãng đột nhiên một cái biến tấu nghiêng người, yêu nhã ung dung tránh đi ác kỳ tấn công. Cùng lúc đó, nâng ngông đột nhiên hướng bên cạnh va chạm. Phù Diêu Truy. Một khắc này, thời gian dường như đều ngưng trệ một cái chớp mắt. Đường Nguyên Lãng phủ Diêu Truy như là ẩn chứa vạn quân lực bất thạch, mang theo khí thế một đi không trở lại, tinh chuẩn đụng vào ác kỳ võ hồn cái kia khổng lồ mà hư miễn trên thân thể. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có núi lở đất nước chẳng cảnh, chỉ có một loại ngột ngạt mà cẩn trọng tiếng va đập, như là cự truy lôi tại gia châu đại cổ phía trên chấn động tâm thần. Vâng, thanh âm ngột ngạt lại trực kích linh hồn chỗ sâu. Ác kỳ võ hồn cái kia nguyên bản cuồng bạo khí tức, tại cái này va chạm phía dưới, như là như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng, trong nháy mắt hể bại đi xuống. Nó cái kia thân thể cao lớn cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, dường như đã nhận lấy một loại nào đó không cách nào nói rõ trọng thương. Nguyên bản ngưng thực như thực chất giống như hình dáng, giờ phút này biến đến hư huyễn mà mơ hồ, như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Vô hình uy áp càng là giống như nước thủy triều thối lui, để không khí chung quanh đều biến đến dễ dàng mấy phần. Vũ Thành Chủ sắc mặt đột biến, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng võ hồn ở giữa liên hệ biến đến yếu ớt mà thỉnh thoảng. Vũ Thành Chủ thân hình cũng nhịn không được lung lay, khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này, không thể nào hiểu được Đường Nguyên Lãng cái kia va chạm lại có thể trực tiếp dung chuyển hắn võ hồn. Phải biết, võ hồn thế nhưng là võ vương lực lượng cội nguồn, là tinh thần cùng năng lượng cụ tượng hóa thể hiện. Tâm thương vật lý công kích, căn bản vô pháp đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Cho dù là cùng là võ vương, muốn dung chuyển đối phương võ hồn, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống chi, Đường Nguyên Lãng vẫn chỉ là một cái vừa mới tấn thăng võ vương không lâu người trẻ tuổi, mà hắn võ hồn ác kỳ, càng là để phòng ngự lực cùng sinh mệnh lực lấy xương cường đại tồn tại. Nhưng bây giờ, đúng là kém chút bị Đường Nguyên Lãng cái này va chạm trực tiếp đụng tan thành từng mảnh. Pháp thiên tượng khí nguyên nhân a. Vũ Thành Chủ trong mắt thậm chí mang theo một tia khó có thể che giấu hoảng sợ. Đường Nguyên Lãng lại là không dừng lại chút nào, thân hình lần nữa khẽ động, theo âm nhạc tiết tấu, bắt đầu một vòng mới múa. Động tác của hắn vẫn như cũng là như vậy ưu nhã mà tràn ngập lực lượng, dường như một vị tại chiến trường phía trên phiên phiên khởi vũ chiến thần. Trong thoáng chốc, Đường Nguyên Lãng lại là dẫm lên ưu nhã tốc độ, đi tới Ngũ Thành Chủ trước mặt, thỏa thích vũ đạo lấy. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm, như cùng ở tại diễn dịch một trận hoa lệ chiến đấu chi múa. Mà Ngũ Thành Chủ bởi vì bị lụi trắng trói buộc toàn thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy, lần nữa điên cuồng thôi động thể nội năng lượng. Cùng bạo khí tức đông nhiên bạo phát, như là yên lặng vạn năm hỏa sơn đột nhiên phun trào, lại như bên trong biển sâu ám lưu trong nháy mắt mãnh liệt. Lấy Ngũ Thành Chủ làm trung tâm, mạnh mẽ khí lãng điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Tạch tạch tạch. Khí lãng những nơi đi qua, mặt đất từng khúc nứt toác, đá vụn bay ra. Nguyên bản đã tàn phá không chịu nổi kiến trúc, càng lại như là bị vô hình cự thủ hung hăng nghiền ép, ào ào sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Đôi băng ngập trời mà lên, ra thiên tế nhật, làm cho cả tế hải thành đều bao phủ tại một mảnh u ám bên trong. Nguyên bản quấn quanh ở Ngũ Thành Chủ trên người trạng thái khí lụa trắng, tại cái này cố kinh khủng lực lượng trùng kích vào, như là yếu ớt tơ nhện giống như đứt thành từng khúc, lại lần nữa tiêu tán. Ngũ Thành Chủ hai mắt đỏ thẫm, hô hấp to khỏe, lồng ngực kịch liệt chập trùng, dường như một đầu bị triệt để chọc giận hung thú. Quanh thân bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh, mỗi một khối bắp thịt đều ẩn chứa nổ tung giống như lực lượng. Làn da mặt ẩn ẩn có màu đỏ sẫm quang mang lưu chuyển, cái kia là năng lượng quá độ tràn đầy biểu hiện. Hô. Ngũ Thành Chủ đông nhiên phun ra một ngụm trọc khí, không thể kéo dài được nữa, nhất định phải quyết một trận thắng thua. Giờ khắc này, Ngũ Thành Chủ khí thế nhảy lên tới cực hạn. Chết. Ngũ Thành Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, như là như sấm rền ở trong thiên địa quanh quẩn. Hắn đông nhiên dậm chân một cái, toàn bộ mặt đất đều tùy theo run lẩy bẩy. Thân hình giống như một đạo mũi tên, lôi cuốn lấy bẻ gãy nghiền nát khủng bố uy thế, hướng về Đường Nguyên Lãng phương hướng mãnh liệt bổ nhào qua. Tốc độ quá nhanh, thậm chí trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Vũ Thành Chủ những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy, hết thảy đều bị nghiền nát. Đối mặt cái này khí thế hung hung một kích, Đường Nguyên Lãng thần sắc lại là không có chút nào bối rối. Vẫn như cũ duy trì cái kia ưu nhã mà ung dung dáng múa, dường như hoàn toàn không có đem Vũ Thành Chủ công kích để vào mắt. Ngay tại Ngũ Thành Chủ đối diện đánh tới nháy mắt, Đường Nguyên Lãng cũng động. Một cái quay người vượt lên trước tại Ngũ Thành Chủ trước người cực hạn bay lên không trung, theo đông nhiên một cái đá ngang, từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía Ngũ Thành Chủ đầu. Bành! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất ầm vang run lên. Ngũ Thành Chủ né tránh không kịp, bị cái này một chân trực tiếp hung hăng đập vào trên mặt đất. Cứng rắn mặt đất trong nháy mắt nứt toát, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Ngũ Thành Chủ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ý thức đều xuất hiện một lát mơ hồ. Trong miệng máu tươi cuồn bắn ra, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Đường Nguyên Lãng thân hình lần nữa rơi xuống, như là vẫn thạch giống như đánh tới hướng mặt đất. Vũ Thành Chủ cố nén kịch liệt đau nhức, đội vàng theo trong hố sâu bò người lên, chật vật tránh thoát. Lại không nghĩ, Đường Nguyên Lãng thân hình đột nhiên một cái lắc lư, giống như quỷ mị xuất hiện ở bên người của hắn. Cánh tay phải không biết cái gì thời điểm đã nhẹ nhàng vịn tại cái hông của hắn. Đến ngày mua đi. Đường Nguyên Lãng thanh âm tại Vũ Thành Chủ bên tai vang lên, Vũ Thành Chủ còn không có lấy lại tinh thần, sau một khắc, chỉ cảm thấy phần eo truyền đến một trận cự lực bị bỗng nhiên lôi kéo. Hắn thân thể dường như hoàn toàn mất đi khống chế, lập tức thì đột nhiên xoay tròn. Cả người như cùng một cái con quay, tại nguyên chỗ điên cuồng địa chuyển động, căn bản không dừng được. Trong thoáng chốc, năm thân thể của thành chủ đột nhiên dừng lại, thân thể mất cân bằng ở giữa lại bị Đường Nguyên Lãng ôm vòng eo, một cái hốt hoảng phía dưới eo. Cả người lộ ra chật vật không chịu nổi, không có lực phản kháng chút nào. Hôn trướng, hôn trướng. Ngay trước toàn bộ tế hải thành trước mặt, bị như vậy nhục nhã, Ngũ Thành Chủ tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, toàn thân run rẩy. Hắn lần nữa bộc phát ra một trận khí tức, lần nữa tránh thoát Đường Nguyên Lãng trói buộc, cấp tốc lùi lại, chưa xa mấy chục thước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trầm trọng tiếng thở dốc ở giữa. Vũ Thành Chủ đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, ác kỳ võ hồn trong nháy mắt lướt vào hắn thể nội. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vũ Thành Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm khàn giọng mà điên cuồng, hội tụ toàn thân năng lượng, hai chân đống nhiên đạp xuống đất mặt, cả người như là như đạn pháo bắn ra mà ra, hướng về Đường Nguyên Lãng mãnh liệt bổ nhào qua. Hai tay của hắn biến thành chảo hình dáng đồng thời, võ hồn ác kỳ lại lần nữa hiện hiện, cũng đã là cùng Vũ Thành Chủ hòa làm một thể. Một người một thú, gầm thét phóng tới Đường Nguyên Lãng, khí thế dọa người. Đường Nguyên Lãng nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt bên trong lóe qua vẻ hưng phấn quan mang. Tiếng âm nhạc đột nhiên biến tấu, theo ngừng ngắt cảm giác cực mạnh tiết tấu qua trong dây lát biến đến tiết tấu liên tục không ngừng, nhiệt tình như lửa. Hai chân của hắn bắt đầu trên mặt đất không ngừng mà đá nhảy nhót, thân hình biến đến càng thêm khó có thể nắm lấy. Chỉ một thoáng, Vũ Thành Chủ đã giết tới, song chảo xé rách không khí, phát ra chói hai tiếng rít, hung hăng chụp vào Đường Nguyên Lãng. Đường Nguyên Lãng đột nhiên một cái bờ mông lắc lư, thân hình chớp động thời điểm đã là lướt qua Ngũ Thành Chủ thân thể mà qua. Cùng lúc đó, lụa trắng đột nhiên từ trong tay của hắn bay ra, như là linh xà giống như quấn chặt lấy Ngũ Thành Chủ thân thể. Ngũ Thành Chủ thân hình đột nhiên trì trệ, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt, lại không đến tiến lên. Trong thoáng chốc, Đường Nguyên Lãng đã một cái phù diêu truy đột nhiên đánh tới, trực tiếp đem Ngũ Thành Chủ chống đỡ chân trời. Nguy rồi. Ngũ Thành Chủ trợn tròn mắt nhìn lấy Đường Nguyên Lãng đã gió lốc lên không, đoạt tại hắn phía trên hiện thân, tiếng âm nhạc đột nhiên tựa như là mở ba lần nhanh đồng dạng, tiết tấu biến đến cực nhanh, như là báo tố. Ngũ Thành Chủ trong lòng đột nhiên trầm xuống, chỉ có thể là toàn lực khu động lấy cương khí ngăn cản. Đường Nguyên Lãng ánh mắt lẫm liệt, nụ cười dần dần dữ tợn. Hôn Nguyên Nhất Khí đã biến tấu khúc. Trong lúc nhất thời, Đường Nguyên Lãng hai chân đối với Ngũ Thành Chủ thân thể điên cuồng đá, như là giống như cuồng phong bạo vũ, bạo phát ra trận trận kinh khủng khí lưu, làm người ta kinh ngạc run sợ. Rầm rầm rầm. Một đường đem Ngũ Thành Chủ từ không trung giẫm đạp đến trong lòng đất, mà mặt đất tại âm nhạc tiết tấu chi bên trong điên cuồng rung động, phản phất muốn nứt toa ra. Thẳng đến tiếng âm nhạc đi tới đoạn kết chỗ, Đường Nguyên Lãng thế công mới bỗng nhiên dừng lại. Phiêu Nhiên đi vào bên cạnh, hai tay mở ra lại là không người làm một cái chào cảm ơn lễ. Sau lưng lụa trắng không gió mà động, hiển thị rõ ưu nhã cùng thong dong. Cách đó không xa, Ngũ Thành Chủ đã mất đi ý thức, lại không có lực phản kháng. Chương 636, xuất sinh đồ vật a. Chương 636, xuất sinh đồ vật a. Chiến đấu kết thúc về sau, Đường Nguyên Lãng khí tức đột nhiên chợt hạ xuống, khôi phục được sơ phẩm võ tôn tư thái. Sau đó lập tức từ trong túi tiền móc ra bình đan dược liền bắt đầu hướng trong miệng của ngược lại, trong miệng nhét tràn đầy, ăn đến cùng chuột đồng giống như. Không nghĩ tới vừa tới Bắc Cảnh lại gặp phải một cái địa hồn võ vương. Đường Nguyên Lãng lúc đến thế nhưng là đã đem đan điền của mình hoàn toàn kéo căng, không nghĩ tới đảo mắt công phu liền đã tiêu hao 7-8 phần. Võ vương hình thái tiêu hao thật sự là quá khủng bố. Theo Tây Vực đặc huấn doanh lúc trở về, cái khác địa khu võ vương giáo quan nghe xong hắn muốn đi Bắc Cảnh còn thuận tiện cho hắn phổ cập khoa học một chút Bắc Cảnh tình huống. Bắc Cảnh võ vương số lượng không ít, chỉ là Côn Lôn quan phương có ghi chép thì có hơn 100 người, tuổi tác khoảng cách theo 400 tuổi đến 70 tuổi không giống nhau. Mà trong này võ vương trình độ cũng là tốt xấu lẫn lộn. Bắc Cảnh trước mắt ghi chép chỉ có chú hồn võ vương, mà chú hồn võ vương mặc dù không có đối lập quan phương đẳng cấp nhận định phương thức, nhưng có thể thông qua đối phương cùng võ hồn phù hợp trình độ chia làm 3 loại. Nhất định phải nhấn mạnh là võ hồn phù hợp trình độ là không cách nào thông qua tu hành đến để thăng. Đệ nhất loại là người hồn vũ vương, cũng là thường thấy nhất võ vương. Loại này võ vương truy cứu nguyên nhân là bởi vì tâm pháp truyền thừa trở nhân tố dẫn đến tấn thăng võ vương thời điểm cùng võ hồn tổng thể độ phù hợp đối lập tiêu chuẩn, lại không cách nào làm cho võ hồn hiện hình, nhưng có thể ngược lại tu hành nhục thể hoặc là rèn luyện ngự khí năng lực đến để thăng chính mình chiến đấu lực. Mà trước mắt đã biết hóa kình võ vương đều là nhân hồn võ vương tu hành mà đến, bởi vì võ hồn thật sự là không có tác dụng lớn, dứt khoát đem chính mình ngự khí năng lực rèn luyện đến cực hạn. Một loại khác thì là đoán thể võ vương, đi là thể tu lưu phái, nhưng bởi vì tài nguyên tu luyện khô kiệt, tu hành phương thức các loại nguyên nhân, trước mắt đoán thể võ vương mạch này đã biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Loại thứ hai vì địa hồn võ vương, cái này loại hình võ vương bởi vì độ phù hợp đạt đến một cái đối lập hoàn mỹ trình độ, cho nên có thể đầy đủ thuần thục trưởng khống võ hồn chi lực, hơn nữa có thể đem võ hồn hiện hình cũng tiến hành điều khiển, thuộc về là phượng mao lân giác tồn tại. Thứ ba loại là thiên hồn vũ vương, cái này loại hình võ vương cùng võ hồn độ phù hợp đạt đến nhân hồn hợp nhất trình độ, thuộc về là lao thiên cho ăn cơm ăn một loại kia, đã là có thể cầm lấy đi viện bảo tàng triển lãm bịt kín bảo tồn cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng nghiên cứu trình độ. Mà cái này ba loại võ vương đều có thể thông qua lĩnh ngộ ý phương thức tấn thăng võ hoàng, đương nhiên nếu như nguyện ý nỗ lực tinh lực cùng thời gian, cũng có thể thử nghiệm đi hóa kình võ vương hoặc là đoán thể võ vương phương hướng. Bất quá cùng có tinh lực như vậy này, địa hồn cùng thiên hồn võ vương khẳng định toàn thân tâm đi mở mang võ hồn lực lượng. Đương nhiên, khởi điểm khác biệt, thực lực tự nhiên cũng có chỗ khác nhau, võ hồn độ phù hợp càng cao, ưu thế tự nhiên tương đối rõ ràng, nhưng cũng không tuyệt đối. Bởi vì Côn Lôn điện bên trong võ hoàng nhóm, chỉ có một vị địa hồn võ vương, còn lại đều là nhân hồn võ vương. Tây Nam đặc vụ đại đội hai vị võ vương giáo quan, Giang Liên cùng Lôi Tử Văn cũng chỉ là nhân hồn võ vương. Chỉ có một cái là giữ cửa đại gia Triệu Uyên Minh là địa hồn võ vương. Đến mức thiên hồn võ vương, không ai thấy qua sống. Bất quá, hiện tại gặp được. Pháp thiên tượng khí vốn là tự thân cùng tâm pháp hoàn mỹ phù hợp mới có thể bày ra dị tượng, mà võ hồn lại cùng hai người cùng một nhịp thở. Cho nên năm ban khởi điểm chính là thiên hồn võ vương. Tuy nhiên không tính là đúng nghĩa võ vương, nhưng ít ra tiến vào võ vương hình thái về sau quả thật là như thế. Dù sao Đường Nguyên Lãng là ở các nơi khu giáo quan cái kia ước ao ghen tị lại nghiến răng nghiến lợi một bộ kẻ này xấu ta đạo tâm trong ánh mắt rời đi Tây Vực đặc huấn doanh. Sợ đi được muộn một chút liền có thể bị Giang Liên cho loạn kiếm chém chết. Đường Nguyên Lãng cảm thấy Giang Liên giáo quan thực lực mạnh như vậy, một cái đều có thể đỉnh ba cái võ vương chiến lực, hết lần này tới lần khác cũng là tấn thăng không được võ hoàng, hơn phân nửa là vô tình đạo không có tu đến nhà. Một chốc lát này, Đường Nguyên Lãng một hơi đem trên thân cất đan dược đều ăn đi vào, dùng thao thiết điên cuồng thôn vệ xong về sau đan điền cũng chưa bổ đầy. Bất quá, vấn đề không lớn. Đường Nguyên Lãng ra ngoài Tế Hải Thành bên ngoài tiện tay bắt cái võ tôn liền trực tiếp ép hỏi Tế Hải Thành đan dược kho dự trữ ở đâu. Cái kia võ tôn thế nhưng là tận mắt thấy Đường Nguyên Lãng đem Ngũ Thành Chủ đá đến hấp hối, căn bản không dám có bất kỳ phản kháng, tranh thủ thời gian mang theo Đường Nguyên Lãng liền hướng Tế Hải Thành đan dược kho dự trữ mà đi. Trên đường, Đường Nguyên Lãng mới nhớ tới hắn vừa đến Tế Hải thành thời điểm liền phát hiện phía bắc có một cái hố sâu to lớn, còn có đại lượng kiến trúc biến thành phế tích, hỏi: "Làm sao khi ta tới Tế Hải thành thì rách dưới?" Dẫn Đường Võ Tôn thân thể khẽ run rẩy: "Các hạ, trước đó không lâu Tế Hải thành mới kinh lịch qua một trận đại chiến." Đường Nguyên Lãng khẽ giật mình, vội vàng hỏi nói: "Cái gì đại chiến?" Dẫn Đường Võ Tôn đành phải là đem tình huống nói ra, nói rõ thất thành chủ bị Lý Nhất Minh trọng thương về sau, Lý Nhất Minh sau đó hóa thành gió lốc nên ngang rời đi đi qua, trong nội tâm còn buồn bực, không đều là 300 vạn mời tới viện binh a. Các ngươi viện binh ở giữa không có tin tức liên là sao? Qua loa như vậy sao? Đường Nguyên Lãng nghe xong Dẫn Đường Võ Tôn trong miệng lại là gió lốc lại là con bay, nhất thời nhịn không được cười ha ha một tiếng. Cả nửa ngày nhị ca đã giết tới a. Ta nói Tế Hải thành làm sao giết dưới, mặt đất lít nha lít nhít tất cả đều là khe rãnh, hóa ra là bị ta con quay nhị ca cho cày một lần. Cái này đang khi nói chuyện công phu, Dẫn Đường Võ Tôn đã đem Đường Nguyên Lãng mang đến dưới lòng đất đan dược kho dự trữ. Đường Nguyên Lãng đó là không nói hai lời, đều chẳng muốn nhìn là đan dược gì, dù sao hắn cũng không tin cái này Võ Tôn, dứt khoát một mạch liền hướng trong miệng nhét. Ác tâm như vậy cơ biến thể ta đều cho tiêu hóa, còn sợ đan dược có độc. Dùng thao thiết cho hết luyện. Dẫn Đường Võ Tôn lần đầu trông thấy có người ăn đan dược là bừa ăn biển nhét, trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật không sợ bị năng lượng cho ăn bể bụng a? Đường Nguyên Lãng bên này ăn một bên lại hỏi, các ngươi cái khác thành chủ đâu? Dẫn Đường Võ Tôn trong lúc nhất thời có chút tâm hỏng, nhưng trên mặt ngược lại là không có quá nhiều biểu hiện, liền vội vàng lắc đầu, các hạ, ta chỉ là Tế Hải thành một tiểu nhân vật mà thôi, cũng không biết thành chủ nhóm hướng đi. Đường Nguyên Lãng ồ một tiếng, dứt khoát cũng không có hỏi, tiếp tục ăn lấy đan dược bổ sung năng lượng. Trước khi đến hắn vẫn có chút lo lắng Lục tỷ Hà Vi Vi an ủi, dù sao cái này Bắc Cảnh Võ Vương nhiều như vậy, lại bị hạ lệnh truy nã, Lục tỷ còn thật không nhất định có thể chống đỡ được. Mà bây giờ biết được nhị ca đã sớm giết tới, Đường Nguyên Lãng đó là một điểm không lo lắng. Hắn khẳng định là tìm không thấy Lục tỷ hiện tại ở đâu, nhưng là nhị ca khẳng định có thể tìm tới. Ngược lại là cái kia Dẫn Đường Võ Tôn gặp Đường Nguyên Lãng ồ một tiếng thì vùi đầu tiếp tục cuồng tạo đan dược có chút ngộng. A, ngươi thì không hỏi. Ta còn suy nghĩ ngươi đến đón lấy khẳng định phải ép hỏi, ta đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, thì liền lý do thoái thác đều cho nghĩ kỹ, ngươi thì không hỏi. Cái này không có một lát sau, Đường Nguyên Lãng đã là làm 7-8 dương đan dược, vô vô cái bụng, đan điền cuối cùng là đấy. Cái này không có lượng tin lo âu. Năng lượng bổ nạp xong rồi về sau, Đường Nguyên Lãng tại đan dược kho dự trữ bên trong một phen tìm kiếm, rất nhanh liền theo xó xỉnh bên trong mò ra hai cái đại hình chống nước túi. Rõ ràng là đan dược cái dương bổ sung. Đường Nguyên Lãng hỏi cũng không hỏi một tiếng thì kêu gọi Dẫn Đường Võ Tôn đi tới trước mặt. Các hạ, cái này, đây là ngươi chống đỡ cái túi là được, yên tâm, chỉ cần ngươi phối hợp ta, ta không đánh ngươi, ngươi cũng đã nói ngươi chỉ là Tế Hải thành một tiểu nhân vật, ta sẽ không làm có ngươi. Đa tạ các hạ khai ân. Đang khi nói chuyện công phu, Đường Nguyên Lãng đã bắt đầu lục tung, đem đan dược một mạch liền bắt đầu hướng chống nước trong túi ngược lại. Căn bản không quản đan dược là cái gì chủng loại, mở ra nắp bình toàn đổ vào trong đó. Tiếp lấy cái túi Võ Tôn trông thấy tình cảnh này không khỏi là tê cả da đầu. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ là định đem Tế Hải thành đan dược kho dự trữ toàn bộ đóng gói mang đi dáng vẻ. Không phải ngươi là viện binh vẫn là thổ phỉ, ngươi đặt tan tự giúp mình coi như xong, làm sao còn đem bếp sau đều cho một khối đóng gói mang đi rồi? Gặp Võ Tôn ánh mắt có chút không đúng, Đường Nguyên Lãng nhướng mày, ngươi có ý kiến? Không có, không có, các hạ, đan dược này không, không phân một chút ta, dạng này lẫn vào ăn dễ dàng xảy ra vấn đề. Không có việc gì. Đường Nguyên Lãng thở ơ khoát tay áo, phản đúng là chúng ta chính mình ăn, không quan tâm cái này. Đường Nguyên Lãng suy nghĩ nói không chừng đằng sau còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, chuẩn bị thêm đan dược bổ sung năng lượng khẳng định là không sai. Dù sao có thao thiết bản thân, tùy tiện ăn, chỉ cần không cho lão Tô biết là được. Không có một lát sau, Đường Nguyên Lãng thì gánh lấy hai đại chống nước túi đan dược theo Võ Tôn đi ra dưới lòng đất đan dược kho dự trữ. Được rồi, đã tạ ngươi dẫn đường. Đang khi nói chuyện công phu, khí lãng ầm vang một bạo, Đường Nguyên Lãng gánh lấy hai đại chống nước túi đan dược tả Diêu Hữu Hoàng đã gió lốc lên không. Tuy nhiên không biết thành chủ ở đâu, nhưng vừa mới lúc nói chuyện võ hồn đã nói rõ nhị ca rời đi thời điểm phương hướng. Theo nhị ca đi khẳng định là không sai. Cái này muốn là không tìm được, vậy khẳng định là ta đi nhầm. Cùng lắm thì lại trở về Tế Hải thành. Đường Nguyên Lãng trên người có đặc vụ đại đội vệ tinh hướng dẫn thiết bị, cũng không sợ lạc đường. Nương theo lấy bên trên bầu trời âm bạo thanh vang vọng, khí lưu quấy ở giữa Đường Nguyên Lãng đã lần theo Lý Nhất Minh rời đi phương hướng lao đi. Dẫn Đường Võ Tôn xác nhận đi về sau, lúc này mới vội vàng vàng triệu tập nhân thủ nhanh đi tìm Ngũ thành chủ. Chờ đi tới một chỗ khác trong hố sâu, trông thấy Ngũ thành chủ đã hấp hối, mất đi ý thức, trên thân cái kia tức thì bị đá xanh một miếng tím một khối, người cũng đã sưng đến không tưởng nổi. Tế Hải thành đội ngũ trông thấy tình cảnh này, mỗi một cái đều là tê cả da đầu. Tế Hải thành đã có hai vị thành chủ bị đánh cho tán phế a. Thất thành chủ đều còn trong lòng đất tu dưỡng, đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại đâu. Một đám người vội vàng vàng đem Ngũ thành chủ nhấc đến dưới lòng đất, lại có người tranh thủ thời gian truyền tin cho cái khác đã chạy tới Ản Mở Hồ phương hướng thành chủ. Biết được Tế Hải thành lại bị đường đi không rõ Võ Vương tập kích, đồng thời Ngũ thành chủ cũng bị đánh cho tàn phế về sau, Tế Hải thành cái khác thành chủ nguyên một đám đều hoàn toàn biến sắc, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Càng đục chứng chính là vậy đến đường không rõ Võ Vương thậm chí trực tiếp cướp sạch Tế Hải thành đan dược kho dự trữ, một viên đan dược đều không cho bọn hắn lưu lại. Toàn dùng chống nước túi cho đóng gói mang đi. Ta hắn mụ, lui một vạn bước giảng, ngươi toàn bộ mang đi thì cũng thôi đi, tối thiểu nhất còn có cơ hội cấp về. Có thể cái này đường đi không rõ võ vương vậy mà đem tất cả đan dược toàn bộ đều lăn lộn ở cùng nhau, căn bản không để ý là cái gì loại hình đan dược, thậm chí còn toàn bộ đệ thực, hoàn toàn cũng là tại phung phí của trời a. Liền xem như cướp vệ đều không cách nào ăn. Xuất sinh đồ vật a. Đường Nguyên Lãng vừa mới bắt đầu nhảy là Latin, chọn khúc là đấu nhu tiến hành khúc, ở giữa là tango, chọn khúc là biến tấu cách xa một bước, cuối cùng là cờ lập kịch dancer, chọn khúc là đại hà chi vũ chương 637, thả ý chương 637, thả ý lúc này, án mở hồ phụ cận. Tế Hải Thành năm vị thành chủ đã đủ tụ tập ở đây, mỗi người sắc mặt đều âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước. Trong không khí tràn ngập một loại làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông, dường như trước bao táp yên tĩnh. Vũ ca cũng bại. Lục thành chủ thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Một cái đường đi không rõ võ vương. Vậy mà, một vị khác thành chủ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Bọn hắn lấy được tin tức, như là sấm sét giữa trời quang, để trong lòng của bọn hắn đều bao phủ lên vẻ lo lắng. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Cầm đầu đại thành chủ hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, thanh âm băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm, chỉ có không chết không thôi. Đại ca nói đúng, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Giết. Còn lại bốn vị thành chủ hào hào hưởng ứng, mỗi cái người trên thân đều tản ra mãnh liệt sát ý xuất phát. Đại thành chủ ra lệnh một tiếng, năm đạo thân ảnh đồng thời khởi hành, như là năm đạo mũi tên, hướng về Lý Nhất Minh cùng Hà Vi Vi phương hướng của mũi đi. Bọn hắn tốc độ nhanh đến kinh người, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, mang theo từng đợt tiếng gió gào thét. Một bên khác, ngay tại cho Hà Vi Vi hộ pháp Lý Nhất Minh lúc này phát giác được năm đạo cường đại khí tức chính đang nhanh chóng tiếp cận lúc, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Không tốt. Hắn trong lòng thầm kêu không ổn, biết kẻ đến không thiện. Không có chút gì do dự, Lý Nhất Minh quả quyết tiến nhập con quay võ vương hình thái. Hô hô hô. Khí tức tăng lên điên cuồng ở giữa, Lý Nhất Minh bắt đầu điên cuồng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, không khí chung quanh bị lần nước quấy, tạo thành một cỗ mãnh liệt gió lốc, đem ngay tại chiều sâu minh tưởng Hà Vi Vi chăm chú bảo hộ tại trong đó. Gió lốc gào thét, bay tuyết đầy trời, thanh thế dọa người. Năm vị thành chủ thân ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện ở gió lốc bên ngoài. Bọn hắn nhìn lấy cái kia xoay tròn gió lốc, trong mắt đều lóe qua một tia ngưng trọng. Đây chính là cái kia thần bí con quay. Quả nhiên có chút môn đạo. Thử, điêu trùng tiểu kỹ. Đại thành chủ lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, một cỗ lực lượng vô hình tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Thả ý. Đại thành chủ khẽ quát một tiếng, đột nhiên quét qua. Trong khoảnh khắc, một đạo vô hình uy năng như là sơn hồng giống như đổ xuống mà ra, hung hăng đụng vào cái kia xoay tròn gió lốc phía trên. Bèn, một tiếng vang thật lớn, gió lốc trong nháy mắt bị đánh tan, tiêu tán thành vô hình. Lý Nhất Minh thân ảnh hiện ra, sắc mặt của hắn trắng xám, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hà Vi Vi càng là trực tiếp bị cái này cỗ lực lượng vô hình chấn bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Vi Vi, Lý Nhất Minh muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức khu động vi nguyên. Một cỗ ấm áp năng lượng trong cơ thể hắn chạy xuôi, cấp tốc chữa trị thương thế của hắn thời điểm đã tiếp nhận Hà Vi Vi, thân hình không cầm được tại trên mặt tuyết trượt mấy chục mét mới miễn cưỡng dừng lại. Không có chút gì do dự, Lý Nhất Minh lần nữa hóa thành một đạo gió lốc, phóng lên tận trời, không chút nghĩ ngợi thì hướng về xa xa vụ giới phương hướng chạy thủ mạng. Đại thành chủ nhìn lấy cái kia đi xa gió lốc, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Vậy mà có thể tiếp được một lần thả ý còn có sức phản kháng. Có chút ý tứ. Có điều, người chạy không thoát. Hắn lần nữa nâng tay phải lên, đối với nơi xa đột nhiên một trảo. Lại là một đạo vô hình uy năng, vượt qua không gian khoảng cách, trong nháy mắt đánh trúng vào Lý Nhất Minh. Phúc. Lý Nhất Minh như gặp phải trọng kích, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thân thể trên không trung lảo đảo một chút, suýt nữa rơi xuống. Nhưng hắn cố nén kịch liệt đau nhức, lần nữa khu động vi nguyên, chữa trị thương thế của mình. Đáng chết. Lý Nhất Minh cắn chặt răng, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hắn biết, mình không thể dừng lại, một khi dừng lại thì chỉ có một con đường chết. Quy Nguyên, gió lốc chưa ngừng, tiếp tục hướng về vụ giới phương hướng của mũi đi. Đuổi theo cho ta. Đại thành chủ nhìn lấy cái kia hốt hoảng chạy trốn gió lốc, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, lúc này mang theo còn lại bốn vị thành chủ, theo đuổi không bỏ. Năm đạo thân ảnh, như là năm viên lưu tình, xẹt qua chân trời, hướng về Lý Nhất Minh phương hướng đuổi theo. Chính lúc này, Đường Nguyên Lãng cũng chạy tới án mở hồ phụ cận, xa xa liền thấy chân trời một đạo cụ gió thổi qua đồng thời, năm đạo thân ảnh theo đuổi không bỏ. Cái đó là Đường Nguyên Lãng đồng tử đống nhiên co vào. Nhị ca. Đường Nguyên Lãng sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Không có chút gì do dự, Đường Nguyên Lãng lập tức gánh lấy hai đại chống nước túi thì hướng về cái kia mấy bóng người theo mặt đất đuổi tới. Lý Nhất Minh ôm lấy đã mất đi ý thức Hà Vi Vi, điên cuồng hướng lấy vụ giới phương hướng chạy trốn. Tốc độ đã kéo đến cực hạn, gió lốc tại bên trên bầu trời cao tốc gào thét. Chỉ cần đi vào vụ giới thì có cơ hội thở dốc. Trong thoáng chốc, Lý Nhất Minh đã thấy nơi xa cái kia mông lung vụ giới. Không có chút gì do dự, Lý Nhất Minh một đầu đâm vào vụ giới bên trong. Theo không gian dường như xuất hiện vật mèo chi cảnh, Lý Nhất Minh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong sương mù dày đặc, không thấy bóng dáng. Năm vị thành chủ theo sát phía sau, cùng đi tới vụ giới biên giới. Bọn hắn nhìn lấy cái kia nồng đậm vũ khí, sắc mặt đều biến đến cực kỳ khó coi. Đáng chết! Gia hỏa này ngự khí thiên hành đến cùng chuyện gì xảy ra, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Tế Hải Thành năm vị thành chủ căn bản truy đều đuổi không kịp, Lý Nhất Minh ngự khí thiên hành tốc độ trực tiếp vượt ra khỏi phạm vi tầm mắt, hoàn toàn chỉ có thể thông qua cảm giác đến xác nhận Lý Nhất Minh đại khái phương hướng. Cái này vụ giới, làm sao bây giờ? Truy! Đại thành chủ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. tuyệt không thể để bọn hắn chạy. Truy vào đi. Thanh âm của hắn băng lãnh mà quyết tuyệt, không mang theo một tia tình cảm. Thế nhưng là, trong đó một vị thành chủ có chút do dự. Đại ca, cái này vụ giới. Thế nhưng là có cái kia thượng cổ lưu lại ý chí. Đại thành chủ lạnh hừ một tiếng, truy. Nếu thật là đụng phải thượng cổ ý chí, tự nhiên do ta đến đường đối, cuối cùng chỉ là một vớt tàn hồn mà thôi. Cùng lắm thì liều cái trọng thương. Hai người kia phải chết. Có thể gánh vác hai ta lần thả ý còn chưa có chết, cái này nếu để cho bọn hắn chạy thoát, tế hải thành liền xong rồi. Đại thành chủ vừa dứt lời, đã là thân hình lóe lên, dẫn đầu bọn vào vụ giới bên trong. Còn lại bốn vị thành chủ thấy hình, cũng đành phải kiên trì đi theo. Nam đạo thân ảnh lần lượt biến mất tại trong sương mù dày đặc, chỉ để lại cái kia lăn lộn vũ khí trên không trung chậm rãi phiêu đãng. Không lâu sau đó, Đường Nguyên Lãng cũng đuổi tới vụ giới phụ cận. Hắn liếc nhìn lại, vụ giới bốn xung quanh trống rỗng, liền nửa cái bóng người đều không có. Ừm. Đường Nguyên Lãng sầm mặt lại, không chần chờ chút nào, một đầu đâm vào sương mù dày đặc tràn ngập vụ giới bên trong. Vụ giới bên trong, Lý Nhất Minh vừa mới đi vào vụ giới, cũng cảm giác cảnh tượng trước mắt một trận bặm bẻo biến ảo. Phù phù, hắn cũng nhịn không được nữa, ôm lấy trong ngực đã hôn mê Hà Vi Vi, chật vật một đầu mới ngã xuống băng lanh trên mặt tuyết. Không lo được đau đớn trên người, Lý Nhất Minh liền vội túi đầu xem xét Hà Vi Vi tình huống. Chỉ thấy Hà Vi Vi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ khó có thể phát giác, khóe miệng còn lưu lại một tia chưa khô vết máu. Lý Nhất Minh trong lòng căng thẳng, thanh âm đều có chút run rẩy. Vi Vi, tiểu lục, nghe thấy nhị ca thanh âm không có. Gặp Hà Vi Vi không có phản ứng, Lý Nhất Minh trong lòng trầm xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem Hà Vi Vi đỡ dậy, mau từ trên thân lấy ra một viên đan dược, nhét vào Hà Vi Vi trong miệng. Vi Vi, khu động thao thiết, nhanh hấp thu. Hà Vi Vi rõ ràng còn lưu lại ý thức, thao thiết bản năng tự mình khu động, đan dược rất nhanh bị phục hạ. Nhưng khí tức càng ngày càng yếu ớt. Lý Nhất Minh tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian ngự khí vì Hà Vi Vi che lại tâm mạch. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước tìm một cái an toàn địa phương, vì Hà Vi Vi tìm kiếm năng lượng tiếp tế. Ngắm nhìn bốn phía, vũ khí nồng nặc cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, tầm nhìn cứ thấp. Gió lạnh gào thét, sen lẫn nhỏ vụn vụ băng đánh ở trên mặt, như là đao cắt đồng dạng. Địa phương quỷ quái này, Lý Nhất Minh nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Hắn có dám lại trì hoãn, liền đội vàng đem Hà Vi Vi ngang ôm, chậm rãi từng bước hướng lấy vũ khí chỗ sâu đi đến. Hô, hô. Lý Nhất Minh hô hấp biến đến càng ngày càng tỏ khỏe. Hắn có thể cảm giác được năng lượng của mình cũng đã còn thừa không có mấy. Hắn cũng không biết mình trước đó đến cùng là bị cái gì lực lượng đánh, phi thường khủng bố. Tầm thường vết thương chí mạng cho dù là vận dụng quy nguyên cũng sẽ không tiêu hao to lớn như thế, nhưng là loại lực lượng kia trong nháy mắt liền thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong, dường như thì liền tâm tạng đều kém chút nổ tung. Nếu không phải kịp thời khu động quy nguyên, hao phí đại lượng năng lượng tu bổ, hắn chỉ sợ thỏa đáng chàng vẫn lạc. Lý Nhất Minh ôm lấy Hà Vi Vi thân thể, lại phát hiện Hà Vi Vi thân thể cũng càng ngày càng băng lãnh. Lúc này, ánh mắt bị phía trước một chỗ mơ hồ hình dáng hấp dẫn. Cái đó là, mắt hắn híp lại, cẩn thận phân biệt. Tại sương mù dày đặc che lấp lại, cái kia hình dáng có vẻ hơi mơ hồ không rõ, nhưng lờ mờ đó có thể thấy được, cái kia tựa hồ là một khối nham thạch to lớn. Lý Nhất Minh trong lòng vui vẻ, vội vàng tăng tốc cước bộ, hướng về khối cự thạch này phương hướng đi đến. Theo khoảng cách rút ngắn, khối cự thạch này hình dáng cũng dần dần rõ ràng. Đó là một khối đủ vài trượng cao nham thạch to lớn, yên tĩnh đứng sừng sững ở trong sương mù dày đặc, như cùng một cái trầm mặc cự nhân. Nham thạch mặt ngoài hiện đầy tuế nguyệt dấu vết, lộ ra tang thương mà cổ lão. Tại nham thạch phía dưới, có một cái thiên nhiên hình thành chỗ lõm xuống, miễn cưỡng có thể dung nạp hai người tránh gió. Lý Nhất Minh vội vàng ôm lấy Hà Vi Vi, bước nhanh đi đến nham thạch chỗ lõm xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng để xuống. Hà Vi Vi thân thể nhẹ nhàng tựa ở băng lanh trên vách đá, cau mày, tựa hồ chính đang chịu đựng thống khổ to lớn. Lý Nhất Minh thấy thế, vội vàng lần nữa theo trên thân lấy ra mấy cái viên đan dược, một mạch nhét vào Hà Vi Vi trong miệng. Vi Vi, ngươi nhất định muốn chống đỡ a? Nhị ca ở chỗ này đây. Không có chuyện gì. Tranh thủ thời gian dùng thao thiết ăn vào đi. Nhị ca nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi càng nhiều năng lượng. Lý Nhất Minh âm thầm cắn răng, ngẩng đầu lần nữa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Khối này đá lớn tuy nhiên đơn sơ, nhưng ít ra có thể vì bọn hắn che kín một bộ phận gió lạnh. Hà Vi Vi hiện tại quá hư nhược, tại gió lạnh ăn mòn phía dưới sẽ chỉ làm tình huống của nàng biến đến càng thêm hỏng bét. Hô. Đến tranh thủ thời gian tìm một chút có thể ăn đồ vật bổ sung năng lượng. Nếu không cái này trong lúc mấu chốt, một khi tế hải thành người đuổi theo, không có năng lượng làm dựa vào, hắn hiện tại cũng không có cách nào lại sử dụng võ vương con quay hình thái, đến thời điểm hắn cùng Hà Vi Vi đều muốn lâm vào tuyệt cảnh, một con đường chết. Chương 638, cơ hội chương 638, cơ hội tế hải thành năm vị thành chủ tiến vào vụ giới về sau, vẫn chưa nóng lòng hành động. Đại thành chủ ngồi xếp bằng xuống, khí tức quanh người trầm ngưng như sơn nhạc. Do ta thả ý tìm kiếm hai người kia tung tích, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Thanh âm trầm thấp, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, chỗ mi tâm ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Đại thành chủ xúc dưỡng ý cũng không tính nhiều, ngày bình thường đều xem như chân bảo, tùy tiện không chịu vận dụng. Dùng thả ý phương thức đến tìm kiếm Lý Nhất Minh cùng Hà Vi Vi tung tích, nhiều ít có chút xa xỉ. Nhưng lúc này, đại thành chủ đã không lo được nhiều như vậy. Hai người kia, đặc biệt là cái kia thần bí con quay võ tôn, cho thấy thực lực quá mức quỷ dị, nhất định phải chạm thảo trừ căn, lấy tuyệt hậu hoạn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Còn lại bốn vị thành chủ lẫn nhau, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Bọn hắn phân lập bốn góc, đem lại thành chủ hộ ở trung ương, mỗi người thôi động khí tức, cảnh giác nhìn chăm chú lên động tĩnh xung quanh. Sương mù dày đặc lan lộn, gió lạnh gào thét, cuồn cuộn sóng ngầm. Tại loại này hoàn cảnh hạ, cho dù là mạnh như bọn hắn, cũng không dám có chút chủ quan. Nhất là cái này vụ giới bên trong còn có thượng cổ ý chí lưu lại, nếu là gặp được, hậu quả khó mà lường được. Tại đại thành chủ gia hiệu dưới, bốn vị thành chủ phân biệt đứng tại bốn cái phương vị, làm hộ pháp cho hắn. Bốn người thần sắc nghiêm túc, khí tức cùng chung quanh vũ khí giao dung, tùy thời cảnh giác bốn phía. Đại thành chủ bắt đầu thả ý, cưỡng ép giải khai vụ giới đối năng lực nhận biết hạn chế. Vô hình ý, giống như nước thủy triều hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tìm kiếm lấy bất luận cái gì một tia khả nghi khí tức. Đường Nguyên Lãng tiến vào vụ giới về sau, triệt để lạc mất phương hướng. Bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, sương mù dày đặc che đậy hết thảy, tầm nhìn cực thấp. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác, chẳng có mục đích đi lấy. Gió lạnh lạnh thấu xương, như dao thổi qua gương mặt, mang đến từng đợt nói nói. Đường Nguyên Lãng trong lòng lo lắng. Nhị ca, Lục tỷ, các ngươi đến cùng ở đâu a? Hắn nhịn không được thấp giọng kêu gọi, thanh âm lại bị gió lạnh cấp tốc thôn phệ, tiêu tán tại trong sương mù dày đặc. Không biết đi được bao lâu, Đường Nguyên Lãng bước chân đột nhiên dừng lại. Trong tầm mắt, phía trước mê vụ rõ ràng biến đến nhạt rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, Đường Nguyên Lãng đến đã tới chưa bị mê vụ bao phủ hồ băng xung quanh. Ừm. Đường Nguyên Lãng nao nao, ánh mắt rơi vào phía trước một đám thiếu nữ trên thân. Các nàng chính tụ tập tại băng trên bờ sông, nguyên một đám thần sắc khẩn trương, tựa hồ tại phòng bị cái gì, chính là bị Lý Nhất Minh giải cứu về sau trốn hướng vụ giới Lý Dĩnh bọn người. Lý Dĩnh bọn người nhìn thấy Đường Nguyên Lãng hiện thân, trong nháy mắt như lâm đại địch. Các nàng cấp tốc triển khai tư thế, ánh mắt sắc bén như lao, nhìn chằm chằm Đường Nguyên Lãng. Một khối phía trên, theo Lý Dĩnh ra lệnh một tiếng, 12 cái thiếu nữ võ tôn đồng thời động. Đường Nguyên Lãng nhướng mày, nhìn thấy những thứ này các thiếu nữ khí thế hùng hùng, nhưng cũng chưa bối rối, quả quyết mở mông, hông eo như là con lắc đồng hồ giống như bắt đầu linh hoạt đung đưa trái phải. Thân thể trọng tâm tùy theo không ngừng chuyển di, thân hình lơ lửng không cố định, như là trong gió cây liễu, khó có thể nắm lấy. Lý Dĩnh đám người công kích như là cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới, trưởng phong gào thét, cơ ảnh tung bay. Mỗi một kích đều mang sắc bén kinh phong, thẳng đến Đường Nguyên Lãng quanh thân muốn hại. Thế mà, Đường Nguyên Lãng mỗi một lần lắc lư, đều có thể vừa đúng tránh đi công kích của các nàng. 12 cái thiếu nữ võ tôn công kích, tuy nhiên sắc bén mà dày đặc, lại ngay cả góc áo của hắn đều không thể chạm đến mảy may. Cái này, Lý Dĩnh chờ người trong lòng chấn kinh, công kích của các nàng đã coi như là tương đương sắc bén, lại không nghĩ rằng, vậy mà đối người kỳ quái này không hề có tác dụng. Đường Nguyên Lãng cũng không có công phu ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn thân hình dừng lại, đột nhiên ngừng lại. Oanh! Một cỗ cường đại khí tức theo hắn thể nội bộc phát ra. Đường Nguyên Lãng sau lưng, một đầu trạng thái khí lang đái bỗng dưng hiện hiện, không gió mà bay, bay phất phới. Cảm giác gáp bách mãnh liệt, nhất thời như núi lớn áp hướng Lý Dĩnh bọn người. Võ! Võ Vương! Một đám thiếu nữ võ tôn nhất thời sắc mặt đại biến, hoảng hốt lo sợ. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này xem ra có chút cổ quái gia hỏa, lại là một vị võ vương. Đường Nguyên Lãng không rõ ràng này một đám thiếu nữ lai lịch, bất quá cũng lười xoắn xuýt, thấy mọi người tại hắn cảm giác gáp bách phía dưới không người dám động về sau lúc này mới từ trong túi móc điện thoại di động, lật ra Hà Vi Vi cùng Lý Nhất Minh ảnh chụp, đưa tới Lý Dĩnh đám người trước mặt. Các người có hay không thấy qua hai người kia? Đường Nguyên Lãng thanh âm trầm thấp mà vội vàng. Một đám thiếu nữ võ tôn nhìn đến ảnh chụp, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Trên mặt của các nàng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Vi Vi, ngươi là ai? Đường Nguyên Lãng sững sờ, hắn bạn không nghĩ đến, này một đám thiếu nữ vậy mà nhận biết Hà Vi Vi. Vi Vi là ta Lục tỷ, ta đến tìm nàng. Đang khi nói chuyện công phu, Đường Nguyên Lãng đã thu liễm khí tức. Lý Dĩnh bọn người nghe xong, nhất thời thở dài một hơi, căng cứng thần kinh cũng buông lỏng xuống. Đường Nguyên Lãng đem chính mình cùng Hà Vi Vi còn có Lý Nhất Minh quan hệ đơn giản giải thích một phen. Nghe xong Đường Nguyên Lãng giải thích, Lý Dĩnh bọn người lúc này mới hoàn toàn tin tưởng hắn thân phận. Thì hướng cái này ly kỳ cổ quái thân pháp sẽ rất khó hoài nghi Đường Nguyên Lãng cùng Hà Vi Vi là đồng môn. Dù sao Hà Vi Vi phương thức chiến đấu cũng cực kỳ cổ quái. Nguyên lai là người một nhà a. Hoảng sợ giết chúng ta. Con tưởng rằng là tế hải thành chó săn đây. Một đám thiếu nữ võ tôn ảo ảo mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia may mắn. Đường Nguyên Lãng cái này mới biết được, nguyên lai này một đám thiếu nữ đều là bị Lý Nhất Minh theo tế hải thành giải cứu ra võ giả, liền đội bằng hỏi, các ngươi có nhìn thấy hay không ta nhị ca cùng Lục tỷ? Lý Dĩnh lắc đầu, chúng ta trốn sau khi đi ra vẫn trốn ở chỗ này, cũng không nhìn thấy bọn hắn. Tế hải thành cái khác thành chủ đã truy vào đến rồi. Một đám thiếu nữ võ tôn biến sắc. Bọn hắn dám truy vào đến. Trong này thế nhưng là còn có thượng cổ lưu lại ý chí a. Liền xem như võ vương, nếu như bị cái kia lưu lại ý chí để mắt tới cũng là đường chết một đầu. Đường Nguyên Lãng trầm giọng nói, so với bị cái kia lưu lại ý chí để mắt tới, ta cảm thấy các ngươi bị bọn hắn trước giết chết xác suất càng cao. Đường Nguyên Lãng do dự một chút mới đề nghị, như vậy đi, các ngươi cùng ta cùng đi, chúng ta cùng đi tìm Vi Vi cùng nhị ca. Tốt. Sau đó, Đường Nguyên Lãng mang theo cái này 12 cái thiếu nữ võ tôn, cùng nhau lại lần nữa tiến nhập mê vụ khu vực, tìm kiếm Hà Vi Vi cùng Lý Nhất Minh tung tích. Lý Nhất Minh tại mê vụ bên trong một phen tìm kiếm. Hắn sợ mất phương hướng, lúc đến trên đường không ngừng mà chen vào nhánh cây làm tiêu ký. Sương mù dày đặc tràn ngập, tầm nhìn cực thấp, năng lực nhận biết cũng nhận cực lớn hạn chế, hắn chỉ có thể lục lọi tiến lên. Thế mà, tìm một vòng mấy lúc sau, Lý Nhất Minh lại phát hiện, cái này vụ giới bên trong, thậm chí ngay cả một cái hung thú đều không có. Cái này, Lý Nhất Minh trong lòng nghi hoặc, đây quả thực quá quỷ dị. Tại trong sự nhận thức của hắn, vụ giới bên trong là tồn tại đại lượng hung thú, mà lại những cái này hung thú còn muốn so ngoại giới hung thú càng thêm hung tàn. Thế nhưng là, vì cái gì nơi này vụ giới sẽ như thế bình tĩnh đâu? Chẳng lẽ nói, nơi này hung thú đều bị thứ gì cho hù chạy? Lý Nhất Minh trong lòng suy đoán, lại đến không đến bất luận cái gì đáp án. Được rồi, đi về trước. Bởi vì không có bất kỳ cái gì thu hoạch, Lý Nhất Minh chỉ có thể lá xếp quay trở lại. Hắn dọc theo lúc đến con đường, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào tiêu ký. Thế mà, làm hắn trở lại cự hình tảng đá phụ cận thời điểm, lại phát hiện Hà Vi Vi thân ảnh, vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vi Vi, Lý Nhất Minh sắc mặt đại biến, hắn lớn tiếng hô hoán, thanh âm tại trong sương mù dày đặc quanh quẩn. Thế nhưng là, ngoại trừ lạnh tấu xương tiếng gió, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lý Nhất Minh tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Vụ giới nơi nào đó, đại thành chủ chậm rãi mở hai mắt ra, hô hấp đúng là không khỏi có chút gấp rút. Bốn vị thành chủ thấy hình, sắc mặt biến hóa. Đại ca, thế nào? Có phải hay không tìm được? Một người trong đó vội vàng hỏi. Đại thành chủ không nói gì, mà chính là trực tiếp đứng dậy. Đi theo ta. Thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể che giấu kích động. Bốn vị thành chủ không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đuổi theo sát đại thành chủ cấp bộ. Bốn người tại đại thành chủ chỉ huy dưới, tại mê vụ bên trong nhanh chóng ghé qua. Không biết đi được bao lâu, đại thành chủ cước bộ đột nhiên dừng lại. Đến. Bốn vị thành chủ nghe vậy, vội vàng nhìn về phía trước. Cái này. Sau một khắc, mọi người hô hấp cũng không khỏi đến trì trệ. Chỉ thấy tại tiền phương của bọn hắn, vậy mà xuất hiện mảng lớn luận ý thảo. Cái này. Đây là. Luận ý thảo. Bốn vị thành chủ ra đầu không khỏi tê dần, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại cái này vụ giới bên trong, vậy mà lại có nhiều như thế luận ý thảo. Phát. Phát. Trong đó một vị thành chủ kích động quát to lên, thanh âm đều có chút run rẩy. Đại ca, chúng ta đây là muốn phát đạt ta. Một vị khác thành chủ cũng hưng phấn mà nói ra, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Đại thành chủ lại là những mày, âm thanh lạnh lùng nói, đều đừng lòng tham, các ngươi còn không tiếp xúc đến ý, nhiều như vậy ẩn ý thảo đối cho các ngươi tới nói chỉ là gánh vác mà thôi, húng chi ở trong đó ý các ngươi cũng lưu không được. Bốn vị thành chủ bị đại thành chủ những lời này nhất thời dội cho chậu nước lạnh, lý trí rất nhanh liền khôi phục lại. Đại ca, vậy ngươi, trong đó một vị thành chủ vội nói, nhiều như vậy ẩn ý thảo có thể hay không giúp ngươi đột phá võ hoàng? Còn lại ba vị thành chủ cũng không khỏi đến đem ánh mắt rơi vào đại thành chủ thân phía trên. Đại thành chủ tu đi tới nay đã có hơn 300 năm, cái này hơn phân nửa thời gian đều tại có ý định, luận thực lực đã coi như là nửa bước võ hoàng chi cảnh, tại bắc cảnh một đám võ vương bên trong thế nhưng là đỉnh tiêm cường giả hàng ngũ. Liền xem như Côn Lôn võ hoàng tới cũng có thể đánh lên mấy hiệp. Nhưng nửa bước võ hoàng mạnh hơn, cuối cùng cùng võ hoàng có thực chất tính khác nhau. Đại thành chủ ý toàn bộ đều là thông qua ẩn ý thảo góp nhặt mà đến, thuộc về là tiêu hao phẩm, dùng một lần thiếu một lần, chỉ có thể thông qua ẩn ý thảo để đền bù. Thế mà chân chính võ hoàng không cần thông qua ngoại lực, ý thuộc về là có thể tái sinh tư nguyên, chỉ cần thời gian liền có thể đem ý dưỡng đi ra. Hiện nay nhiều như thế bẩn ý thảo, nếu là đại thành chủ năng đầy đủ tại quá trình hấp thu bên trong tránh thức lĩnh ngộ được ý bản chất, thành tựu võ hoàng, cái kia về sau cái này bắc cảnh cũng là bọn hắn tế hải thành địa bàn. Thế lực khác đều phải đối bọn hắn túi đầu xương thần. Thế mà đại thành chủ sắc mặt lại là biến ảo không ngừng. Nếu là võ hoàng thật dễ dàng như vậy đột phá, cũng không đến mức chỉ có Côn Lôn điện những cái này lao ra này. Nhưng nhiều như vậy bẩn ý thảo, tại ta mà nói đúng là cũng là một cơ hội. Hộ pháp. Đại thành chủ khẽ quát một tiếng, nếu là ta có thể thành tựu võ hoàng, ngày sau bắc cảnh lấy chúng ta vi tôn, liền xem như Côn Lôn cũng không làm gì được chúng ta. Vâng. Chương 639, quyệt nợ chương 639, quyệt nợ bắc cảnh trên không, một trận đại hình phi hành khí gào thét mà qua, bạo ra trận trận màu trắng khí hoàn. Trong phi hành khí, Lưu lão thần sắc nghiêm túc. Những cái này hài tử không hiểu chuyện, căn bản cũng không biết bắc cảnh sao mà hung hiểm, ngươi cái này tổng giáo đầu cũng không hiểu sự tình a. Hắn nói muốn đi ngươi liền trực tiếp để hắn đi. Giang Liên đàng hoàng đứng đấy, không dám lên tiếng. Lôi Tử Văn cùng Triệu Uyên Minh theo ở một bên phạt đứng, lại không dám lên tiếng. Lưu lão lại không khỏi nhíu mày, thần sắc không vui, tiểu con bay cũng quả nhiên là hồn áo. Chạy bắc cảnh cái này khu vực chơi cái gì nhà tròi. Tiểu Tô tại thời điểm còn có điều thu liễm, tiểu Tô không tại liền bắt đầu lộn xộn. Tế Hải Thành lao thất phu kia thế nhưng là nửa bước võ hoàng, cái này nếu là thật đụng tới, liền xem như thiên hồn võ vương đó cũng là cựu tử nhất sinh. Mới vừa vặn sờ đến võ vương cánh cửa mà thôi thì dám đến bắc cảnh. Vô tri, quả thực tức chết lão phu. Lưu lão hùng hùng hổ hổ một hồi lâu, Triệu Uyên Minh ba người lại là một mặt phiền muộn. Ngươi đừng bắt lấy chúng ta ba cái mang a, lại không phải chúng ta chạy bắc cảnh làm loạn. Vậy cũng là Tô Dương học sinh a, lại không phải chúng ta học sinh. Trước đây không lâu, Lưu Lao mới biết được Hà Vi Vi tại bắc cảnh bị Tế Hải Thành truy nã một chuyện, lúc đó tâm đều lạnh một nửa. Trước đó các ngươi bọn này tiểu gia hỏa tại Nam Cương tùy tiện náo cũng không sao, dù sao cũng không có mấy cái có thể đánh. Nhưng bắc cảnh cái này khu vực cùng Nam Cương đó là nhất mã sự tình a. Thật chỉ là có chút thực lực thì không nhìn rõ mình rốt cuộc là ai. Lưu Lao hít sâu một hơi, mới mở miệng hỏi. Bờ mông nhỏ GPS đâu? Lôi Tử Văn nhỏ giọng đáp lại nói, không kiểm soát. Rõ ràng nhận lấy từ trường cái nhiễu, hẳn là tại bắc cảnh thứ 7 vụ giới. Bắc cảnh hết thể 12 cái vụ giới, đường nguyên lãng mang GPS ngay tại thứ 7 vụ giới mất khống chế. Thứ 7 vụ giới A. Lưu láo cao mày, ở trong đó có cái lưu lại thượng cổ ý chí, rất là khó giải quyết. Lôi Tử Văn ba người không rõ ràng cho lắm, bọn hắn đôi bắc cảnh tình huống cũng không như Lưu láo giải, thậm chí bây giờ mới biết Tế Hải Thành lại có cái nửa bước võ hoàng. Triệu Uyên Minh có chút không nhịn được, nhỏ giọng nói, Tô lão sư đi Nam Cương vụ giới lâu như vậy còn chưa có trở lại à? Lưu lão thuận miệng nói một tiếng, lâu như vậy không có trở về, xác suất lớn là bị nhốt rồi, bất quá hẳn là không chuyện gì. Ba người hơi có vẻ hoảng hốt, bị không trụ. Vì cái gì? Lưu lão lười nhắc giải thích, quay đầu nhìn phía khoang điều khiển hỏi, còn bao lâu đến thứ bảy vụ giới? Còn cần 3 phút 21 giây. Lưu lão ừ một tiếng, đối với Lôi Tử Văn ba người nói, sau khi đi vào, Thế Hải Thành cái khắc thành chủ không đáng để lo, đều là chút tiểu nhân vật, Giang Liên một người cũng đủ để ứng đối, còn lại Lao Thất Phu kia giao cho ta đến ứng đối là được, hai người các ngươi đi qua tìm tiểu con quay mấy cái, trở về ta thật tốt thu thập bọn hắn một trận. Lôi Tử Văn không khỏi có chút lo lắng, ngài tình huống. Lưu lão khoát tay, đánh gãy Lôi Tử Văn lời nói, không cần đến quan tâm, còn sống cho các ngươi đưa ma cũng không có vấn đề gì. Ba người không nói nữa. Trong nháy mắt, vụ giới đã gần đến. Lưu lão cùng Giang Liên ba người từ trên trời giáng xuống rơi vào vụ giới xung quanh về sau. Lưu lão chậm rãi chắp tay sau lưng liền trực tiếp hướng vụ giới bên trong đi, ba người khác theo sát phía sau. Chúng người thân ảnh lúc này mới biến mất tại vụ giới bên trong, không gian vặn vẹo ở giữa, một đoàn người liền đã tới vụ giới. Lưu lão cất bộ dừng lại, ngắm nhìn một phía, rồi ra lưng mỏi, toàn thân đùng đùng không dứt rung động. Lại trở lại cái địa phương quỷ quái này rồi hả? Lưu lão thần sắc có chút hoảng hốt, dường như thấy được phía trước một cái 20 tuổi mới ra đầu võ tôn tiểu tử chính nằm rạp trên mặt đất, run rẩy hai chân, hai cánh tay ở trên đỉnh đầu chắp tay trước ngực không ngừng cầu xin tha thứ. Cuối cùng cái kia lưu lại thượng cổ ý chí theo bên cạnh hắn đi ngang qua hình ảnh. A, thoáng chớp mắt đều trải qua nhiều năm như vậy a. Lưu lão không khỏi cảm khái một tiếng, khoát tay, hai con người run lên. Ý, chỉ một thoáng, tại Lưu lão trong tầm mắt, theo một loại lực lượng vô hình quyết tán, cái kia đầy trời mê vụ tại trong tầm mắt của hắn hoàn toàn biến mất, hết thảy đều nhìn đến thật sự rõ ràng. Một bên Triệu Uyên Minh ba người cảm nhận được một cỗ vô hình uy năng, không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại, doa đến không dám lúc đích. Theo ý không ngừng quyết tán, vụ giới bên trong hết thảy dần dần biến đến sáng suốt. Bất quá một lát, Lưu lão trên thân cái kia một luồng áp lực vô hình không còn sót lại chút gì, quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Uyên Minh cùng Lôi Tử Văn thì chỉ một cái phương hướng nói, hướng cái này phương hướng đi là được. Ta cũng không nhận thấy được cái kia thượng cổ ý chí tồn tại, không biết ở nơi nào, đến thời điểm các ngươi nếu như đụng tới cái kia lưu lại thượng cổ ý chí, không nên chống cự, dùng quy tắc quyết giả chết là được rồi. Triệu Uyên Minh trừng mắt nhìn, đang muốn mở miệng nói ngài làm sao mà biết được, Lưu lão cũng đã là lãnh mâu quét qua, dám mở miệng thì cho người đi móc phân. Triệu Uyên Minh vội vàng che miệng của mình, cùng Lôi Tử Văn liếc nhau về sau tranh thủ thời gian hướng về Lưu lão chỉ phương hướng lao đi. Giang Liên, lão phu đi trước một bước, ngươi lần theo phương hướng của ta đuổi theo. Vâng. Lưu lão cất bộ một điểm, thân hình đúng là như là kính hoa thủy nguyệt đồng dạng tạo nên từng cơn sóng gợn, biến mất không thấy gì nữa. Giang Liên ánh mắt thâm thúy, theo sát lấy Lưu lão cất bộ chỉ phương hướng mà đi. Vụ giới nơi nào đó, Thế Hải Thành đại thành chủ chính ngồi xếp bằng tu hành, bốn phía tất cả ẩn ý thảo đã bị hắn toàn bộ ăn vào. Còn lại bốn vị thành chủ đang không ngừng cảnh giác bốn phía, vì đó hộ pháp. Đúng lúc này, Thế Hải Thành đại thành chủ đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bốn vị thành chủ chính không rõ ràng cho lắm, lại thấy phía trước mê vụ đột nhiên tạo nên từng cơn sóng gợn, một đạo thân ảnh hình dáng dần dần tại mê vụ bên trong hiện hiện. Bốn người đồng tử đột nhiên co rụt lại, bị một màn quỷ dị này làm cho có chút không biết làm sao. Lui ra. Đại thành chủ khẽ quát một tiếng, bốn vị thành chủ đội vàng lui ra, đại thành chủ cười lạnh một tiếng, ngươi đều không phải là võ hoàng, còn dám tới này. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao. Lưu lão đi ra mê vụ, thần sắc bình tĩnh nhìn qua đại thành chủ, tốt xấu năm đó cũng là một khối cùng chung hoạn nạn chiến hữu a. Không cần bày biện cái mặt thôi mà. Đại thành chủ lạnh hừ một tiếng, ít tại cái này lôi kéo làm quen, có gì muốn làm? Bán ta cái mặt mũi, chớ cùng mấy tên tiểu tử kia tính toán, tha bọn họ một lần. Đại thành chủ trong mắt hơi hiếp, ta nếu là không bán đâu. Một bên Lục thành chủ lúc này thời điểm đột nhiên mở miệng, ngươi cho rằng ngươi là ai thì dám ở? Thế mà lời còn chưa dứt, đại thành chủ đã một trường đột nhiên đem Lưu thành chủ quét đến một bên, Lục thành chủ nhất thời ngã xuống đất không dậy nổi, trong miệng máu me đầm địa, không dám tin, đại ca. Đại thành chủ hung tợn trừng Lục thành chủ liếc một chút, đến phiên ngươi chen miệng vào. Lục thành chủ trong lúc nhất thời dọa đến không dám ngôn ngữ. Đại thành chủ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lưu lão, âm thanh lạnh lùng nói, mấy tên tiểu tử kia làm ta bị thương nặng thất thành chủ cùng ngũ thành chủ, còn đem ta Tế Hải Thành đan dược kho dự trữ cho cướp sạch không còn, bút chứng này, tính thế nào? Ta, quỷ nợ. Chương 640, pho tượng chương 640, pho tượng bầu không khí lập tức thì biến đến lung túng. Đại thành chủ trong nội tâm cái kia tất nhiên là chửi ầm lên, Lưu Trường Phong cái này điều mau hắn mụ vẫn là như vậy không nể mặt mũi. Ngươi phạm là nói một tiếng ký sổ ta đều có thể nhịn một chút, vấn đề này thì là phần. Quy nợ tính toán mấy cái ý tứ. Đại thành chủ tất nhiên là mọi loại không nguyện ý cùng Lưu Trường Phong độc thủ. Coi như Lưu Trường Phong bây giờ không phải là võ hoàng, nhưng là ý khẳng định là sẽ không tiêu tán. Nếu thật là đánh lên hậu quả chỉ có một cái, bốn vị thành chủ hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn có thể đi hay không phải xem Lưu Trường Phong còn niệm không đọc tại năm đó một khối cùng chung hoạn nạn chi tình. Dù sao chỉ muốn độc thủ, hắn khẳng định lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Cũng là bởi vì đại thành chủ hiểu rất rõ Lưu Trường Phong tính khí, làm cho hắn hiện tại không trên không dưới, âm thầm cắn răng. Một bên bốn vị thành chủ sắc mặt kia đã là âm trầm đến đáng sợ, đã âm thầm tụ lực, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Thế mà Lưu lão vẫn như cũ chắp tay sau lưng, khí định thần nhàn, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đại thành chủ. Chỉ nghe đại thành chủ đông nhiên mở miệng nói, "Tốt, vậy liền bán mặt mũi ngươi, chúng ta đi." đang chuẩn bị đánh bốn vị thành chủ vừa nghe thấy đại thành chủ lên tiếng một khắc này khí tức cũng bắt đầu phong xuất, kết quả nghe xong thanh lời này nhất thời kém chút không cho chuồn eo.
A,
đã thấy đại thành chủ đã một phất ống tay áo, quay người rời đi. Còn lại bốn vị thành chủ một mặt một bước, lấy lại tinh thần tất nhiên là vội vàng đuổi kịp đại thành chủ, không dám ngôn ngữ. Một mực chờ đến rời đi vụ giới về sau, bốn vị thành chủ mới nhịn không được nói, đại ca. Thế mà đại thành chủ lại là đột nhiên chừng một bên lục thành chủ liếc một chút, quát nói, ngươi có biết hay không ngươi vừa mới câu nói kia kém chút đưa tới họa sát thân. Ngươi biết hắn là ai a? Lục thành chủ dọa đến thở mạnh cũng không dám. Cái kia chính là đã từng huyết tẩy Nam Cương Côn Lôn Đông Hải Võ Hoàng. Bốn vị thành chủ nhất thời dọa đến tê cả da đầu, hô hấp cũng không khỏi đến trì trệ. Từng đem Nam Cương tuy nhiên không bằng Bắc Cảnh, nhưng võ vương số lượng cũng không ít, ở trong đó cũng không thiếu nửa bước võ hoàng cảnh đỉnh tiêm cường giả. Đi mau, mang lên lao thất cùng lão ngũ, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi Vĩnh Dạ Thương Hội.
A,
bốn vị thành chủ trong lúc nhất thời đều động, cái này liền chạy, còn không chạy chờ chết. Đại thành chủ đội nói, hắn nhưng không biết Tế Hải Thành những cái kia tạng sự tình, cái này nếu như bị hắn hiểu rồi, nhìn tại trước kia cùng chung hoạn nạn phương diện tình cảm, ta đoán chừng còn có một đầu sinh lộ, các ngươi nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tranh thủ thời gian rút lui. Ngược lại là Lưu lão trông thấy đại thành chủ một đoàn người đã vội vàng rời đi vụ giới, ám ám nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt lao thất phu này không có lựa chọn đánh, nếu không mình chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Giết khẳng định là có thể giết, bất quá thương thế khẳng định là muốn tăng thêm. May mắn gia hỏa này vẫn là như trước kia một dạng sợ. Lưu lão cười ha ha, bất quá trong phía khác, Giang Liên đã đuổi theo, lại là không thấy những người khác ảnh, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lưu lão. Đã chạy. Lưu lão nhẹ nhàng bỏ rơi một câu về sau vẫn như cũ chắp tay sau lưng chậm rãi đi về phía trước. Đuổi theo.
Đúng.
Mê vụ bên trong, Đường Nguyên Lãng gánh lấy hai đại chống nước túi đan dược đi tại phía trước nhất. Sau lưng Lý Dĩnh chờ 12 vị thiếu nữ võ tôn đi sát đằng sau, mỗi người đều thần sắc đề phòng, không dám có chút thư giãn. Đại gia cẩn thận chút, tùy thời cảnh giác bốn phía. Các thiếu nữ ào ào gật đầu, không dám kinh thường. Trong ánh mắt của các nàng đã có đối không biết hoảng sợ, cũng có đối Đường Nguyên Lãng tín nhiệm. Dù sao, trước mắt cái này cổ quái gia hỏa, là một vị hàng thật giá thật võ vương. Hơn nữa, còn là Hà Vi Vi sư đệ. Chỉ là cái này một điểm, cũng đủ để cho các nàng cảm thấy an tâm. Sàn sạt. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân rất nhỏ, theo mê vụ chỗ sâu truyền đến. Đường Nguyên Lãng lỗ tai hơi động một chút, trong nháy mắt bắt được cái này dị dạng tiếng vang.
Ai?
Đường Nguyên Lãng khẽ quát một tiếng, đã là trong nháy mắt khu động võ vương hình thái.
Hô.
Gió lạnh gào thét, sương mù cuồn cuộn. Hai cái thân ảnh chậm rãi theo mê vụ bên trong đi ra. Là chúng ta.
Không cần khẩn trương.
Đường Nguyên Lãng sững sờ, chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Uyên Minh cùng Lôi Tử Văn hai người, chính sóng vai hướng lấy bọn hắn đi tới.
Triệu đại gia.
Lôi giáo quan. Đường Nguyên Lãng trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hắn vội vàng nên đón tiếp lấy.
Các ngươi sao lại tới đây?
Triệu Uyên Minh trên dưới đánh giá Đường Nguyên Lãng một phen, gặp hắn bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại là có chút không vui nói, ngươi vì sao gọi ta đại gia không gọi giáo quan?
Đường Nguyên Lãng gãi đầu một cái, đại gia, ngươi không phải giữ cửa đi rồi hả?
Cũng không phải giáo quan a.
Triệu Uyên Minh nhất thời một mặt phiền muộn, Lôi Tử Văn cười như không cười liếc qua Triệu Uyên Minh về sau thế này mới đúng lấy Đường Nguyên Lãng nói, các ngươi lần này thế nhưng là náo quá mức, vậy mà chạy Bắc Cảnh đến giày vò, Lưu lão gia tử rất là sinh khí.
Đường Nguyên Lãng sắc mặt biến hóa, gia gia cũng tới.
Đang khi nói chuyện công phu, Lôi Tử Văn không khỏi nhìn phía Lý Dĩnh bọn người, hơi có vẻ nghi hoặc, những người này là.
Đường Nguyên Lãng vội vàng nói rõ đi lên tình huống, Triệu Uyên Minh cùng Lôi Tử Văn nghe xong, nhất thời sầm mặt lại. Bọn hắn biết Bắc Cảnh tương đối loạn, nhưng là không nghĩ tới đã cản rỡ đến trình độ này, vậy mà bắt cóc nhiều như thế thiếu nữ võ tôn.
Trước cùng lao ra tử tụ hợp lại nói.
Tốt.
Lý Nhất Minh trong mê vụ lảo đảo, lòng nóng như lửa đốt.
Bốn phía một mảnh trắng xóa, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có gió lạnh lôi cuốn lấy bụi băng, không ngừng quất trên mặt của hắn.
Vì vì.
Lý Nhất Minh thanh âm tại chống trải vụ giới bên trong quân quẩn, lại đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Nếu như Hà Vi Vi ra cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt năm bàn cùng Lao Tô. Dù sao đây hết thể kẻ đầu têu thế nhưng là hắn a.
Đúng lúc này, phía trước nguyên bản nồng đậm vũ khí, đột nhiên giống như là bị một cái bàn tay vô hình đẩy ra, tạo nên từng cơn sóng gợn.
Lý Nhất Minh trong lòng căng thẳng, bản năng bày ra con quay tư thái. Thế mà, sau một khắc, một cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi theo gợn sóng bên trong đi ra.
Lý Nhất Minh đồng tử bỗng nhiên co bảo, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác.
Ra ra.
Hắn mở to hai mắt nhìn, thanh âm bên trong mang theo một tia không xác định, càng nhiều hơn chính là cuồng hỉ.
Thanh âm kia, thân ảnh kia, khí tức kia.
Tiểu con quay, đừng chuyển.
Lý Nhất Minh mở to hai mắt nhìn, đội vàng dừng lại, kinh hỉ bất phần. Ra ra, sao ngươi lại tới đây?
Lại không đến liền phải đi ăn các ngươi chỗ ngồi.
Lưu láo trừng mắt liếc Lý Nhất Minh, còn dám chạy đến Bắc Cảnh làm loạn.
Ra ra, ta sai rồi.
Lần sau ta cũng không tiếp tục làm loạn.
Lý Nhất Minh muốn thì không muốn thì vội vàng xin lỗi, lo lắng nói, ra ra, tiểu lục mất tích, vốn là cùng ta tại một khối, ta thì ra đi tìm trong chốc lát ăn, trở về thì không thấy bóng dáng.
Tiểu lục thương thế nặng như vậy, căn bản không có khả năng chính mình hành động.
Lưu lão nhướng mày, ở nơi nào mất tích?
Lý Nhất Minh vội vàng nói là tại một khối đá lớn bên cạnh mất tích.
Lưu lão không khỏi sắc mặt biến hóa, vội vàng để Lý Nhất Minh đuổi theo, thời gian không bao lâu liền đi tới đá lớn bên cạnh.
Lý Nhất Minh vội vàng chỉ Hà Vi Vi trước đó nằm xuống vị trí, ra ra, cũng là ở chỗ này mất tích.
Ta biết là chuyện gì xảy ra. Lưu lão nhìn chằm chằm đá lớn, để Lý Nhất Minh lui sang một bên, sau đó liền không có động tĩnh. "Ra ra, thế nào? Trước tỉnh chút khí lực." Lưu lão nói một tiếng, các cái khác người tới. Lý Nhất Minh không rõ ràng cho lắm. Chỉ trong chốc lát, mê vụ hơi hơi dập dần, Giang Liên thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên hiện hiện, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hàn khí, dường như theo băng tuyết bên trong đi tới. Lưu lão thoáng nhìn Giang Liên đã tới, phân phó nói, "Giang Liên, ngươi lại đi thông báo Triệu Uyên Minh cùng Lôi Tử Văn hai người, nhanh chỗ này." Giang Liên khẽ bước cằm, cái kia lãnh lực băng xương trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, biểu thị linh mệnh. Nàng cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong, lóe qua một tia ánh sáng sắc bén, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Đột nhiên, nàng không có dấu hiệu nào rút ra trường kiếm bên hông, thân kiếm trong mê vụ vạch ra một đạo băng lãnh hồ quang, phát ra thanh thúy kiếm minh. Ba ba ba. Giang Liên cổ tay xoay chuyển, mũi kiếm rung động, kiếm ảnh trung điệp, đối với chung quanh hư không chính là một trận sắc bén cùng cực chém loạn. Kiếm khí tung hoành giao thoa, như là một tấm vô hình lưới lớn, hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà đi, đem chung quanh mê vụ quấy đến lăn lộn không nghỉ. Lý Nhất Minh nhìn trận mắt hốt hoồm, hắn vô ý thức nuốt ở Lưu lão sau lưng, miễn cho bị cái này kiếm khí bén nhọn tác động đến. Đây chính là tu vô tình đạo đó a. Nếu như bị chém trúng đoán chừng cũng khả năng không lớn nói xin lỗi. Lưu lão thì là đứng chắc tay, thần sắc lạnh nhạt. Sau một lát, Giang Liên đột nhiên thu kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, động tác gọn gàng, không có một tia dư thừa. Nàng quanh thân khí tức cũng theo đó thu liễm, cả người lần nữa khôi phục cái kia lãnh lực băng xương bộ dáng, dường như vừa mới cái gì cũng không có xảy ra. Lý Nhất Minh nhìn đến một mặt mờ mịt, trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Giang Liên, "Giang giáo quan, thì cứ như vậy thông báo a?" Giang Liên hơi hơi nghiêng đầu, cái kia ánh mắt lạnh như băng nhàn nhạt quét Lý Nhất Minh liếc một chút, phản phất tại nhìn một cái dâu riêng người, chỉ là không mặn không nhạt lên tiếng. "Ừm." Giang Liên dừng một chút, lại bổ sung một câu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản như nước, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. "Bọn hắn sẽ tự mình đi tìm tới." Nói xong, nàng liền không tiếp tục để ý Lý Nhất Minh, mà chính là xoay người, mặt hướng Lưu lão, yên tĩnh chờ đợi lấy. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ về sau, Triệu Uyên Minh cùng Lôi Tử Văn liền mang theo Đường Nguyên Lãng một đoàn người đến. Chỉ bất quá Triệu Uyên Minh cùng Lôi Tử Văn hơi có vẻ chật vật, y phục bên trên có rõ ràng cắt đứt dấu vết, giống như là bị một loại nào đó sắc bén vạch phá. Lôi Tử Văn bất đắc dĩ thở dài, "Giang Liên, lần sau không cần xuất thủ nặng như vậy, tùy tiện chặt một chút là được, kiếm khí của ngươi cũng không phải dễ dàng như vậy cản, huống chi chúng ta còn mang theo nhiều người như vậy." Triệu Uyên Minh ngược lại là tập mãi thành thói quen, lười nhắc nhiều lời, một bộ dù sao nói cũng vô ích biểu lộ. Dù sao Giang Liên cũng sẽ không nhận sai, lần sau còn dám. Đường Nguyên Lãng một đoàn người tất nhiên là tranh thủ thời gian đi tới Lý Nhất Minh trước mặt, thần sắc lo lắng. Lý Nhất Minh gặp Đường Nguyên Lãng, trên mặt lóe qua hoảng hốt chi sắc, "Lão thất, ngươi làm sao cũng tới? Ta nhìn thấy Bắc Cảnh ban bố lệnh truy nã liền chạy đến." Đường Nguyên Lãng đội vàng đáp lại, không thấy Hà Vi Vi thanh âm, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra lo lắng, "Nhị ca, Lục tỷ đâu?" "Ta cũng không biết." Lý Nhất Minh thanh âm có chút run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng tự trách. Đúng vào lúc này, Lưu lão đối với Triệu Uyên Minh phân phó nói, "Triệu Uyên Minh, đem vật này rút ra." Triệu Uyên Minh ồ một tiếng, không chần chờ chút nào, lập tức liền đi tới đá lớn bên cạnh. Lưu lão khiến người khác đều lui về phía sau, thần sắc nghiêm túc. Theo Triệu Uyên Minh khu động vì như võ hồn, hai tay bắp thịt mãnh liệt bạo tăng, gân xanh từng cục, như là hai con cự mãng cuốn quanh, mặt đất ầm vang rung động. Phản phất có cái gì quái vật khổng lồ, ngay tại theo sâu trong lòng đất bị chậm rãi rút ra. Tạch tạch tạch. Một trận rợn người tiếng ma sát vang lên, đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Một cái cao đến mấy chục mét pho tượng, tại Triệu Uyên Minh lực lượng kinh khủng kia phía dưới, bị cứ thế mà theo lòng đất rút ra, mang theo bùn đất cùng đá vụn, chậm rãi hiện lộ ra hình dáng. Pho tượng kia chất liệu không phải vàng không phải đá, mặt ngoài hiện đầy kỳ dị đường vân, tản ra một cỗ cổ lão mà tang thương khí tức, dường như trải qua vô tận tuế nguyệt. Pho tượng khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một cái hình người, trong tay tựa hồ nắm thứ gì, nhưng bởi vì bị bùn đất bao trùm, nhìn không rõ ràng. Pho tượng tổng thể tạo hình, cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác, dường như một vị viễn cổ thần chỉ, yên tĩnh đứng sừng sững giữa thiên địa, quan sát chúng sinh. Mọi người thấy cái kia bị rút ra pho tượng khổng lồ, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Dĩnh chờ một đám thiếu nữ võ tôn càng là vô ý thức lui về phía sau mấy bước, ánh mắt bên trong mang theo một chút sợ hãi. Các nàng có thể cảm giác được theo pho tượng kia phía trên, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi quen thuộc cảm giác các bách. Cái này, đây là vật gì? Triệu Uyên Minh đem cái kia pho tượng to lớn chậm rãi để xuống, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, toàn bộ mặt đất đều tùy theo run rẩy một chút. Hắn vô bùn đất trên tay, vẫn không quên hướng về phía các thiếu nữ một mặt thoải mái mà nói ra, không biết. Lưu lão thì là nhìn chằm chằm pho tượng kia, ánh mắt thâm thúy, phản phất muốn đưa nó xem tấu đồng dạng. Lông mày của hắn quá chặt, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lý Nhất Minh nhìn lấy pho tượng kia, trong lòng càng bất an, hắn luôn cảm thấy Hà Vi Vi mất tích, cùng pho tượng kia có liên hệ nào đó. "Ra ra, pho tượng kia." Lý Nhất Minh vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị Lưu lão đánh gãy, "An tĩnh." Lý Nhất Minh đành phải đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, đứng bình tĩnh ở một bên chờ đợi lấy Lưu lão giải thích. Bầu không khí biến đến có chút áp lực. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại cái kia pho tượng to lớn phía trên chờ đợi lấy Lưu lão động tác kế tiếp. Chương 641, cung điện chương 641, cung điện Lưu lão hai con người nhìn chằm chằm trước mắt tôn này pho tượng to lớn. Pho tượng tuy nhiên yên tĩnh đứng sừng sững, lại trong lúc vô hình tản mát ra từng đợt dư uy. Cố uy áp này, cho dù là mạnh như Lưu lão, cũng cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Hắn hơi hơi nheo mắt lại, phản phất muốn thông qua cái kia sặc sỡ bằng đá mặt ngoài, xem thấu pho tượng bản chất. Hô, Lưu lão thở dài ra một hơi, tựa hồ muốn trong lồng ngực cảm giác đè nén đều phun ra. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, chính mình lần đầu tiên tới cái này thứ bảy vụ giới thời điểm, thì từng tận mắt nhìn thấy qua pho tượng này phục sinh. Khi đó hắn vẫn chỉ là một cái thực lực thấp võ tôn, bị ép đi tới nơi này hung hiểm khó lường vụ giới, làm những cái kia cường đại võ giả trong tay phá hôi. Mà một lần kia kinh lịch, trở thành hắn trong lòng vĩnh viễn không cách nào xóa đi ác mộng. Hắn tận mắt nhìn thấy, tôn này nguyên bản không có chút sinh cơ pho tượng, tại một loại nào đó thần bí lực lượng khu động dưới, đột nhiên sống lại, toàn thân tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố, phất tay nhấc chân ở giữa, liền có hủy thiên diệt địa uy năng. Hơn 10 vị tại bên ngoài uy danh hiển hách nửa bước võ hoàng, vì tranh đoạt vụ giới bên trong luận ý thảo kinh động đến cái này thượng cổ ý chí. Mà nửa bước võ hoàng tại pho tượng kia cự người trước mặt, lại như là con kiến hôi giống nhau yếu ớt. Bọn hắn đem hết toàn lực, sử xuất các loại cường đại võ kỹ, lại căn bản vô pháp dung chuyển pho tượng mảy may. Ngược lại, cự nhân mỗi một lần xuất thủ, đều nương theo lấy núi lở đất nứt giống như tiếng vang, đem những cái kia nửa bức võ hoàng cường giả nguyên một đám nghiền ép, như là đập chết từng cái như con rồi nhẹ nhõm. Máu tươi nhuộm đỏ vũ khí, chân cụt tay đứt văng từ phía. Toàn bộ vụ giới đều quanh quẩn những cái kia cường giả trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, làm cho người dùng mình. Mà Lưu lão lúc đó thì giống một cái bị hoảng sợ chi cút, nằm trên đất, run lẩy bẩy. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn cái kia thảm liệt một màn, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, chắp tay trước ngực, không ngừng mà cầu nguyện cái kia thượng cổ ý chí không muốn chú ý tới mình cái này không có ý nghĩa tiểu nhân vật. May mắn là hắn cuối cùng sống tiếp được. Pho tượng kia cự nhân, tại đem tuyệt đại bộ phận kẻ xông vào giết hại hầu như không còn về sau, liền lần nữa khôi phục thành pho tượng bộ dáng, yên tĩnh đứng sừng sững tại nguyên chỗ, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng Lưu lão biết, cái kia hết thảy đều là thật sự phát sinh qua. Mà bây giờ, đã cách nhiều năm, pho tượng này vậy mà xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Lưu lão không có áp lực mới là quái sự. Hắn tỉ mỉ quan sát lấy pho tượng, phát hiện nó cùng năm đó so sánh, tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là mặt ngoài càng thêm pha tạp, hiện đầy tuế nguyệt dấu vết. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, pho tượng đều đã bị che đậy giấu đi. Lưu lão tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, cũng mang theo một tia may mắn. Suy đoán Hà Vi Vi mất tích, 89/10 là cùng pho tượng kia sau lưng thượng cổ ý chí có quan hệ. Chỉ là đối mặt bực này kinh khủng tồn tại, cho dù là mạnh như Lưu lão, cũng không dám tùy tiện đi dùng ý niệm tiến hành thăm dò. Cái kia thượng cổ võ đế, tuy nhiên chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, nhưng hắn lúc còn sống, nhất định là tung hoành thiên hạ tuyệt thế cường giả, có được khó có thể tưởng tượng thực lực. Dù sao võ hoàng chỗ dựng dục ra tới ý cùng võ đế có thể hấp thu thiên địa linh khí sinh ra ý đó cũng không phải là nhất mã sự tình. Nếu là tùy tiện chọc giận tới thượng cổ ý chí, hậu quả khó mà lường được. Đau đầu. Lưu lão trong lòng thầm than một tiếng, đem ánh mắt theo pho tượng phía trên rời, rơi vào cách đó không xa Lý Dĩnh chờ một đám thiếu nữ trên thân. Hắn nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Những thứ này thiếu nữ từng cái đều là võ tôn cảnh giới, mà lại nhân số đông đảo, rõ ràng không phải tầm thường thế lực có thể bồi dưỡng ra được. Những thứ này thiếu nữ lại là từ đâu mà đến? Một bên Lôi Tử Văn không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính tại Lưu lão bên thai thấp âm thanh giải thích, đem Lý Dĩnh đám người lai lịch, cùng các nàng bị Lý Nhất Minh theo Tế Hải Thành giải cứu đi qua, giản lược nói tóm tắt hướng Lưu lão báo cáo một lần. Nghe xong Lôi Tử Văn tự thuật, Lưu lão sắc mặt nhất thời biến đến âm trầm, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Chắc không được lao thất phu kia chạy nhanh như vậy. Lưu lão lạnh hừ một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Làm như thế sự tình bận tiểu a. Vì mạnh lên quả nhiên là liền cường giả tôn nghiêm đều ném sau. Đằng sau lại tìm lao thất phu kia tính sổ sách. Đối với loại này vì tăng lên thực lực, không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc giết hại vô tội thiếu nữ hành động, Lưu lão tất nhiên là cực kỳ khinh thường. Lưu lão lại đưa mắt nhìn sang Lý Dĩnh bọn người, ngựa khí hơi chậm, hỏi, nói như vậy, thượng cổ ý chí sẽ không công kích các ngươi? Là, ra ra. Lý Dĩnh liền vội vàng không người đáp lại, thanh âm bên trong mang theo một tia kính sợ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lưu lão liếc một chút, tiếp tục nói, cảm giác gáp bách tuy nhiên phi thường cường liệt, nhưng là không sẽ chủ động công kích chúng ta, mà lại chúng ta có thể loáng thoáng nghe được có âm thanh ở bên tai quanh quẩn, cái kia thượng cổ ý chí tựa hồ là đang tìm kiếm nữ nhi của nàng. Nữ nhi? Lưu lão nghe vậy, mi đầu lần nữa nhăn lại, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, không khỏi bước bước trầm dâu, tự nhủ, chẳng lẽ lầm đem tiểu thiên tay làm thành là nàng nữ nhi rồi? Không có đạo lý a. Chính mình nữ nhi cái gì bộ dáng, cái gì khí tức, cái này thượng cổ ý chí sao lại không biết? Ngay tại Lưu lão trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, bên trong một cái thiếu nữ đột nhiên mở miệng nói ra, ta cho lúc trước Vi Vi dẫn đường đi tìm ẩn ý thảo thời điểm lại gặp phải thượng cổ ý chí. Lưu lão nghe xong, đội vàng đưa mắt nhìn sang thiếu nữ kia, truy vấn, sau đó thì sao? Thiếu nữ hít sâu một hơi, đội vàng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, tự thuật một phen, lại là chậm rãi nói ra, dù sao ta đột nhiên chỉ nghe thấy Vi Vi khóc rất thê thảm, đau đến không muốn sống, đột nhiên khóc đến một nửa, loại kia cảm giác gáp bách thì trong lúc đó biến mất. Lưu lão nghe xong thiếu nữ tự thuật, nhất thời ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nàng theo khóc cái gì? Ta không biết ta. Thiếu nữ gặp Lưu lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đội vàng lắc đầu, cười khổ nói, Vi Vi đánh nhau không phải khóc cũng là cười à? Lưu lão trong lúc nhất thời càng là không giải thích được. Một bên Đường Nguyên Lãng nghe lời này, nhịn không được liếc qua bên cạnh Lý Nhất Minh, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Lý Nhất Minh phát giác được Đường Nguyên Lãng ánh mắt, nhất thời cảm thấy một trận tâm hỏng, liền đội vàng đem mặt chuyển hướng một bên, bày làm ra một bộ ta cái gì cũng không biết biểu lộ. Căn cứ trước mắt nắm giữ tình huống, Lưu lão trong lòng đã có đại khái phỏng đoán. Hà Vi Vi chỗ lấy sẽ bị thượng cổ ý chí mang đi, rất có thể là bởi vì tiếng khóc của nàng đưa tới thượng cổ ý chí tình cảm cộng minh. Cái kia thượng cổ ý chí có lẽ là bởi vì đối nữ nhi tưởng niệm, mới có thể đang nghe Hà Vi Vi tiếng khóc về sau, đem đưa vào ý cảnh bên trong. Chuyện cho tới bây giờ, hiển nhiên cũng không có lựa chọn khác. Lưu lão trong lòng thầm than một tiếng, biết mình nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào cái kia thượng cổ ý chí ý cảnh bên trong mới có thể đem Hà Vi Vi mang ra. Lui ra. Mọi người nghe vậy, vội vàng lui về phía sau, cùng Lưu lão giữ vững khoảng cách nhất định. Lưu lão thì chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu thả ý hắn khí tức biến đến càng ngày càng yếu ớt, dường như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể. Sau một lát, Lưu lão đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hết thảy chung quanh đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản sương mù tràn ngập, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một mảnh trống trải mà hoang vu cảnh tượng. Mà bên cạnh hắn cũng không có mưa hay, chỉ còn lại có chính hắn, lẻ loi trơ trọi đứng tại mảnh này không gian xa lạ bên trong. Hô, Lưu lão hít sâu một hơi, cảm thụ được chung quanh cái kia nồng đậm mà khí tức cổ xưa, chậm rãi bước chân hướng về phía trước đi đến. Mỗi một bước đều lộ ra phá lệ trầm trọng. Cái này cảm giác áp bách, quả nhiên không phải bình thường thượng cổ ý chí. Không biết đi được bao lâu, Lưu lão trong tầm mắt xuất hiện một tòa cung điện to lớn. Cung điện kia toàn thân từ một loại không biết tên màu đen gạch đá kiến tạo mà thành, cao vút trong mây, khí thế rộng rãi. Cung điện mặt ngoài điêu khắc các loại đồ án kỳ dị, tràn đầy cổ lão mà khí tức thần bí. Lưu lão nhìn trước mắt cung điện, sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng lên. Cổ đại đế quân a, phiền toái, loại này thượng cổ ý chí nhất không giảng đạo lý. Loại này cấp bậc tồn tại, cho dù là chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, cũng có được khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lưu lão hít sâu một hơi, cưỡng chế bất an trong lòng, chậm rãi đi đến cung điện trước cửa lớn, khom mình hành lễ, cao giọng nói ra, nhân tộc hậu nhân xin ra mắt tiền bối. Thanh âm tại không gian trống trải bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Thế mà, trong cung điện lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có cái kia cố cảm giác gáp mạch mãnh liệt, thủy chung bao phủ tại Lưu lão trên thân, để hắn cảm thấy từng đợt ngạt thở. Lưu lão cũng không lục trí, hắn mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong mang theo một tia khẩn cầu, tiền bối, thiếu nữ kia chính là vãn bối hậu sinh, còn xin tiền bối. Cút. Lưu lão còn chưa có nói xong, trong cung điện đột nhiên truyền đến một tiếng tràn ngập khí thế quá khẽ. Thanh âm kia dường như sấm sét tại Lưu lão bên tai nổ vang, chấn động đến Lưu lão khí huyết cuộn cuộn, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi. Ầm. Lưu lão nặng nề mà té ngã trên đất, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, dường như xương cốt đều muốn tan rã. Cái kia cố kinh khủng uy áp, như núi lớn áp ở trên người hắn, để hắn liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Bất quá nho nhỏ võ hoàng, cũng dám ở bản đế ý cảnh bên trong làm càn. Thậm chí, vẫn là cái kéo dài hơi tàn võ hoàng. Ngươi dạng này tiểu nhân vật, bản đế giết không biết bao nhiêu. Trong cung điện, giọng nữ vang lên lần nữa, thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm cùng kinh thường. Là vãn bối mạo phạm, còn xin tiền bối thứ tội. Nể tình bản đế tìm được Minh Châu, tạm thời thả ngươi một đầu sinh lộ, ra ngoài. Giọng nữ lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vâng. Lưu lão không dám có chút chống lại, liền vội vàng không người hành lễ, thân hình tùy theo chậm rãi tiêu tán. Đợi Lưu lão lần nữa mở mắt ra, sau một khắc đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ. Ra ra. Lý Nhất Minh thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lưu lão. Những người khác cũng ào ào xông tới, lo lắng mà nhìn xem Lưu lão. Không có việc gì, vẫn chịu được. Lưu lão khoát tay áo, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút trong cơ thể quần quần khí huyết, đau đầu và phần. Vạn bạn không nghĩ đến sự tình vậy mà lại phát triển đến nước này. Có thể xác định Hà Vi Vi đã bị cái kia thượng cổ nữ đế cho đưa vào ý cảnh bên trong. Mà lại, theo cái kia nữ đế trong giọng nói có thể nghe ra, nàng đích đích xác xác là đem Hà Vi Vi trở thành nữ nhi của mình. Phiền toái, cái này chưa chắc là cơ duyên a. Nhất là vốn là treo chống nàng ý chí lưu lại tiền đề cũng là bởi vì nàng đối nữ nhi tưởng niệm quá sâu a. Cái này đã đem Hà Vi Vi làm thành là nữ nhi, khúc mắc đã giải, lúc nào cũng có thể tán đi. Một khi ý chí tán đi, cái kia liền có thể trực tiếp đem Hà Vi Vi cho một khối mang đi. Chương 642, ngươi trả cho ta nhị ca. Chương 642, ngươi trả cho ta nhị ca. Nồng đậm vũ khí tại thứ bảy vụ giới bên trong lan lộn, hàn ý thấu xương. Lưu lão cao mày, không nói tiếng nào. Tình huống này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trường khống. Coi như hắn bây giờ không có co thụ thường, toàn thịnh thời kỳ, muốn theo cái này thượng cổ nữ đế ý cảnh bên trong cưỡng ép cướp người, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống chi hắn hiện tại thì như thượng cổ nữ đế ý chí nói, bất quá là cái kéo dài hơi tàn võ hoàng mà thôi. Cái kia thượng cổ nữ đế tuy nhiên chắc chắn sẽ không thương tổn Hà Vi Vi, dù sao đem nàng coi là nữ nhi của mình. Nhưng liền sợ cái này thượng cổ ý chí đem Hà Vi Vi cho theo một khối mang đi. Nhất là như vậy thượng cổ ý chí tại vị trí thời đại vốn là trưởng quản mấy trăm vạn người sinh tử phong kiến vương triều đế hoàng nhân vật, tương đương ngạo mạn lại bá đạo. Cái này hoa hạ võ đạo lịch sử, triều đại thay đổi không biết bao nhiêu lần, phân phân hợp hợp đúng là bình thường, nhiều nhất thời điểm cùng một thời kỳ thậm chí có gần trăm cái vương triều tranh bá hỗn chiến, cướp đoạt tu hành tài nguyên. Ở trong đó hỗn quân, bạo quân tự nhiên rất nhiều. Mạnh được yếu thua thế giới, người yếu chính là cỏ rác. Mà vừa mới thượng cổ nữ đế như vậy thái độ, lại không biết là cái gì cái vương triều quốc độ nữ đế bạo quân. Thật lâu, trầm mặc mới bị đánh phá. Ra ra, thế nào? Lý Nhất Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhất là nhìn lấy Lưu lão cái kia ngưng nặng như núi biểu lộ, trong lòng cái kia cố linh cảm không lành, càng mãnh liệt, tiểu thiên tay bị cái kia thượng cổ ý chí dẫn tới nó ý cảnh bên trong. Lưu lão chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, dường như mỗi một chữ đều mang thiên quân trọng lượng, tuy nhiên không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Lưu lão muốn nói lại thôi, không quá chắc chắn muốn hay không đem tin tức này cáo chi mọi người. Lý Nhất Minh sắc mặt trong nháy mắt biến đến càng thêm khó coi, vội vàng truy vấn, nhưng là cái gì? Thượng cổ ý chí có thể sẽ tùy thời tiêu tán, một khi ý chí tiêu tán, ý cảnh cũng sẽ tiêu tán theo. Lưu lão mỗi một chữ đều giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Lý Nhất Minh trong lòng, đến thời điểm tiểu thiên tay thì không về được, sẽ cùng theo một khối tiêu tán. Lý Nhất Minh chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, trống rỗng. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết làm sao. Tin tức tốt duy nhất chính là, Lưu lão cảm thụ được pho tượng bên trên tán phát lấy như có như không dư uy, chậm rãi nói ra, chí ít ngắn hạn bên trong sẽ không tiêu tán, đến mức có thể kéo bao lâu. Vẫn là phải xem tiểu thiên tay làm sao cùng cái này thượng cổ ý chí như thế nào ở chung. Nếu như thượng cổ ý chí nguyện ý buông tay, tiểu thiên tay còn có thể đi ra, nếu như không nguyện ý. Lưu lão không hề tiếp tục nói, chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ. Vậy liền không có cách. Đường Nguyên Lãng một mực đứng ở bên cạnh, giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được, vội vàng hỏi, ra ra, chúng ta cái gì đều không làm được a? Thanh âm vội vàng, mang theo không cam lòng. Vốn còn nghĩ nói cùng lắm thì cùng cái kia thượng cổ lưu lại ý chí đánh một trận, đem lục tỷ cho cướp về, kết quả xem xét Lưu lão biểu tình kia vẫn là nhịn được. Cảm giác sẽ bị đánh một trận. Lưu lão tức giận trừng mắt liếc Lý Nhất Minh cùng Đường Nguyên Lãng, các ngươi hai cái trở về cho ta đàng hoàng đợi là được, lưu tại cái này cũng không có ý nghĩa gì, lão phu một người lưu ở chỗ này là đủ. Lưu lão lại nhìn phía Giang Liên ba người, ngữ khí quả quyết, đem những hài tử này trước đưa trở về, mặt khác, thả ra tin tức, lấy cá nhân ta danh nghĩa thông báo Bắc Cảnh tất cả thế lực. Lưu lão thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phàm là giam giữ thiếu nữ võ tôn chi thành, trong vòng 3 ngày đem người đưa đến Hắc Hà, từ Hắc Hà Côn Lôn tuần tra đội giao tiếp. Nếu không, đừng trách lão phu thanh tẩy. Lưu lão thanh âm tại chống trại vụ giới bên trong quanh quẩn, mang theo một cỗ làm người sợ hãi hàn ý vâng. Giang Liên ba người cùng kêu lên đáp, thanh âm len ken có lực. Lý Nhất Minh cùng Đường Nguyên Lãng trở lại Hắc Hà thành phố ngày thứ 2, Bắc Cảnh cửa ra vào bờ đột nhiên hiện ra tới đại lượng thiếu nữ võ tôn. Biển người phun trào, trang diện có chút hùng vĩ, cũng không phải là từ Bắc Cảnh thế lực tự mình đưa đến, mà chính là từ nắm giữ hợp pháp thông hành chứng hung thú thợ săn, hoặc là đào kim người, tiếp nhận không biết chuyển mấy cái tay bị thác, đem những thứ này thiếu nữ võ tôn đưa về Hắc Hà. Những thứ này thiếu nữ võ tôn, cả đám đều có vẻ hơi tiểu tụy, ánh mắt bên trong mang theo một tia sống sót sau hai nạn may mắn. Lý Dĩnh mấy người cũng theo Hắc Hà thành phố Côn Lôn tuần tra đội, khẩn trương mà có thứ tự bận rộn. Bọn hắn cẩn thận thẩm tra đối chiếu lấy mỗi một thiếu nữ võ tôn thân phận, kiểm điểm nhân số, bảo đảm không có bỏ sót. Mà vốn là ô yên chướng khí Hắc Hà thành phố, hai ngày này cũng là đột nhiên biến đến sạch sẽ rất nhiều. Trên đường phố, người đi đường thưa thớt, bầu không khí nghiêm túc. To to nhỏ nhỏ võ giả bàn phái, sớm đã trước tiên đóng cửa ngừng kinh doanh, tay chân lanh lẹ thu thập lấy đồ vật, vội vàng rời đi Hắc Hà, tránh né. Sợ sơ ý một chút thì chọc tới phiền phải gì. Mà Bắc Cảnh phương hướng, thế lực lớn nhỏ, các loại không thể gặp người giao dịch, cũng quả quyết bỏ dở. Tất cả ám lưu đều tạm thời ẩn nút. Đây hết thảy, đơn giản là bây giờ, Đông Hải Côn Lôn võ hoàng, ngay tại Bắc Cảnh. Không người nào dám việc không đáng lo a. Vị này võ hoàng, có thể là có tiếng thủ đoạn độc ác. Năm đó, hắn nói huyết tẩy Nam Cương, đó là thật huyết tẩy a. Thời ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, không lưu tình chút nào. Thậm chí, thì liền Trung Châu Du Tẩu Tông cùng Quang Minh phái, vốn là rõ ràng không có bị nhằm vào, cũng bị dọa đến quả quyết đem nơi ở của mình chuyển rời đến vụ giới bên trong, lấy cầu tự vệ. Hắc Hà thành phố, chuyên môn vì Hà Vi Vi cải tạo trong biệt thự. Lý Nhất Minh những ngày này vẫn luôn là tâm tình cực kỳ thất lạc, tự trách không thôi. Cả ngày sầu não bất ức, cơm nước không vào, dường như mất hồn đồng dạng. Nếu như không phải hắn lúc trước ý nghĩ hao huyền, dùng Hắc Hà cùng Bắc Cảnh đến thiết kế kịch bản, căn bản cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Hà Vi Vi cũng sẽ không bị cuốn vào cuộc phong ba này, càng sẽ không bị vây ở cái kia thượng cổ ý chí ý cảnh bên trong, sinh tử chưa biết. Đường Nguyên Lãng nhìn lấy ngày bình thường cười toe toét, không tim không phổi nhị ca, bây giờ biến thành bộ dáng này, trong lòng cũng là một trận khó chịu. Tất nhiên là vắt hết óc, nghĩ hết các loại biện pháp an ủi Lý Nhất Minh. Nhị ca, đừng tự trách, khẳng định không có chuyện gì. Lớp chúng ta đều là tương lai võ thần a, Lục tỷ nàng chắc chắn sẽ không có việc gì. Đường Nguyên Lãng dừng một chút, lại bổ sung, mà lại người giữ cửa ra ra cũng đã nói, đây chính là thượng cổ ý chí a. Lục tỷ đến thời điểm đi ra, không chừng còn thu được đại cơ duyên, thực lực tăng vào đâu. Nói thì nói như thế, có thể Lý Nhất Minh như trước vẫn là cả ngày mặt mày ủ rũ, than thở. Hắn không cách nào tha thứ chính mình, càng không thể thoát khỏi trong lòng ấy náy cùng tự trách. Đường Nguyên Lãng xem xét tình huống này, cũng là thúc thủ vô sách, không biết phải an ủi như thế nào mới tốt. Sau đó, hắn quả quyết vụng trộm có liên lạc Chu Đào, hướng Chu Đào nói rõ tình huống. Đào ca, đừng để người khác biết ta. Ta cảm giác Lục tỷ khẳng định là không có chuyện gì, đến thời điểm nhất định sẽ bình yên vô sự đi ra, miễn cho những người khác đến thời điểm lo lắng. Đường Nguyên Lãng đặc biệt nhấn mạnh một tiếng, sợ tin tức để lộ, gây nên năm ban những người khác lo lắng. Dù sao hắn là cảm thấy cần phải không có chuyện gì. Dù sao hắn cũng tiếp xúc qua Ngọc Nữ Tổ sư loại này thượng cổ ý chí, cảm giác còn dễ nói gạt. Cùng lắm thì cũng là chịu đống nhiên đánh mà thôi. Thế mà, đầu bên kia điện thoại lại đột nhiên chuyển đến Tạ Vũ Hàm thanh âm, "Vi Vi thế nào?" "Tiểu thất, người nói rõ ràng." Đường Nguyên Lãng nghe xong là Ngũ tỷ Tạ Vũ Hàm thanh âm, trong nội tâm nhất thời lộ bộ một tiếng. Hết con bê. Năm ban người khác biết đều được, duy chỉ có Tạ Vũ Hàm là khẳng định không thể biết đó a. Cái này nếu để cho nàng biết, cái kia nói không chừng sẽ đơn thương độc mã, không quan tâm xông vào Bắc Cảnh, đi tìm Tế Hải Thành liều mạng. Tốt tại lúc này Chu Đào bên kia trầm ổn lên tiếng, ngày mai ta liền mang theo Tạ Vũ Hàm tới. Biết được Hà Vi Vi bị thượng cổ ý chí đưa vào ý cảnh bên trong, sống chết không rõ. Chu Đào nhướng mày, vấn đề này, hắn đại sư minh này tự nhiên cũng có trách nhiệm. Bất quá việc đã đến nước này, bọn họ đích xác là cái gì đều không làm được. Người giữ cửa ra ra đều không triệt, thêm nữa lao sư hiện nay còn tại Nam Cương vụ giới chưa hiện thân, năm ban những người khác có thể làm cũng là không muốn đi qua thêm phiền chờ đợi là được. Ngày kế tiếp, Chu Đào liền mang theo Tạ Vũ Hàm phong trần mệt mỏi chạy tới Hắc Hà thành phố. Đi tới biệt thự về sau, quả nhiên gặp được mặt ủ mày cho Lý Nhất Minh. Một mặt đều là tiểu tụy bộ dáng, nhưng vẫn là cùng Chu Đào cùng Tạ Vũ Hàm lên tiếng chào. Chu Đào yên lặng thở dài, đi ra phía trước, nhẹ nhàng vô vô Lý Nhất Minh bả vai, người hiền tự có thiên tướng, tiểu lục không có việc gì. Tạ Vũ Hàm lại là không nói hai lời, trực tiếp nhặt lên trong tay Lang Nha Đồng, nổi giận đùng đùng đi đến Đường Nguyên Lãng trước mặt, một thanh kéo lại Đường Nguyên Lãng tay thì hét lên, lao thất, hiện tại thì mang ta đi Tế Hải Thành. Đường Nguyên Lãng nhất thời trợn trắng mắt, một mặt cười khổ nhìn phía Chu Đào. Tiểu ngũ. Chu Đào khẽ quát một tiếng, đừng làm rộn. Tạ Vũ Hàm lúc này mới thoáng tỉnh táo một chút, nhưng vẫn như cũ thở phì phò. Nàng xem thấy Lý Nhất Minh cái kia thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng càng là giận không chỗ phát tiết. Nhị ca. Lý Nhất Minh chỉ là thở dài, tiểu ngũ, ngươi vẫn là tiêu tan rừng một cái đi. Vừa dứt lời, Tạ Vũ Hàm đã đột nhiên xông lên phía trước, vung lên trong tay Lang Nha Đồng, hung hăng hướng về Lý Nhất Minh đập tới. Ầm. Một tiếng vang trầm. Lý Nhất Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Tạ Vũ Hàm một gậy nện bay ra ngoài, trực tiếp bắn vào khắc trong một cái phòng, nặng nề mà ném xuống đất. Bụi mù tràn ngập. Lý Nhất Minh theo phế tích bên trong mặt mày xám xịt địa bàn đi ra, tức hồn hển mà quát, "Tiểu Ngũ, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải ta nhị ca." Tạ Vũ Hàm trợn mắt tròn xoe, nhấc lên Lang Nha Đồng, lần nữa hướng về Lý Nhất Minh vọt tới, "Ta nhị ca thế nhưng là vũ trụ đệ nhất siêu cấp con bay, mới không phải giống như ngươi mỗi ngày than thở tồn tại. Ngươi trả cho ta nhị ca." "Tạ Vũ Hàm, ngươi, ngươi..." Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Lý Nhất Minh lần nữa bị Tạ Vũ Hàm một gậy tròn đệ bay ra ngoài, lần này trực tiếp bị một gậy thì tròn đệ đi ra biệt thự bên ngoài, hung hăng đâm vào phía ngoài trên vách tường. Tạ Vũ Hàm lại là không có chút nào dừng tay ý tứ, dẫn theo Lang Nha Đồng, khí thế hung hăng đuổi theo, một bộ không đem Lý Nhất Minh đánh tỉnh thể không bỏ qua tư thế. Đường Nguyên Lãng trông thấy tình cảnh này, một mặt mộng bức nhìn về phía Chu Đào, "Đào ca, cái này..." Chu Đào bất đắc dĩ nhún vai buông tay, biểu thị lực bất tòng tâm, "Ta đây có thể không còn được, nàng cái này tính khí ngươi cũng không phải không biết. Nhiều lắm là dùng Thiên La giúp bọn hắn không nên đem chiến đấu khuyết tán ra." Lúc này thời điểm, lão quản gia A Phúc đội đội vàng vàng đi lên lầu 2, trông thấy biệt thự này đều cho đánh xuyên qua, trong lúc nhất thời đều mộng, "Cái này, đây là thế nào?" Đường Nguyên Lãng khoát tay áo, "Không có việc gì, lão quản gia, ngươi trước mang theo thê tử ngươi trước chuyển gì đi." "Vì sao?" Đoán chừng biệt thự này không kiên trì được vài phút. Hai người kia đánh nhau lớn nhất phí sân bãi. Chương 643, nhàn chương 643, nhàn Nam Cương, vụ giới chỗ sâu. Mê vụ như là một tầng cẩn trọng màu xám trắng màn sân khấu, vô biên vô hạn bao phủ mảnh này thần bí khu vực. Tô Dương ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ hơi nô ra trên tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn. Hắn thân thể xung quanh còn quấn một loại vô hình ý vị. Cái này khí vận như là sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, cùng chung quanh xương mù dày đặc tạo thành một loại vi diệu thăng bằng. Vô số đạo hư ảnh tiên tính lơ lửng tại Tô Dương bốn phía. Những thứ này hư ảnh hình thái khác nhau, có như cùng người hình, có thì bày biện ra các loại kỳ dị thú loại hình thái, thậm chí còn có một số căn bản vô pháp diễn tả bằng ngôn từ bọn chúng hình dáng. Bọn chúng cứ như vậy yên tĩnh nổi lơ lửng, không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, dường như một đám trầm mặc người xem chính đang nhìn chăm chú một trận vô thanh kịch vui. Đây đều là lưu lại tại Nam Cương thượng cổ ý chí. Bất quá bọn chúng đối Tô Dương cũng không có biểu hiện ra cái gì ý, cũng không có bất kỳ cái gì hành động công kích, chỉ là đơn thuần điệp vậy xem. Thế mà dù cho những thứ này thượng cổ ý chí không có chủ động công kích, nhưng chúng nó tồn tại bản thân thì tản mát ra một loại khó nói lên lời cường đại cảm giác áp bách. Cái này cảm giác áp bách vô hình vô chất, lại nặng nề như núi, phảng phất muốn đem người linh hồn đều đập vụn. Tô Dương tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, hắn một mực tại nếm thử các loại phương pháp nỗ lực thoát khỏi loại này khốn cảnh. Hắn thử qua cưỡng ép đột phá thế, nhưng cảm giác áp bách giống như một đạo bức tường vô hình, đem hắn vững vàng khốn tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy mảy may. Hắn cũng thử qua thu liễm khí tức, nỗ lực cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, thế nhưng cảm giác áp bách lại như bóng với hình, vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể thoát khỏi. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tô Dương trong lòng cũng dần dần dâng lên một tia lo nghĩ. Nếu như không thể mau chóng tìm tới phương pháp thoát thần, hắn rất có thể sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, đã không thoát khỏi được. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng bọn hắn trao đổi. Tô Dương náo hải bên trong lóe lên một cái lớn mật mà mạo hiểm suy nghĩ. Tại Bắc Đàn Sơn thời điểm, cái kia võ thần ý vị bao phủ phía dưới, hắn từng tự chế một loại mở cửa nhập cảnh pháp. Môn bí pháp này nguyên lý chính là sử dụng hỗn độn chi khí cái kia mơ hồ đặc tính, thử nghiệm cùng với những cái khác khí tức cộng minh. Chỉ cần có thể tìm tới tần số tương đồng, hắn thậm chí có thể tại chưa cho phép tình huống dưới, len lén tiến vào đối phương ý cảnh bên trong. Ban đầu ở Bắc Đàn Sơn thời điểm, hắn cũng đã nghiệm chứng qua này pháp khả thi. Hắn thậm chí còn dòm nhìn thấy qua đệ nhất võ thần hạo ý cảnh. Nói trắng ra là cũng là sử dụng hỗn độn chi khí thuộc tính đặc điểm thẻ BUG xuyên tường, đến mức có thể hay không thật tiếp xúc đến đối phương ý cảnh, vậy phải xem đối phương ý cảnh phi giờ hoàn cường độ. Đương nhiên, loại hành vi này mạo hiểm cũng cực lớn. Một khi bị ý cảnh chủ nhân phát hiện, nhẹ thì bị khu trục ra cảnh, nặng thì khả năng thì cũng không đi ra được nữa. Dù sao, chưa cho phép thì tự tiện xông vào người khác ý cảnh, cái này bao nhiêu là có chút không đạo đức. Huống chi ngươi không biết ý cảnh này chủ nhân là có thể cái gì tính khí. Có thể sáng tạo ý cảnh đều là chí ít võ hoàng cấp bậc trở lên cường giả, liền xem như chỉ có một luồng tàn hồn, nhưng ở đối phương ý cảnh bên trong. Dù sao Tô Dương đều là tiểu sao đi. Nhưng bây giờ loại cục diện này, Tô Dương cũng không có cách, đã không lo được nhiều như vậy. Hắn không có cách nào cùng những thứ này hư ảnh giao lưu, cũng không thể thật cả một đời khốn tại địa phương quỷ quái này. Các vị tiền bối, Tô Dương thanh âm tại trống trải vụ giới bên trong quanh quẩn, thanh âm có chút chân thành tha thiết. Vạn bối có thể ở đây cùng các vị tiền bối gặp gỡ, thật sự là có phúc ba đời, thụ sủng nhược kinh. Chỉ là vạn bối thực lực thấp, thực sự không cách nào cùng chư vị tiền bối bình thường giao lưu. Vì có thể lắng nghe các vị tiền bối dạy bảo, vạn bối chỉ có thể cả gan sử dụng một số thủ đoạn đặc thù. Còn mời các vị tiền bối rộng lòng tha thứ. Rộng lòng tha thứ. Tô Dương hướng về bốn phương tám hướng thật sâu bái, lấy đó áy náy của mình. Sau đó mới liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển lên mở cửa nhập cảnh pháp. Hỗn độn chi khí tự Tô Dương thể nội chậm rãi tuôn ra hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, tâm thần cũng theo đó đắm chìm đến đối với thiên địa ở giữa dòng năng lượng chuyển cảm giác bên trong. Cơ hội chớp mắt là qua. Thế mà, để Tô Dương cảm thấy kinh ngạc là, trung quanh hắn dòng năng lượng chuyển vậy mà bày biện ra cực kỳ phong phú tần suất. Mỗi một loại tần suất đều đại biểu cho một loại khác biệt năng lượng ba động. Ngoa tạo, lập tức đến nhiều như vậy. Tô Dương trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng. Mà lại, những thứ này tần suất ở giữa đều là không liên quan đến nhau. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, hắn không thể cùng lúc cùng tất cả thượng cổ ý chí tiến hành câu thông. Hắn chỉ có thể từng cái nếm thử. Tô Dương không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì lên. Hắn đầu tiên lựa chọn bên trong một cái tần suất, sau đó bắt đầu sử dụng hỗn độn chi khí đi cùng cộng hưởng theo. Quá trình này cần hao phí một chút thời gian. Bất quá, Tô Dương hiện tại thứ không thiếu nhất, hoàn toàn chính là thời gian. Không biết qua bao lâu, làm Tô Dương mở mắt lần nữa thời điểm, hắn phát hiện mình người đã ở một cái không gian kỳ diệu bên trong. Hoàn cảnh chung quanh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, không có sương mù dày đặc, cũng không có loại kia làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Thay vào đó là một loại trống trải mà yên tĩnh cảm giác. Ý thức của hắn thể tại cái này không gian bên trong chậm rãi phiêu đãng. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy được đối phương ý cảnh. Chỉ bất quá tình huống cùng ban đầu ở Bắc Đàn Sơn thời điểm một dạng, hắn vẫn như cũng bị ngăn cách tại ý cảnh bên ngoài. Hắn có khả năng nhìn đến đều là mơ mơ hồ hồ cảnh tượng, không cách nào thấy rõ ý cảnh bên trong sự vật cụ thể. Cùng ngăn cách kính mở một dạng, rõ ràng đối phương ý cảnh phi giờ hoàn tương đối cao. Mặc dù như thế, Tô Dương vẫn như cũ duy trì thái độ cung kính, vội vàng hướng về ý cảnh phương hướng, chắp tay hành lễ, cất cao giọng nói, tiền bối, văn bối làm tiền. Vừa dứt lời, Tô Dương cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở lên rõ ràng. Nguyên bản mơ hồ không rõ hết thảy, đều biến đến thật sự rõ ràng. Hắn vẫn như cũ duy trì không người tư thái, ánh mắt xéo qua bên trong, một đạo thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động đi tới trước mặt hắn. Đứng dậy đi. Một cái âm thanh trong trẻo tại Tô Dương bên tai vang lên. Đa tạ tiền bối. Tô Dương chậm rãi ngồi thẳng lên, ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện đứng ở trước mặt mình đúng là một thiếu niên. Thiếu niên này xem ra bất quá 17-18 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, hai đầu lông mày mang theo một tia anh khí, mặc lấy một thân đơn giản màu xanh trường bào, bên hông treo một khối phong cách cổ xưa ngọc bội, cả người xem ra gọn gàng, nhưng lại lộ ra một cố khó nói lên lời thoải mái. Thiếu niên chính là một mặt hiếu kỳ đánh giá Tô Dương, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, ngươi cái này nhân tộc tiểu bối, liền ý đều không có, lại có thể xâm nhập ý cảnh của ta bên trong. Ngươi làm như thế nào? Tô Dương có chút xấu hổ, không biết nên giải thích như thế nào, nhưng nhân gia hỏi lại không tốt lựa gạt. Dù sao đẳng cấp này cường giả đối tại võ đạo lý giải hẳn là sâu đậm, cái này muốn là đùa nghịch tiểu thông minh cũng không phải cái lựa chọn tốt. Văn bối vận dụng một số tiểu thủ đoạn. Thiếu niên có chút hăng hái thúc giục nói nghe một chút. Tô Dương suy nghĩ dù sao những thứ này thượng cổ ý chí cũng chỉ là một luồng tàn hồn, biết cũng không có gì lớn. Sau đó, hắn liền đem mở cửa nhập cảnh pháp nguyên lý, kỹ càng hướng thiếu niên giải thích một lần. Thiếu niên nghe xong, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, hỗn độn chi khí, ta tự nhiên là biết đến. Có thể ngươi nói cái gì cùng tần suất loại hình, lại là cái quái gì? Hiển nhiên đối Tô Dương trong miệng có chút võ đạo lý luận danh từ cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Tô Dương chỉ có thể càng thêm thông tục dễ hiểu giải thích nói, tiền bối, cái này cùng tần suất. Đơn giản nhất giải thích, cũng là giữa thiên địa bất luận cái gì năng lượng, đều có nó tự thân vận hành quy luật. Mà văn bối cũng là thử nghiệm đi tìm tới loại quy luật này, sau đó đem tự thân khí tức, dung nhập trong đó. Hả, thì ra là thế. Thiếu niên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đồng nhiên trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo, cũng mang theo một tia trưởng bối đối văn bối cảnh cáo, trộm mặt móc túi sự tình, về sau vẫn là bất làm thì tốt hơn. Muốn không phải nhìn tại ngươi cái này nhân tộc tiểu bối coi như có lễ phép phân thượng, hôm nay ngươi chỉ sợ cũng mất mạng. Ta tiện tay liền có thể đưa ngươi cái này sở ý niệm mà sát. Tô Dương có thể không cảm thấy đối phương đang nói đùa, nhất thời cảm thấy một trận mồ hôi đầm địa, vội vàng chắp tay nói, đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng, văn bối định đem tiền bối dạy bảo khắc trong tâm khảm. Thiếu niên khoát tay áo, tựa hồ cũng không thèm để ý những thứ này, lại hỏi, ngươi cái này hỗn độn chi khí lại là từ đâu mà đến? Cái này, Tô Dương có chút do dự, không biết nên trả lời như thế nào. Thiếu niên thấy thế, vội vàng truy vấn, có thể là vị nào võ thần đại năng truyền thừa đưa cho ngươi, không tiện lộ ra. Tô Dương trừng mắt nhìn, liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy. Chậc chậc chậc. Thiếu niên chậc chậc lưỡi, trong lời nói tràn đầy vẻ hâm mộ, muốn không phải ta đã thân vẫn, chỉ còn lại có cái này một luồng lưu lại ý chí. Không phải vậy, ta tránh không được muốn cướp đoạt ngươi phần này truyền thừa. Tô Dương cười khan một tiếng, chỉ có thể kiên trì nói ra, tiền bối nói bừa. Giống tiền bối như vậy lồng ngực rộng lớn cường giả, tự nhiên là tội gì cùng ta như vậy tiểu bối chấp nhận. Cái miệng nhỏ nhắn vẫn rất ngọt. Thiếu niên cười ha ha một tiếng, tựa hồ đối với Tô Dương lấy lòng rất là hưởng thụ, ngược lại là cái người tốt tộc hậu bối. Được rồi, ngươi đi đi.
A.
Tô Dương sững sờ, có chút không có kịp phản ứng, vô ý thức hỏi, tiền bối không có chuyện gì?
Không có việc gì a?
Thiếu niên một mặt chuyện đương nhiên nói ra, ta chính là nhìn những người khác đến đây, cho nên cũng theo tới tiếp cận tham gia náo nhiệt. Ta còn buồn bực đâu, làm sao tất cả đều đến đây? Các ngươi những thứ này thượng cổ ý chí cũng là nhàn.
A, cũng xác thực không có việc gì có thể làm.
Chương 644, ấn ký chương 644, ấn ký cái này xem xét có thể đi, Tô Dương lại là có chút do dự. Lần này hắn gặp phải thượng cổ ý chí, mặc dù không có biểu hiện ra rõ ràng ý, thậm chí còn có chút thân mật, nhưng lần tiếp theo nhưng là không còn như vậy may mắn. Mà lại nghe vị thiếu niên này cường giả khẩu khí, rất rõ ràng vị thiếu niên này cường giả tựa hồ là có thể cùng cái khác thượng cổ ý chí tiến hành trao đổi. Hắn như thế lần lượt nếm thử không biết muốn thử bao nhiêu lần mới có thể thoát thân, nhưng nếu như vị cường giả này nguyện ý giúp hắn làm một lần cái khác thượng cổ ý chí tư tưởng công tác, tối thiểu nhất so một mình hắn dạy vò muốn thuận lợi được nhiều. Đến nghĩ biện pháp, để vị tiền bối này chủ động giúp ta mới được. Tô Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết rõ, những thứ này thượng cổ ý chí, chỗ lấy sẽ còn sót lại đến bây giờ, tất nhiên là bởi vì có một loại nào đó mãnh liệt chấp niệm, hoặc là tâm nguyện chưa dứt. Nếu như có thể trợ giúp đối phương hoàn thành chấp niệm, có lẽ liền có thể đổi lấy một đường sinh cơ. Nhưng nói đi thì nói lại, mình bây giờ thực lực này khẳng định là không đáng chú ý, đối phương còn không thấy đến coi trọng chính mình. Mặc kệ, tiên lễ hậu binh, tư thái làm đủ. Tô Dương cắn răng một cái, quyết định trước thăm dò một chút đối phương thái độ, vội vàng cả sửa lại một chút quần áo, trên mặt lộ ra cung kính mà khiêm tốn thần sắc, hướng về thiếu niên cường giả thật sâu cúi đầu, cất cao giọng nói, nhận được tiền bối vì nhân tộc khai sáng tương lai, bảo nhân tộc thái bình, như thế công tích vĩ đại, vạn bối lòng mang kính ngưỡng, cảm phục bạn phần. Tiền bối vì nhân tộc làm hết thảy, chúng ta hậu nhân tự nhiên khắc trong tâm khảm, đời đời truyền tụng, vì tiền bối ca công tụng đức cũng không đủ. Hôm nay có thể ở đây cùng tiền bối gặp gỡ, quả thật vãn bối có phúc ba đời. Cái này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, vãn bối trong lòng rất là không muốn. Vãn bối mặc dù thực lực không đủ, nhưng cũng nguyện vì tiền bối ra sức châu ngựa. Như tiền bối không bỏ, nhưng có phân phó, vãn bối ổn thỏa đem hết khả năng, lên núi lao, xuống biển lửa, không chối từ. Thiếu niên thoáng khẽ giật mình, trên dưới đánh giá một phen Tô Dương, nhịn không được cười lên, ngươi cái này nhân tộc tiểu bối nói chuyện ngược lại là thật nghe được. Tô Dương vẫn như cũ duy trì cung kính tư thái, trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc, đáp lại nói, vãn bối nói đều là phát ra từ đáy lòng. Được rồi được rồi. Thiếu niên đánh gãy Tô Dương, cười ha ha một tiếng, đơn giản thì là muốn cho ta giúp ngươi thoát thân mà thôi. Tô Dương bị ở trước mặt bạch trần, không có chút nào xấu hổ. Dù sao ra mặt sớm đã bị năm ban cho ném xong, đã sớm mài lừa ra. Huống chi tại những thứ này thượng cổ ý chí trước mặt, bất kỳ che giấu cùng ngụy trang đều là phí công, chẳng bằng thẳng thắn đối đãi, có lẽ còn có thể thu được đối phương một tia hảo cảm. Tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối điểm ấy tiểu tâm tư, quả nhiên không thể gạt được ngài, nhưng mới nói, câu câu phát ra từ đáy lòng, tuyệt không có giả dối chi ý. Thứ không dám dâu dếm, vãn bối bị nhốt ở đây, trong lòng lo lắng và phần, cấp thiết nghị muốn thoát thân. Ta học sinh kia bây giờ còn tại vụ giới sống chết không rõ. Giúp ngươi thoát thân, tại ta mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Thiếu niên giọng nói nhẹ nhàng, tựa hồ cũng không có đem việc này để ở trong lòng, đến mức phân phó loại hình.
Được rồi.
Thiếu niên núi bay, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Chờ ngươi cái nào ngày thành tựu võ đạo đế quân, lại đến tìm ta, đến thời điểm. Ta mới tin ngươi chân tâm thực ý. Tô Dương nghe vậy, trong lòng run lên. Hắn biết cái này thượng cổ ý chí đây là tại đánh hắn, cũng là đang cho hắn một cái cơ hội, một cái chứng minh chính mình giá trị cơ hội. Tiền bối dạy phải, vãn bối ổn thỏa ghi nhớ. Tô Dương hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra kiên định thần sắc, nếu thật có may mắn thành tựu đế quân này, vãn bối nhất định sẽ tới tìm ngài. Đến thời điểm, ổn thỏa đem hết khả năng báo đáp tiền bối hôm nay tri ân. Thiếu niên nghe vậy, khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn nhìn lấy Tô Dương ánh mắt, cũng biến thành nhu hòa rất nhiều.
Không tệ, có chí khí.
Thiếu niên nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với Tô Dương biểu hiện có chút tán thưởng. Đã như vậy, ta liền cho ngươi thêm một trận tạo hóa. Ngươi cái này võ hồn, ngược lại là có chút kỳ lạ, này khí tức, ta chưa từng cảm thụ qua. Tô Dương trong lòng hơi động, đội vàng đáp lại nói, hồi bẩm tiền bối, vãn bối sở tu công pháp chính là tự sáng tạo. Cái này võ hồn, cũng là vãn bối lấy nho ra xích tâm pháp làm bản gốc, may mắn đúc thành, vẫn ở tại hình thức ban đầu giai đoạn, không đáng giá nhắc tới. Tự sáng tạo? Nho ra xích? Thiếu niên lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, như thế ly kỳ. Ngươi tiểu gia hỏa này, đi là cái gì đạo?
Hồi tiền bối, vãn bối đi là sư giả chi đạo.
Tô Dương không dám giấu giếm, thành thật trả lời.
Sư giả chi đạo.
Thiếu niên trong mắt lóe lên một tia dị sắc, tựa hồ đối với đáp án này có phần cảm thấy hứng thú.
Ồ, có chút ý tứ.
Cái này ta ngược lại thật ra lần đầu nghe nói.
Nói rõ chi tiết nói.
Tô Dương hít sâu một hơi, bắt đầu êm tai nói. Hắn đem chính mình trở thành một tên lão sư, dạy học cho người, đồng thời thu 10 cái dị bẩm thiên phú đồ đệ sự tình, một năm một mười nói cho thiếu niên. Đương nhiên, liên quan tới hệ thống sự tình, hắn vẫn là có giữ lại. Dù sao, loại này dính đến tự thân lớn nhất đại chuyện bí mật, vẫn là cẩn thận nữa. chí ít đối phương khẳng định không có nhìn thấy đến hệ thống tồn tại. Thiếu niên nghe xong Tô Dương tự thuật, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, thì ra là thế, ngươi là tiên sinh dạy học. Tô Dương nhẹ gật đầu, nói bổ sung, đúng, văn bối không chỉ có dạy học, cũng dạy võ đạo. Có ý tứ, thật có ý tứ. Thiếu niên có chút hăng hái đánh giá Tô Dương, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò, ngươi cái này không vì mình, ngược lại là vì đồ nhi võ đạo. Ngược lại là lần đầu nghe nói. Tô Dương cười khan một tiếng, đội vàng giải thích nói, cũng không phải đơn thuần vì bọn hắn, hỗ trợ lẫn nhau thôi. Hiếm thấy. Thiếu niên cảm khái một câu, tựa hồ đối với Tô Dương cách làm này có chút tán thưởng, có thể nghĩ tốt ngươi cái này võ hồn ngưng hình phương hướng rồi. Tô Dương đội vàng gật đầu, thẻ tre. Thẻ tre. Thiếu niên nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên ha ha. Thú vị, thú vị. Lần đầu nghe nói có người sẽ dùng thẻ tre làm võ hồn. Ngươi tiểu bối này, so với cái kia nho ra ngốc tử còn muốn ngốc ca. Thiếu niên cười đến ngửa tới ngửa lui, tựa hồ cảm thấy đây là một chuyện vô cùng thú vị. Tô Dương đứng ở một bên, trên mặt lộ ra lúng túng nụ cười, không biết nên đáp lại ra sao. Cái này có gì buồn cười a? Thiếu niên cười một trận mới chậm rãi thu liễm nụ cười, ngưng hình đi, ta giúp ngươi một tay. Được. A. Tô Dương sững sờ, có chút không có kịp phản ứng, ngay ở chỗ này ngưng hình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà lại tại một vị thượng cổ cường giả ý cảnh bên trong ngưng hình chính mình võ hồn. Đã thấy thiếu niên đột nhiên đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, Tô Dương chỉ cảm thấy thể nội thứ gì bị cưỡng ép tốn ra ngoài đồng dạng, sau một khắc đúng là tận mắt thấy chính mình mông lung một đoàn võ hồn đúng là ly thể, xuất hiện ở trong tầm mắt. Tình cảnh này để Tô Dương cũng không khỏi đến mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Thử ngưng hình. Đúng. Tô Dương đột nhiên hoàn hồn, đang chuẩn bị ngồi xếp bằng, thiếu niên lại là khoát tay nói, không cần, ý cảnh bên trong ngươi vốn là ý niệm, nhục thể của ngươi còn ở bên ngoài giới. Không cần tính toán minh tưởng, chỉ cần nín hơi ngưng thần, hảo hảo nghĩ giống như là được, ta sẽ giúp ngươi. Đa tạ tiền bối. Tô Dương trong lòng cảm kích, vội vàng dựa theo thiếu niên chỉ thị, bắt đầu ngưng thần tưởng tượng, đem tất cả chú ý lực đều tập trung ở chính mình võ hồn phía trên, nỗ lực trong đầu phát họa ra thẻ che bộ dáng. Dần dần, hắn tận mắt thấy chính mình võ hồn bắt đầu phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Nguyên bản mông lung một đoàn võ hồn bắt đầu chậm rãi núp đích, biến hình, dần dần có hình thái. Từng mảnh chút mảnh, tại trong tầm mắt của hắn chậm rãi hiện hiện, ghép lại, tổ hợp, cuối cùng hóa thành một cuốn phong cách cổ xưa thẻ tre, tiên tính lơ lửng ở trước mặt của hắn. Thế mà, Tô Dương lại cảm giác được cái này thẻ tre hình thái cũng không ổn định, dường như tùy thời đều có thể sẽ vỡ vụn, tiêu tán. Thân hình của hắn cũng bắt đầu biến đến có chút hư huyễn bất định, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ theo ý cảnh này bên trong biến mất. Đúng lúc này, thiếu niên đột nhiên đưa tay, hướng về thẻ tre hư không một chỉ. Một cỗ lực lượng vô hình, trong nháy mắt tràn vào thẻ tre bên trong. Nguyên bản không ổn định thẻ tre, lập tức biến đến ngưng thực lên, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Tô Dương chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, nguyên bản hư huyễn thân hình cũng một lần nữa biến đến ngưng thực. Được rồi, ta giúp ngươi định hình có thể buông lòng tâm thần. Tô Dương chậm nhìn trước mắt cái kia quyển tản ra nhàn nhạt quang mang thẻ tre, trong lòng tràn đầy kích động cùng cảm kích, ngược lại là không nghĩ tới cái này ngưng hình sẽ thuận lợi như vậy. Tô Dương hướng về thiếu niên thật sâu cúi đầu, đa tạ tiền bối. Không khách khí. Thiếu niên đột nhiên dậy đặc cười một tiếng, có điều, ta lưu lại chính mình ấn ký ở trong đó. Ngày sau ngươi nếu là thật thành võ đế không tìm đến ta, hủy ngươi võ hồn. Tô Dương nghe vậy, nụ cười cứng đờ. Quả nhiên, trên đời này không có cơm trưa miễn phí a. Vị này thượng cổ cường giả cũng không phải cái gì lương thiện. Bất quá, Tô Dương trên mặt lại không có bất kỳ cái gì dị dạng, ngược lại lộ ra càng thêm cung kính thần sắc, ngựa khí kiên định lạ thường, còn xin tiền bối thêm nhiều mấy cái đạo ân ký. Thiếu niên khẽ giật mình. Nếu là ta không đến, đó là biết ơn không báo, xuất sinh không bằng, nên bỏ mình ý tiêu tan, chết không có gì đáng tiếc. Dù sao Tô Dương suy nghĩ ngươi đều thêm một đạo ân ký, vậy không bằng thêm nhiều mấy đạo được rồi. Từ một lần cùng tử 10 lần cũng không có gì khác biệt, ra vẻ mình càng chân thành một số. Chân thành cũng là lớn nhất tất sắc ý. Chương 645, Lục Sơn chương 645, Lục Sơn kỳ thật Tô Dương cũng không xác định đối phương có phải thật vậy hay không động tay chân. Vụ trộm tra xét chính mình võ hồn, cũng không nhận thấy được phía trên lưu có cái gì dị thường năng lượng, chỉ có thuần túy mà tự nhiên võ hồn năng lượng ba động mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể là đối phương trực tiếp vận dụng ý cảnh chi lực, lấy Tô Dương trước mắt cảm giác năng lực, đích thật là không có cách nào có thể chuẩn xác bắt được ý tồn tại. Dù sao đó là càng cao duy trì lực lượng. Nói tóm lại, mặc kệ đối phương đến cùng phải hay không thật hạ ân ký, Tô Dương kỳ thật cũng không quan trọng. Hắn muốn là lòng mang cảm kích, nếu thật cũng có ngày có thể tấn thăng võ đạo đế quân, cũng là muốn trở về báo ân. Đây là hứa hẹn, cũng là đạo nghĩa. Mà trước mặt thiếu niên võ đế, đích thật là bị Tô Dương cái này có mạnh mẽ thật chí làm đến có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia đáp lại ra sao. Tấm kia nguyên bản mang theo vài phần trêu tức trên mặt, giờ phút này cũng nhiều một tia hoảng hốt. Nửa ngày, thiếu niên võ đế không khỏi nhịn không được cười lên, lắc đầu, tựa hồ cảm thấy Tô Dương phản ứng có chút ra ngoài ý định, nhưng lại hợp tình hợp lý, cũng chưa qua giải thích thêm, chỉ là khoát tay áo, ngựa khí tùy ý nói, cái này võ hồn đã ngưng tụ mà thành, ngươi có thể đi. Vạn bối xin được cáo lui trước, ngày sau nhất định sẽ lại đến tìm tiền bối. Tô Dương lần nữa không mình hành lễ, giọng thanh khẩn, không có chút nào dối trá cùng làm ra vẻ. Thiếu niên võ đế nhẹ nhàng lên tiếng, xem như tiếp nhận Tô Dương tạm biệt. Hắn tùy ý vung tay lên, Tô Dương chỉ cảm thấy ý thức đột nhiên một rơi, như là từ trên cao rơi xuống đồng dạng, đột nhiên bừng tỉnh. Dường như theo một trận thâm trầm trong mộng cảnh đột nhiên bị kéo về thực tế, mang theo một tia hoảng hốt cùng không chân thực. Lại mở to mắt, Tô Dương phát hiện bốn phía những cái kia nguyên bản bồi hồi không chừng hư ảnh, bắt đầu lục tục tiêu tán, như là bị gió thổi tán khói bụi lầm dạng, dần dần biến đến mỏng manh, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tô Dương không khỏi trong lòng vui vẻ, biết vị thiếu niên kia võ đế thực hiện lúc trước hứa hẹn, đang giúp trợ chính mình xua tan những thứ này thượng cổ ý chí. Theo hư ảnh dần dần tan đi, Tô Dương cảm giác được nguyên bản bao phủ trên người mình cái kia cố cường đại cảm giác áp bách, cũng giống như nước thủy triều không ngừng tối lui, thân thể dần dần khôi phục nhẹ nhõm. Không có chần chờ chút nào, Tô Dương trước tiên liền bắt đầu xác nhận chính mình võ hồn tình huống. Ngưng thần nội thị, tỉ mỉ quan sát lấy đan điền của mình cùng kinh mạch. Ở bên trong xem trạng thái phía dưới, Tô Dương rõ ràng phát hiện, chính mình thẻ che võ hồn đã cùng tự thân kinh mạch cùng đan điền chặt chẽ nối liền với nhau, dường như bọn chúng nguyên bản là một thể, lẫn nhau ở giữa có một loại thiên nhiên phù hợp. Nhưng kỳ quái là, Tô Dương cũng không có cái gì dị thường cảm giác, thân thể cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Bất quá Tô Dương cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết rõ võ hồn đệ nhất đặc tính chính là có thể mở rộng tự thân năng lượng dự trữ, tăng lên tu luyện giả năng lượng hạn mức cao nhất. Thế mà chính mình kỳ thật đã nắm giữ vô hạn đan điền, mà lại thể nội năng lượng khổng lồ, đã không cách nào dùng cụ thể trị số đến tính ra, không cảm giác được dị dạng ngược lại cũng bình thường. Tô Dương hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, đến đón lấy liền cần xác nhận một chút chính mình có phải thật vậy hay không đã đột phá tới võ vương cảnh giới. Theo Tô Dương bắt đầu chậm rãi phóng thích thể nội năng lượng, cảnh giới bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Theo sơ phẩm võ tôn một đường tăng vọt đến tuyệt phẩm võ tôn về sau, Tô Dương mừng rỡ trong lòng, bởi vì hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình thực lực đang lấy một loại trước nay chưa có tốc độ tăng lên, đồng thời đã có cái minh xác phương hướng. Trước đó đem thực lực cảnh giới điều chỉnh chí tuyệt phẩm võ tôn thời điểm, cũng không có cái gọi là phương hướng tồn tại. Dù sao cần số chỉ có sơ phẩm, trung phẩm, cao phẩm cùng tuyệt phẩm bốn loại lựa chọn. Không sai mà lần này, hắn cảm nhận được phương hướng tồn tại. Mới cần số xuất hiện, tiếp tục tăng lên. Tô Dương hít sâu một hơi, đem thể nội năng lượng thôi động, quả quyết chú nhập mới cần số bên trong. Và anh, chỉ một thoáng, Tô Dương hai con ngươi đột nhiên run lên, một cỗ cường đại vô cùng khí tức, như là hỏa sơn bạo phát đồng dạng, ở ba hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình thực lực cảnh giới đã đột phá một loại nào đó vô hình ràng buộc, đi tới một cái cảnh giới toàn mới, một cái càng rộng lớn hơn thiên địa. Thể nội năng lượng giờ phút này đột nhiên sôi trào lên, như là hỏa sơn phun trào trước dung nham, tại thể nội dâng trào, cọ rửa mỗi một đường kinh mạch, mỗi một tế bào. Cốt cách phát ra nhỏ xíu kèn kẹt tiếng vang, đó là cốt cách tại bị năng lượng tối luyện, biến đến càng thêm cứng cỏi, càng thêm cường đại. Bắp thịt hơi hơi rung động, đó là sợi cơ nhục tại bị năng lượng cường hóa, biến đến càng thêm chặt chẽ, càng thêm có lực. Làn da mặt ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển, cái kia là năng lượng tràn đầy biểu hiện, cũng là thân thể đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Ngũ giác biến đến càng thêm nhạy cảm, hết thảy xung quanh đều biến đến càng thêm rõ ràng. Trong không khí nhỏ xíu hạt bụi, nơi xa truyền đến tiếng gió, thậm chí là sâu trong lòng đất truyền đến yếu ớt chấn động, đều có thể bị Tô Dương rõ ràng bắt được. Một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập Tô Dương toàn thân. Loại cảm giác này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có thể dụng tâm đi thể hội. Võ vương cảnh, Tô Dương yên lặng cảm thụ được thân thể phát sinh hết thể biến hóa. Tấn thăng võ vương về sau rõ ràng tự thân quắc giá trị lần nữa được tăng lên. Tô Dương chỉ cảm thấy mình loáng thoáng có thể cảm nhận được một cái càng thêm huyền diệu cảnh giới, có cực mạnh khai phát tiềm lực chờ đợi lấy hắn đi thăm dò cùng khai quật. Bất quá bây giờ Tô Dương cũng không tâm tư nghiên cứu những thứ này, việc cấp bách là tìm được trước trình bang, xác nhận hắn an toàn. Trước triệu hồi sơ phẩm võ tôn đi. Ừ. Cái này. Ngay tại Tô Dương thử nghiệm tướng cảnh giới triệu hồi đến sơ phẩm võ tôn thời điểm, lại phát hiện nguyên bản linh hoạt tự nhiên cảnh giới điều chỉnh, giờ phút này lại đã mất đi tác dụng. Ừ. Tô Dương biến sắc, trong lòng nhất thời dâng lên một tia nghi hoặc. Dùng tay cản điều chỉnh cảnh giới làm sao biến mất? Hắn cẩn thận kiểm tra một phen, rất lâu, thần sắc không khỏi biến đến cổ quái. Dùng tay cản vẫn chưa biến mất, mà chính là hạn cuối lập tức bị võ hồn cất cao. Tô Dương hiện tại năng lượng tiêu hao, trên thực tế là cùng sơ phẩm võ tôn cảnh giới thời điểm là giống nhau như lúc. Năng lượng tiêu hao kỳ thật cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, chỉ là năng lượng chuyển hóa hiệu suất rõ ràng lại bị kéo cao một cái cấp bậc. Cái kia hiện tại loại này tình huống, ta muốn là lại đi vĩnh dạ thương hội cùng ngân bài nhân viên đánh nhau, cũng không đến mức như lần trước như thế chỉ có thể bị ép bị đánh. Tô Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với loại biến hóa này tất nhiên là cảm thấy hết sức hài lòng. Hắn đuổi đội vàng đứng dậy, không có chỉ hoãn chút nào, lúc này hướng về trình bang tọa độ phương hướng cấp tốc lao đi. Thế mà chỉ là khẽ động, Tô Dương cũng cảm giác được hết thảy chúng quanh dường như đều đọc lại xuống tới. Thì liền cái kia nguyên bản đang không ngừng lăn lộn sương mù dày đặc, đều dường như tạm dừng đồng dạng, biến đến đứng im bất động. Tô Dương giật nảy mình, tranh thủ thời gian cưỡng ép khống chế được thân hình, chợt đi ra mấy mét, không khỏi một mặt kinh ngạc. Cái này rõ ràng là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, đã vượt ra khỏi tự thân trường khống, đến mức sinh ra loại thời giờ này đỉnh trệ ảo giác. Nhục thể tăng phúc có phải hay không có chút quá tại không hợp thói thường? Là bởi vì ta trước đó tại Vĩnh Dạ Thương hội phao tắm thuốc nguyên nhân, dẫn đến nhục thể năng lượng chuyển hóa hiệu suất đề cao nguyên nhân a. Tô Dương không quá chắc chắn, nhưng trong lòng có chỉ là mừng rỡ. Rõ ràng thân thể của mình cường độ đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, viễn siêu trước kia. Tô Dương thoáng thích ứng một chút hoàn toàn mới nhục thể về sau, tiếp tục hướng về tọa độ phương hướng đi nhanh lao đi. Ổn thỏa lý do, này khí tức vẫn như cũ điều chỉnh đến quen thuộc thất phẩm đỉnh phong cảnh, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Dọc theo con đường này, Tô Dương ngược lại là gặp không ít hung thú, tiềm phục tại trong sương mù dày đặc tùy thời mà động. Không biết sao Tô Dương tốc độ quá nhanh, những cái kia hung thú vừa đã nhận ra Tô Dương khí tức, còn chưa kịp phát động tiến công, Tô Dương khí tức liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Hung thú nhóm bùa hụt, chỉ có thể tức giận rít gào lên vài tiếng, lại cũng không thể tránh được. Dưới cơn nóng giận, nổi giận một chút. Trong thoáng chốc công phu, Tô Dương trước mắt sương mù dày đặc đột nhiên tiêu tán, một mảnh thư thái, chung quanh cảnh tượng cũng trở lên rõ ràng. Hiển nhiên là đi tới vụ giới bên trong từ võ thần ý vị mở ra tới an toàn khu. Tô Dương vẫn chưa đình chỉ thân hình, tiếp tục hướng về trình bang tọa độ cấp tốc tiến đến. Thế mà cái này vừa tiếp cận, Tô Dương liền phát hiện tình huống không thích hợp. Nguyên bản rừng rậm xanh um tươi tốt, bắt đầu bị một loại quỷ dị huyết đục tổ chức tràn ngập, những cái kia huyết đục tổ chức giống như là có sinh mệnh, không ngừng mà ngọ nguậy, lan tràn, đem hết thể chúng quanh đều thôn phệ hầu như không còn. Càng đến gần trình bang phương hướng, huyết đục tổ chức bao trùm trình độ thì càng ngày càng nhiều, phạm vi cũng càng lúc càng rộng. Nay quỷ dị không khí để Tô Dương cau mày, trong lòng dâng lên một tia linh cảm không lành. Hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ, tại huyết đục tổ chức ở giữa xuyên thẳng qua. Thẳng đến Tô Dương nhìn thấy một tòa nguyên bản cao vút trong mây sơn mạch, đúng là hoàn toàn bị huyết đục bao trùm, biến thành một tòa thật to nhục sơn. Cái kia nhục sơn phía trên, hiện đầy vặn vẹo mạch máu cùng giữ tợn gai xương, tản ra làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh, khiến người ta không rét mà run. Trình bang tọa độ. Ngay tại cái kia nhục sơn bên trong. Chương 646, không có lễ phép chương 646, không có lễ phép Tô Dương nhìn chăm chú trước mắt quái vật khổng lồ. Một tòa từ vặn vẹo, nhúc nhích huyết nhục đắp lên mà thành núi to, sừng sững đứng vững, giả thiên tế nhật. Màu đỏ sậm, dường như mạch máu giống như đường vật hình dáng trải rộng núi mặt ngoài thân thể, như là lít nha lít nhít dòng sông, ẩn ẩn còn tại đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, tản mát ra làm cho người buồn nôn nồng đậm huyết tinh khí. Trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát cùng một loại nào đó khó nói lên lời dị vật hỗn hợp hôi thối, cơ hồ làm cho người ngạt thở. Tô Dương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Loại này quỷ dị mà tà ác khí tức, loại này cải tạo hoàn cảnh thủ đoạn, đây tuyệt đối là tân nhật tà giáo thủ bút. Ngay tại Tô Dương tới gần thịt diện ngọn núi trong nháy mắt, dưới chân mặt đất những cái kia nhìn như tầm thường bùn đất cùng thực bị che kín tầng đột nhiên kịch liệt nhuyễn động, như là cầm giữ có sinh mệnh giống như, huyết đục tổ chức quần của lấy, cấp tốc hướng lên nô lên. Mấy cái hình thái xấu xí, từ sền sệt huyết đục tạo thành chú ý hình trùng theo lòng đất chui ra. Bọn chúng thân thể giống như là chắp vá lung tung khối thịt, chân trước thì dị hóa thành to lớn mà trầm trọng đục truy, mặt ngoài còn nhỏ xuống lấy chất lỏng sền sệt. Những thứ này chú ý hình trùng chỉ vừa xuất hiện, liền khóa chặt Tô Dương khí tức, di chuyển lấy bụng về lại tràn ngập lực lượng cảm giác tốc độ, hướng về Tô Dương mãnh liệt xông lại. Trầm trọng nhục truy thật cao vung lên, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đánh tới hướng Tô Dương. Ầm, ầm. Vài tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Nhục truy rắn rắn chắc chắc đập vào Tô Dương trên thân. Thế mà, Tô Dương thân hình không nhúc nhích tí nào, dường như bị đánh trúng không phải thân thể máu thịt, mà chính là một tòa không cách nào dung chuyển đồi núi. Những cái kia đủ để khai bi liệt thạch to lớn nhục truy, đánh ở trên người hắn, liền một tia dấu vết đều không thể lưu lại, lực lượng như là châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Tô Dương thậm chí ngay cả phòng ngự tư thái cũng không từng bày ra. Hắn chỉ là tùy ý nâng lên một cái tay, nắm tay. Đối với phía trước không khí, nhẹ nhàng vung lên. Bèng. Một tiếng thanh thúy nổ đùng đột nhiên nổ vang, không khí dường như bị trong nháy mắt xé rách. Mắt trần có thể thấy khí lãng lấy Tô Dương nắm đấm làm trung tâm, hiện lên hình quạt đột nhiên khuyết tán ra tới. Đứng mũi chịu sào cái kia mấy cái chú ý hình trùng, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể cao lớn ngay tại cái này cuồng bạo khí lãng trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một chùm tràn ngập huyết vụ. Khí lãng dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, đem phía trước mạng lớn huyết đục tổ chức sinh sinh tung bay, xé rách, cứ thế mà dọn dẹp ra một mảnh ngắn ngủi đất trống. Chần chờ một lát, Tô Dương mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Trong tiếng nổ vang, dưới chân mặt đất khẽ run lên, đá vụn nổi ra. Tô Dương cả người như là như đạn pháo phóng lên tận trời, trong nháy mắt cất cao đến 100m không trung. Chân xuống không ngừng tuôn ra tiểu hình khí lưu, lập tại trên không trung, Tô Dương nhìn xuống phía dưới cảnh tượng, mi đầu không khỏi nhăn càng chặt hơn. Tòa này nhục sơn quy mô viễn siêu tưởng tượng của hắn, như là một viên to lớn u ác tính, chiếm cứ ở trên mặt đất, không ngừng hướng bốn phía ăn mòn, lan tràn. Những cái kia mạch máu giống như mạch lạc không chỉ có bao trùm ngọn núi, càng là như là thực vật bộ rễ đồng dạng, thật sâu đâm vào lòng đất, đem phía dưới rộng lớn khu vực đều biến thành huyết đục môi trường thích hợp. Tô Dương tập trung tinh thần, phóng xuất ra năng lực nhận biết, cưỡng ép đẩy ra vụ giới cái kia một cô vô hình cản trở. Cảm giác như là vô hình xúc tu, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp huyết đục trở ngại, xâm nhập nhục sơn nội bộ. Nhục sơn nội bộ tràn ngập đại lượng hỗn loạn mà hỗn tạp khí tức, như cùng một cái to lớn tổ ong, vô số sinh mệnh ở trong đó hoạt động. Không ngừng trình bang một người, còn có thật nhiều cái khác khí tức đều bị vây ở tòa này nhục sơn bên trong, hiển nhiên tình cảnh không ổn. Tô Dương mi đầu khóa đến sâu hơn, trực tiếp dùng hỗn độn kim cương tí theo phần ngoài đánh kích. Không được, cái này nhục sơn nội bộ kết cấu phức tạp, khí tức hỗn tạp, tùy tiện công kích rất có thể sẽ ngộ thương trình bang bọn người. Hơn nữa nhìn cái này huyết nhục tổ chức lan tràn trình độ cùng hoạt tính, chỉ sợ nắm giữ cực mạnh tự lành năng lực, đơn thuần phần ngoài phá hư chưa hẳn có thể có hiệu quả, ngược lại khả năng đả thảo kinh xả. Nhất định phải nghĩ biện pháp trực tiếp tiến nhập nội bộ, tìm tới trình bang. Tô Dương trên không trung điều chỉnh tư thái, ánh mắt sắc bén khóa chặt trình bang khí tức chỗ đại khái phương vị. Sau một khắc, như là mũi tên từ trên cao đột nhiên hướng phía dưới lao xuống, thân hình bạch phá bầu trời, mang theo bén nhọn tiếng rít, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, dường như một viên thiêu đốt bất thạch rơi thẳng xuống. Ầm ầm, một tiếng biết hai nhức óc tiếng vang đột nhiên bạo phát, dường như long trời lở đất. Tô Dương thân thể hung hăng đụng vào nhục sơn mặt ngoài, va chạm điểm chỗ, dây đặc huyết nhục tổ chức trong nháy mắt nổ tung, lõm, hình thành một cái hố cực lớn động, vô số thịt nát hỗn hợp có chất lỏng sền sệt hướng bốn phía phun tung tóe. Toàn bộ to lớn nhục sơn đều run rẩy kịch liệt một chút, dường như bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng. Thanh thế to lớn, Tô Dương thân ảnh thì trong khoảnh khắc đó biến mất tại thật sâu va chạm huyết nhục hố trong động, thế bất khả kháng xâm nhập nhục sơn nội bộ. Nhục sơn nội bộ, một đầu tử không ngừng núp đích, co vào huyết nhục tạo thành chật hẹp trong thông đạo. Trình Bang thở hổn hển, trên hai tay khí chảo ngưng tụ, đem một cái nào lên biến thể nửa người chủ y hình trùng xé thành hai nửa, thanh hôi huyết dịch tung tóe hắn một thân. Bên cạnh hắn, Chu Hạo cùng Trạm thủ tiểu đội mấy tên đội viên cũng đều tại dục huyết phân chiến, người người mang thương, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ hung ác. Hoàn cảnh chung quanh làm cho người buồn nôn. Dưới chân là chất nước dính chặt huyết nhục mặt đất, vách tường như cùng sống vật giống như hơi hơi chập trùng, tản ra nồng đậm mùi hôi thối, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến khảm tại huyết nhục trong vách tường còn chưa hoàn toàn tiêu hóa xương cốt cùng tổ chức. Địch nhân quần quật không dứt. Những thứ này biến thể nửa người chủ y hình trùng, nửa người trên bảo lưu lấy một bộ phận nhân loại đặc thù, nhưng khuôn mặt và mẹo, tràn đầy thống khổ cùng điên cuồng, nửa người dưới thì cùng to lớn khối thịt dung hợp, một cánh tay dị hóa thành giữ tận mục truy, hung hãn không sợ chết đánh thẳng vào phòng tuyến của bọn hắn. Đột nhiên, cả cái thông đạo chấn động mạnh một cái. Đung đưa kịch liệt làm cho tất cả mọi người đều đứng không vững, dưới chân huyết đục mặt đất như là như gợn sóng chập trùng, đỉnh đầu huyết đục vách tường cũng run rẩy kịch liệt, rơi xuống khối lớn sền sệt tổ chức. Một tiếng ngột ngạt cùng cực, dường như đến từ chỗ sâu trong lòng đất tiếng vang, loáng thoáng truyền tới. Chiến đấu song phương đều không tự chủ được dừng lại một chút, kinh nghi bất định nhìn về phía chấn động nơi phát ra phương hướng. Trạm thủ tiểu đội trưởng phiền chấn đông lau mặt một cái phía trên vết máu, cố tự chấn định mà giống to nói, chịu đựng. Hẳn là những cái kia võ vương tiền bối đã tìm được tần nhật tà giáo giáo chủ. Ngay tại giao thủ, một bên Chu Hạo đem một cái nỗ lực đánh lén chủ y hình trùng đập chết, nóng hổi huyết dịch phun ra ngoài, sắc mặt lại là khó coi. Hắn không có phiền chấn đông lạc quan như vậy. Ánh mắt đảo qua thông đạo chỗ sâu, càng nhiều biến thể nửa người chủ y hình trùng còn đang không ngừng theo huyết đục trong vách tường chui ra, dường như vô cùng vô tận. Giết đến càng nhiều, dũng manh tiến ra thì càng nhiều. Địa phương quỷ quái này, quả thực cũng là cái động không đáy. Chu Hạo trong lòng không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Bọn hắn đám người, từ khi trốn vào Nam Cương vụ giới về sau, liền không có thuận lợi qua. Đầu tiên là trong mê vụ tao nộ các loại quỷ dị hung hiểm hung thú, hữu tử nhất sinh mới thoát ra tới. Thật vất vả đã tới Nam Cương an toàn khu vực, còn chưa kịp thở một ngụm, thì ngoài ý muốn đụng phải Nam Cương các lộ kỳ chủ vây quét tân nhật tà giáo chiến đấu. Vốn cho rằng tìm được minh hữu có thể hợp lực đối kháng tà giáo, khẳng định sẽ nhẹ lòng một ít. Lại không nghĩ rằng một đường truy sát, ngược lại bị dẫn vào cái này từ tân nhật tà giáo chế tạo ra, như là như địa ngục đục sơn bên trong. Hiện tại, bọn hắn bị triệt để khống trụ. Hy vọng duy nhất ngay tại cái kia một đám Nam Cương võ vương trên thân. Chỉ là, vừa mới cái kia một trận thanh thế to lớn không quá giống là theo nhục sơn dưới đáy truyền đến, càng giống là từ bên trên truyền đến. Không biết lại có biến số gì. Nghĩ gì thế? Ngay tại Chu Hạo hoảng hốt một lát, một đạo sắc bén chi khí bỗng nhiên theo bên cạnh lướt qua, đem đằng sau bất ngờ đánh tới truy hình sinh vật cưỡng ép xé rách thành hai nửa. Chu Hạo đột nhiên hoàn hồn, mới gặp Trình Bang đã lướt đến trước mặt, vội nói, không có việc gì. Vậy liền chuyên tâm chiến đấu a. Trình Bang ngược lại là không tim cũng vội, cười đùa tí từng nói, nhất định có thể còn sống đi ra. Ngươi xem ra ngược lại là thật một chút không lo lắng. Trình Bang một phát miệng, có gì có thể lo lắng, ta lại không thể nào chết được tại loại này địa phương quỷ quái. Tô Dương cưỡng ép xâm nhập lục sơn bên trong. Bởi vì làm huyết nhục tổ chức quá mềm mại yếu ớt, điểm rơi so Tô Dương dự đoán càng sâu, lập tức thì sông qua đầu. Dưới chân truyền đến dính chặt chất nước xúc cảm, đương theo lấy rợn người rất nhỏ để ép âm thanh, dường như dẫm tại một loại nào đó to lớn sinh vật còn đang ngọ nghệ nội tạng phía trên. Bốn phía một mảnh làm cho người hít thở không thông hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Nồng đậm đến cơ hồ tan không ra mùi máu tươi, hỗn hợp có khó có thể hình dung mục nát hôi thối, như là như thực chất mãnh liệt mà đến, bay thẳng xoắn mũi. Bằng vào tấn thăng võ vương cảnh sau tăng lên trên diện rộng cảm giác bén nhạy, Tô Dương có thể cảm nhận được rõ ràng đến chúng quanh huyết nhục vách tường tại rất nhỏ chỗ, có quy luật đập đều nhịp đập rung động, co vào, phát ra ngột ngạt như là nhịp tim tiếng vang. Càng có thể nhìn đến hắc ám bên trong vô số nhỏ xíu năng lượng mạch lạc tại huyết nhục trong vách tường chảy xuôi. Nơi này, quả thực tựa như một cái còn sống, to lớn mà vặn bẹo sinh vật thể nội. Ngay tại Tô Dương cấp tốc thích ứng này quỷ dị hoàn cảnh, phân biệt phương hướng trong mắt, một cái khàn hàn, vặn bẹo, dường như dây thanh bị cưỡng ép xé rách sau lại miễn cưỡng dính hợp lại thanh âm, tại hắc ám chỗ sâu đột ngột vang lên. Không nghĩ tới, vậy mà còn có người có thể tránh đi cận vệ của ta, trực tiếp xông đến nơi đây. Thanh âm kia bên trong tràn đầy một loại nào đó bệnh trạng kinh ngạc, càng mang theo một loại mèo vờn chuột giống như tàn nhẫn nghiền ngẫm. Nương theo lấy thanh âm băng lên, một cỗ cuồng bạo, hỗn loạn, tràn đầy thuần túy hủy diệt dục vọng khí tức khủng bố, như là trầm trọng khối chỉ giống như đột nhiên áp hướng Tô Dương. Hắc ám bên trong, một cái to lớn hình dáng tại vật mèo quang ảnh phía dưới chậm rãi hiện hiện. Hình thể chừng 3 mét độ cao, toàn bộ thân hình bảy biện ra một loại cực không cân đối cổng kềnh cùng dị dạng. Dường như vô số còn tại hơi hơi co giật huyết đục bị cưỡng ép lung tung đắp lên, khâu lại mà thành. Da thịt là khiến người vô cùng bất an màu tím sậm, mặt ngoài hiện đầy như là rễ cây giống như bệnh cầu trương vặn bẹo mạch máu, những cái kia mạch máu thậm chí tại ẩn ẩn đập đều nhịp đập rung động, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra. Tô Dương ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú nhìn kỹ. Đối phương một cánh tay đã hoàn toàn mất đi nhân loại hình thái, dị hóa thành một thanh to lớn đến kém xa, giữ tận đáng sợ màu tím lục truy. Cái kia lục truy phía trên, vặn bẹo màu tím mạch máu như là vô số đầu giữ tận như độc xà điên cuồng từng cục. Sôi sục, lít nha lít nhít, đánh vào thị giác lực cực mạnh. Ở giữa, thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến vô số nhỏ bé bé nhọn, như là nát răng giống như màu trắng gai xương, theo máu thịt bên trong đâm rách đi ra, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, khiến người tê cả da đầu. Này tấm diện mạo, cái này cố cuồng bạo khí tức. Tô Dương cao mày, trầm giọng chất vấn, ngươi là người vẫn là hung thú? Không nói tiếng nào đáp lại, chỉ có một tiếng áp lực tại cổ họng chỗ sâu, dường như dã thú sắp chết trước dãy rủa giống như trầm thấp gào rú. Đối phương cái kia cổng kềnh thân thể cao lớn, lại buộc phát ra cùng hình thể hoàn toàn không tương xứng, giống như quỷ mị tốc độ kinh người. Dưới chân huyết nhục mặt đất run lên bần bật. Hô! Chói hai tiếng xé gió nổ vang. Không khí dường như bị trong nháy mắt nhen nhóm, xé rách. Cái kia to lớn không gì so sánh được màu tím lục truy, lôi cuốn lấy nặng nề như núi lớn, đủ để vỡ nát sắt thép cuồng bạo năng lượng cùng hủy diệt ý chí, mang theo một cỗ man hoành bá đạo, muốn đem phía trước hết thảy đều nghiền vì bột mịn khí thế, như là công thành cự truy giống như, đã hướng về Tô Dương mặt hung hăng đập tới. Quyền chưa đến, cái kia cỗ ngưng luyện như thực chất khủng bố kinh phong, đã thổi đến Tô Dương tay áo điên cuồng bay phất phới, thậm chí ngay cả không khí chung quanh đều sinh ra mắt trần có thể thấy bật mèo. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh, dường như có thể mở núi phá đá một kích. Tô Dương ánh mắt không hề bận tâm, thậm chí ngay cả cước bộ cũng không từng di động mảy may. Dường như trước mắt đập tới không phải chí mạng trọng quyền, mà chính là quất vào mặt mà đến gió nhẹ. Hắn chỉ là tùy ý nâng lên tay phải của mình, không có tận lực bày ra phòng ngự tư thế, không có thi triển ngự khí thành cương lúc cái kia mang tính tiêu chí hai tay giao nhau đó nữa. Bên ngoài thân thậm chí không có hiện ra bất luận cái gì rõ ràng ánh sáng đặc hiệu, chỉ là như vậy vô cùng đơn giản chỗ, vươn một cái xem ra cũng không tính tráng kiện bàn tay, bình tĩnh đón lấy cái kia đập tới, tản ra khí tức khủng bố màu tím lục truy, một lớn một nhỏ, kém xa so sánh, lộ ra như thế trước mắt. Tiếp theo một cái trước mắt, bang, một tiếng biết hai nhức óc. Phản phất muốn đem chọn cái nục sơn đều lật tung nột ngạt tiếng vang, tại cái này đối lập phong bế không gian bên trong mãnh liệt nổ tung. Cuồng bạo vô cùng, như là thực chất khí lãng lấy quyền trưởng giao kích điểm làm trung tâm, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng sóng xung kích vòng tròn, như là vỡ đê biển động giống như hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ, khuếch tán. Trung quanh không ngừng núp nhích huyết nhục vách tường bị cái này cố kinh khủng khí lãng trùng kích đến kịch liệt chập trùng, tầm tầm lõm, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, vô số sền sệt tanh hôi dịch thể cùng khối thịt vụn bị thật cao tung bay, như là hạ một trận ô hế không chịu nổi huyết nhục mưa to. Thế mà đã nhận lấy cái này đủ để oanh sập một tòa núi nhỏ toàn lực nhất kích Tô Dương, thân hình lại vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Cái kia nhìn như đơn bạc bàn tay, giờ phút này lại như là thế gian này lớn nhất không thể phá vỡ bình chướng, hơi hận, vững vàng chống đỡ cái kia thế bất khả kháng, cùng bạo tuyệt luân màu tím lục truy. Cái kia đủ để đem hết thể đập nát bấy lực lượng khổng lồ, dường như đụng phải lấp kín vô hình vô chất nhưng lại không thể phá vỡ tường lớn, tại tiếp xúc nháy mắt liền bị trong nháy mắt hấp thu, tiêu trừ ở vô hình. To lớn màu tím lục truy cứ như vậy cứ thế mà đình trệ tại giữa không trung. Khoảng cách Tô Dương mặt bất quá chỉ cách một chút, mặc cho chủ nhân như thế nào thôi động lực lượng, lại cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Thật không có lễ phép. Chương 647, thi thể chương 647, thi thể Tân Nhật Tà giáo giáo chủ cái kia còn sót lại độc nhãn bên trong, đồng tử đột nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim. Một loại nguồn gốc từ linh hồn chôn sâu kinh hãi, như là băng lãnh thủy triều trong nháy mắt che mất hắn. Hắn không thể nào hiểu được, chính mình cái này ngưng tụ năng lượng khổng lồ, đủ để mở núi phá đá một kích, lại bị như thế hời hợt chặn. Đối phương thậm chí ngay cả phòng ngự tư thế đều không có bày ra đến. Cái kia nhìn như phổ thông bàn tay, giờ phút này lại dường như hóa thành thế gian lớn nhất không thể phá vỡ hàng rào, đem hắn lực lượng cuồng bạo triệt để hóa giải thành vô hình. Cái này sao có thể? Tới phía ta. Tô Dương thanh âm bình tĩnh vang lên, không mang theo mảy may gợn sóng. Lời còn chưa dứt, Tô Dương cái kia ngăn trở đục truy bàn tay thuận thế nắm tay. Không có kinh thiên động địa năng lượng hội tụ, không có hoa lệ lóa mắt pha trộn hình thái, chỉ là vô cùng đơn giản hướng trước đưa ra. Thế mà, cũng là cái này nhìn như tùy ý một quyền, lại lôi cuốn lấy một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố uy năng. Nắm đấm những nơi đi qua, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, bị cương ép áp xúc, gần ra, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng quy tích. Và anh, một tiếng nột ngạt đến cực hạn, phản phất muốn đem chọn cái nhục sơn đều chấn vỡ tiếng vang ầm vang bạo phát. Thanh thế to lớn, Tân Nhật Tà giáo giáo chủ thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tô Dương nắm đấm đã răn răn chắc chắc ấn tại hắn phân nửa bên trái trên thân thể. Ngay sau đó, Tân Nhật Tà giáo giáo chủ cái kia từ vô số vật mèo huyết đục tạo thành thân hình khổng lồ, theo nắm đấm tiếp xúc ấn mở bắt đầu, từng khúc nứt toát, nổ tung. Cũng không phải là đơn giản đánh bay, mà chính là triệt để chốt bụi. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt phá hủy trong cơ thể hắn mỗi một tấc tổ chức, mỗi một cây cốt cách. Xên xẹt màu tím huyết dịch, vỡ vụn gai xương, không còn ra hình dạng khối thịt. Giống như pháo hoa hướng bốn phía bạo tán bởi ra, trong nháy mắt hóa thành một mảnh tràn ngập huyết vụ. Vẹn vẹn một quyền, Tân Nhật Tà giáo giáo chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể cường hãn, phân nửa bên trái trực tiếp bị hoành thành hư vô. Đau đớn kịch liệt giống như là biển gầm bao phủ ý thức của hắn. Tân Nhật Tà giáo giáo chủ trong mắt tràn đầy trước nay chưa có hoảng sợ cùng bối rối. Còn sót lại nửa bên phải thân thể không chút do dự, đột nhiên hướng về sau co rụt lại, như là dịch thể giống như, trong nháy mắt dung nhập sau lưng cái kia không ngừng nhúc nhích huyết nhục trong vết tường, biến mất không thấy gì nữa. Tô Dương cảm giác đối phương khí tức như là mực nước dọt vào trong nước giống như cấp tốc huyết tán ra đến, cùng toàn bộ nhục sơn khí tức cực lớn hỗn hợp lại cùng nhau, cũng không còn cách nào tình chuẩn khóa chặt, sắc mặt thoáng trầm xuống. Loại này đánh không chết, còn có thể dung nhập hoàn cảnh khôi phục đặc tính, quả thật có chút phiền phức. Cùng không mặt còn có chút tương tự. Những thứ này sinh hóa người cải tạo đúng là khó giải quyết. Chính tâm xích ngược lại là có thể mạnh khống, nhưng tấn thăng võ vương về sau, chính tâm xích tính so sánh giá cả quá thấp. Chữa trị chính tâm xích cần thiết hao phí năng lượng, Tô Dương cũng không biết có thể đánh ra bao nhiêu hỗn độn kim cương tí. 10 đồng tiền có thể giải quyết vấn đề, Tô Dương không đến mức ăn nhiều chết nó hoa 10 bản tiền. Huống chi, việc cấp bách là cứu người trước. Được rồi. Tô Dương tạm thời từ bỏ truy kích. Lần nữa xác nhận trình ban vị trí. Lần này, hắn tận lực điều chỉnh lực lượng phát ra. Vâng. nương theo lấy một trận trầm muộn khí lãng lăn lộn âm thanh. Tô Dương thân ảnh lần nữa như là phá vỡ mặt nước mũi tên, cưỡng ép đụng vào dày đặc huyết đục tổ chức bên trong, hướng về Trình Bang đám người vị trí cấp tốc lao đi. Nhục sơn nội bộ, chật hẹp dính chặt trong thông đạo. Trình Bang một đoàn người vừa mới trước lúc trước trận rung động dữ dội bên trong ổn định thân hình. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, chung quanh những cái kia không sợ chết nửa người hình chủ y hình trùng, thế công đều tựa hồ giảm bớt một số, lực lượng cũng không lớn bằng lúc trước. Khẳng định là Nam Cương mấy vị kia võ vương. Bọn hắn nhất định tìm tới giáo chủ, mà lại khẳng định thương tổn tới tên kia. Mọi người không khỏi làm phân chấn, thế công càng mãnh liệt hơn. Chỉ là mọi người ở đây cùng vẫn như cũ liên tục không ngừng gọi tới địch nhân chém giết lúc, dưới chân huyết đục mặt đất, cùng hai bên huyết đục vách tường, lần nữa không có dấu hiệu nào kịch liệt nô lên, phun trào. Sở hữu người sắc mặt đông nhiên biến đổi, vội vàng vận chuyển năng lượng, cưỡng ép ổn định thân hình, cảnh giác nhìn về phía dị biến chỗ. Phúc! Nương theo lấy một trận huyết đục bị xuyên thấu thanh âm, một đạo thân ảnh đúng là cứ thế mà theo cái kia nhúc nhích huyết đục bên trong cưỡng ép phá vách tường mà ra. Xên xẹt dịch thể văng tứ phía thời điểm thân ảnh kia đã vững vàng rơi ở trước mặt mọi người. Trình Bang, không có sao chứ? Trình Bang nghe được cái thanh âm này, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt bộ phát ra khó có thể tin cuồng hỉ, cơ hồ là lôi kéo cuống họng hô lên, "Lao Tô!" Phiền Trấn Đông, Chu Hạo cùng với các trạm thủ tiểu đội viên, tất cả đều như là bị làm định thân pháp đồng dạng, đứng chết chân tại chỗ. Nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện, khí tức trầm ổn như vực sâu thanh niên, trên mặt của mỗi người đều biết đầy kinh ngạc. Đông Hải Tô Dương, tại sao lại ở chỗ này? Mà lại, hắn vừa mới lại là theo huyết đục trong vách tường trực tiếp đâm vào tới. Tô Dương ánh mắt nhanh chóng đảo qua xung quanh, nhìn lấy cái kia giống như nước thủy triều lít nha lít nhít, hình thái xấu xí giữ tận nửa người hình chủ y hình trùng, nhíu mày. Hắn không có thời gian giải thích, trầm thấp quát nói, "Đều hướng đằng sau ta đến." Trình Bang đối Tô Dương tự là có gần như mù quáng tín nhiệm, nghe được mệnh lệnh, không chút do dự, trong nháy mắt thì lách mình chạy tới Tô Dương sau lưng. Đồng thời vội vàng hướng về còn đang sững sờ những người khác lớn tiếng bắt chuyện, "Đừng lo lắng a, mau tới đây." Phiên Trấn Đông bọn người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tuy nhiên trong lòng tràn đầy nghi vấn cùng rung động, nhưng bản năng cầu sinh để bọn hắn lập tức hành động. Nguyên một đám cố nén đau xót, đội vàng vàng tụ tập đến Tô Dương sau lưng. Nhìn lấy tất cả mọi người đã đến vị, Tô Dương ánh mắt đột nhiên run lên. Thể nội mênh mông năng lượng trong nháy mắt dâng trào. Một cỗ rồi rào mênh mông khí tức đống nhiên bạo phát. Hỗn độn kim cương tí. Pha trộn trong nháy mắt bao trùm cánh tay phải của hắn, tản mát ra vô kiên bất tồi khủng bố uy năng. Tô Dương đối với phía trước cái kia kín không kẽ hở, từ vô số chủ y hình trùng cùng huyết đục tổ chức tạo thành bức tường, đơn giản thô bạo một quyền đánh ra. Oeng! Tiếng vang tại lối đi hẹp bên trong nổ tung. Kinh khủng sóng xung kích như là bẻ gãy nghiền nát dòng nước lũ, trong nháy mắt thôn phệ phía trước hết thảy. Ngay tại quyền trên đường tất cả nửa người hình chủ y hình trùng, liền cùng chúng nó sau lưng huyết đục tổ chức, đều tại tiếp xúc đến sóng xung kích máy mắt, triệt để chôn bụi, buông hơi. Chỉ có thuần túy, triệt để biến mất. Hoàng hốt ở giữa, một đầu thẳng tắp lại mặt ngoài còn có lưu huyết đục phun trào thông đạo đúng là bị một quyền này cứ thế mà đánh đi ra. Thông đạo cuối cùng là ngoại giới cái kia u ám bầu trời. Một quyền này trực tiếp đánh xuyên qua dày đặc vô cùng nhục sơn. Đứng tại Tô Dương sau lưng Phiền Trấn Đông bọn người, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng ba động sượt qua người. Nhìn trước mắt trong nháy mắt kia trống rỗng, thẳng tới ngoại giới thông đạo, tất cả mọi người bị cái này một quyền uy lực dọa đến tê cả da đầu, lạnh cả người. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đi ra ngoài trước. Tô Dương thanh âm đem mọi người theo trong lúc khiếp sợ kéo về. Nắm chặt thời gian, cái lối đi này chi chống đỡ không được bao lâu, rất nhanh sẽ khép lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh huyết đục tổ chức đã tại năng lượng khu động dưới, bắt đầu điên cuồng hướng lấy thông đạo nhúc nhích chữa trị. Vâng. Cầu sinh dục vọng áp đảo hết thảy. Một đoàn người cũng không dám nữa có chút trì hoãn, lập tức buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, dọc theo Tô Dương vênh ra đầu này sinh mệnh thông đạo, hướng về ngoại giới điên cuồng phóng đi. Rất nhanh, bọn hắn liền xông ra nhục sơn phạm vi, một lần nữa hô hấp ra đến bên ngoài tuy nhiên vẫn như cũ vận đục nhưng lại mới mẻ rất nhiều không khí. Chạy thoát. Nguyên một đám co quắp ngã xuống đất, từng ngụm thở hổn hển, mang trên mặt sống sót sau hai nạn may mắn, cùng khó có thể ma diện kinh hãi. Có người nhịn không được hai mặt nhìn nhau, thanh âm mang theo run rẩy. Tô lão sư một quyền này, vậy mà trực tiếp đánh xuyên qua nhục sơn. Đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Trình Bang bị đổ gối, cười hắc hắc, mang theo vài phần cùng có thực sự tự hào đắc ý, khoát tay áo, "Tiểu chẳng diện, tiểu chẳng diện. Các ngươi là chưa thấy qua lão Tô lúc trước đánh trí giả số 7 máy thời điểm, đó mới gọi một cái hùng vĩ." Nhục sơn bên trong, Tô Dương xác nhận Trình Bang chờ người cũng đã an toàn thoát đi về sau, không có chút nào dừng lại. Năng lực nhận biết lần nữa trải rộng ra, khóa chặt cái khác bị nhốt người khí tức. Thân ảnh của hắn lần nữa tại to lớn nhục sơn nội bộ mạnh mẽ đâm tới, tiếp tục tìm kiếm lấy cái khác người sống sót tung tích. Mà tại nhục sơn chỗ xấu nhất, cao đến 100m trắng bệnh hải cốt tiên tịnh đứng sừng sững, vô số thô to mạch máu giống như huyết đục tổ chức như là dây leo giống như quấn quanh trên đó, không ngừng hấp thu trong đó lưu lại năng lượng khổng lồ. Tất cả huyết đục mạch lạc hội tụ điểm, chính là Tân Nhật Tà giáo giáo chủ cái kia tàn phá không chịu nổi thân thể. Giờ phút này, hắn đang điên cuồng hấp thu đến tự thượng cổ hung thú thi thể năng lượng, chữa trị bị Tô Dương một quyền nổ nát thân thể. Tân Nhật Tà giáo giáo chủ nội tâm giờ phút này đã bị trước nay chưa có khủng hoảng bao phủ. Cái kia đột nhiên xâm nhập ra hỏa, đến cùng là lai lịch gì? Thực lực vậy mà khủng bố đến loại này không thể tưởng tượng cấp độ. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục sơn hàng rào, ở trước mặt hắn quả thực như là giấy đồng dạng, căn bản vô pháp tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu trở ngại. Tới lui tự nhiên, nếu không phải mình cơ duyên xảo hợp, tại cái này vụ giới sâu trong lòng đất, tìm được cỗ này ẩn chứa dồi dào năng lượng thượng cổ hung thú thi thể, có thể từ đó hấp thu lực lượng kéo dài tính mạng cùng khôi phục, vừa mới một quyền kia, chỉ sợ chính mình liền đã triệt để chết. Liên dung nhập huyết nhục cơ hội đều không có. Chỉ là, cái này thượng cổ hung thú thi thể bên trong năng lượng ẩn chứa thực sự quá to lớn mà cuồng bạo. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản vô pháp hoàn toàn tiếp nhận. Chỉ có thể dựa vào cái này tòa khổng lồ nhục sơn làm giám sóc, như cùng một cái to lớn loại bỏ bộ phận, chậm chạp mà tiếp tục hấp thu, chuyển hóa. Nếu không, cuồng bạo có thể số lượng lớn lấy trong nháy mắt đem hắn chống bạo thể mà chết. Nhưng bây giờ, có nhục sơn làm giám sóc, hắn chỉ cần thời gian. Chỉ cần một chút xíu thời gian, là hắn có thể không ngừng mà từ đó hấp thu đầy đủ năng lượng, hoàn thành cuối cùng thuế biến. Chỉ cần ta có thể thành công tiến hóa thành đế vương cấp biến thể. Tân Nhật Tà giáo giáo chủ trong mắt lóe ra điên cuồng cùng dữ tợn. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, liền không còn cách nào đối với ta cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Nhanh, cũng nhanh. Nhục sơn chỗ sâu trong thông đạo, Nam Cương ba vị võ vương dựa lưng vào nhau, thở hổn hển, trên thân hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết thương, năng lượng tiêu hao rất lớn, sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt. Trước mặt bọn hắn là ba bộ hình thái vặn vẹo đáng sợ thân ảnh. Những thứ này thân ảnh cùng lúc trước Tô Dương tao ngộ Tân Nhật Tà giáo giáo chủ cực kỳ tương tự, chỉ là hình thể hơi nhỏ một chút, đồng dạng là làn da màu tím sẫm, phủ đầy vặn vẹo mạch máu, cánh tay dị hóa thành dữ tợn màu tím lục truy, trên đó gai xương dày đặc. Tất nhiên là Tân Nhật Tà giáo giáo chủ diễn biến ra cận vệ, kinh khủng tự lành năng lực cực kỳ khó giải quyết. Vừa mới một vị võ vương đem hết toàn lực, cơ hồ đem bên trong một bộ cận vệ lồng ngực đánh xuyên, có thể thoáng qua ở giữa, cái kia phá thoái huyết đục thì điên cuồng núp đích, tụ hợp, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Đánh không chết, đánh như thế nào đều đánh không chết. Đúng lúc này, toàn bộ nhục sơn bỗng nhiên lần nữa run rẩy kịch liệt một chút. Dưới chân huyết nhục mặt đất như là như gợn sóng chập trùng, đỉnh đầu huyết nhục chi vách tường cũng kịch liệt lắc lư, rơi xuống khối lớn sền sệt tổ chức. Ba vị võ vương cưỡng ép ổn định thân hình, kinh nghi bất định trao đổi một ánh mắt. Ngay sau đó, bọn hắn bén nhạy phát giác được, trước mặt cái này ba bộ cận vệ động tác lại chỉ trệ một cái chớp mắt liên đối lấy cái kia cố cùng bạo hỗn loạn khí tức cũng giảm bớt một chút. Giáo chủ thụ thương rồi. Không biết, nhưng ít nhất là tin tức tốt. Ngay tại lúc này, bọn hắn mặt bên cái kia nguyên bản còn tại đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động huyết nhục vết tường, không có dấu hiệu nào đột nhiên nổ bể ra tới. Vô số sền sệt tanh hôi dịch thể cùng khối thịt vụn hướng vào phía trong phun tung tóe. Ba vị võ vương sợ hãi cả kinh, vô ý thức vận chuyển còn sót lại năng lượng bảo vệ quân thân, ánh mắt chết nhìn thẳng cái kia phá vỡ cửa động. Huyết vụ tràn ngập bên trong, một đạo thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra, một cô đã khí tức quen thuộc trong nháy mắt chuyển đến. Các hạ, ngài làm sao? Cơ hồ tại Tô Dương hiện thân đồng thời, ba cái kia nguyên bản vây công võ vương cận vệ, dường như người được càng thêm con mồi mỹ vị, phát ra một trận không phải người gào rú, vung vẩy lấy to lớn màu tím lục truy, hướng về Tô Dương mãnh liệt bổ nhào qua. Gió tanh đập vào mặt, ba thanh lục truy mang theo cuồng bạo năng lượng, theo ba cái phương hướng khác nhau đánh tới hướng Tô Dương. Tô Dương thậm chí không quay đầu nhìn cái kia ba vị võ vương liếc một chút, chỉ hơi hơi nghiêng người, ánh mắt đảo qua cái kia ba bộ đánh tới cận vệ, thần sắc bình tĩnh đối với phía trước cái kia kín không kẽ hở, từ lúc nhích huyết nhục tạo thành thông đạo hàng rào, đơn giản giơ lên nắm tay phải. Nhân luân chi khí trong nháy mắt bao trùm cánh tay phải, ngưng mà không phát. Bèn, đinh hai nhức góc tiếng vang tại lối đi hẹp bên trong điên cuồng quấn quẩn, đè ép, nổ tung, lại là một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng sóng xung kích lấy Tô Dương nắm đấm làm trung tâm, hiện lên hình quạt cuồng bạo quyết tán. Ngăn tại đường quyền phía trước hết thảy, vô luận là cái kia ba bộ hung hãn không sợ chết đánh tới cận vệ, vẫn là bọn chúng sau lưng cái kia dày đặc vô cùng, không ngừng nhúc nhích huyết nhục vách tường, đều tại tiếp xúc đến sóng xung kích nháy mắt bị vô hình khủng bố uy năng trực tiếp xóa đi. Lại là một đầu thẳng tắp bóng loáng thông đạo, bị cứ thế mà quằn mặc đi ra. Đứng tại Tô Dương sau lưng ba vị võ vương, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn, thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, để bọn hắn tê cả da đầu, lạnh cả người. Ra ngoài, Tô Dương bình thản âm thanh vang lên, phá vỡ yên tĩnh như chết. Nơi này một mình ta ứng phó là được. Ba vị võ vương đông nhiên lấy lại tinh thần, nhìn lấy đầu kia còn tại hơi hơi nhúc nhích, nỗ lực chữa trị thông đạo, lại liếc mắt nhìn Tô Dương. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, ba người không chút do dự, ổn quyền hành lễ về sau lập tức dọc theo thông đạo cực nhanh tiến tới mà đi. Huyết nhục lần nữa phun trào, thế mà Tô Dương chỉ là ánh mắt quét qua, vốn là đã dần dần thành hình cận vệ trong nháy mắt hóa thành trạng thái dịch lại lần nữa dung nhập huyết nhục bên trong, tựa hồ cảm thấy đối Tô Dương đã không cách nào cấu thành uy hiếp về sau, rất nhiều máu thịt bắt đầu đè ép thông đạo, làm đến nhục sơn khí tức biến đến càng thêm nồng đậm, ảnh hưởng Tô Dương năng lực nhận biết. Xem ra là không hy vọng để cho ta tìm tới bản thể chỗ a. Muốn duy trì khổng lồ như vậy nhục sơn hình thái, nhất định có năng lượng cung cấp, mà lại khẳng định là ngươi không thể thừa nhận. Dùng để giảm sốc sao? Tô Dương ánh mắt rơi vào dưới chân của mình huyết nhục chi địa, yên lặng cảm thụ được năng lượng trong đó ba động, ánh mắt lấp loé không yên. Nếu như tìm tới chiết xuất sau năng lượng thông đạo, Trình Bang hẳn là có thể vụng trộm thôn vệ hấp thu. Chương 648, dẫn nước mương chương 648, dẫn nước mương Tô Dương cảm giác dưới chân huyết nhục bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng tùy ý phun trào, một loại minh ngộ sông lên đầu. Cái này cực lớn đến làm cho người buồn nôn nục sơn, hắn hoạch tâm tác dụng chỉ sợ sẽ là giám sóc. Tân Nhật Tà giáo giáo chủ hẳn là đang lợi dụng cái này to lớn huyết nục kết cấu làm năng lượng loại bỏ khí cùng giám sóc khí. Hắn đang len lén hấp thu cái nào đó không biết ngọn nguồn cuồng bạo lực lượng, mà thịt này núi, đúng là hắn tiêu hóa cổ này lực lượng quan trọng. Cái này lại là từ nơi đó xuất hiện như thế lực lượng cuồng bạo. Vũ giới quả nhiên kỳ diệu. Tô Dương cảm thấy mình chưa chắc không thể trái lại sử dụng cái này một điểm. Hạ quyết tâm, Tô Dương thân hình bỗng nhiên khẽ động, đã không còn mảy may chần chờ, Vâng. Dưới chân sền sệt huyết nhục đột nhiên nổ tung. Tô Dương cả người hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, không nhìn tầng tầng lớp lớp huyết nhục tổ chức trở ngại, cưỡng ép xé rách hết thảy. Ngự khí thiên hành bị thôi động đến cực hạn, dưới chân khí lưu điên cuồng dâng trào, phát ra ngột ngạt lại cực kỳ lực xuyên thấu âm bạo oanh minh. Cái này tiếng oanh minh tại nhục sơn nội bộ áp lực quanh quẩn, chấn động đến chung quanh huyết nhục chi vách tường đều đang run rẩy. Thân hình không ngừng tại nhục sơn bên trong lại lần nữa mạnh mẽ đâm tới. Huyết nhục tung bay ở giữa lưu lại từng đạo cấp tốc khép kín khoang trống quy tích. Cơ hồ chỉ là trong một nhịp hít thở, tầm mắt phía trước đống nhiên sáng lên. Tô Dương đã xông phá nhục sơn trói buộc, lại xuất hiện tại bên ngoài không có xương mù khu, hướng về Trình Bang bọn người vị trí cấp tốc lao đi, âm bạo thanh tại sau lưng liên miên bất tuyệt. Nhục sơn nơi xa, theo nhục sơn móc ra những người may mắn còn sống sót chính có quắc ngồi dưới đất, từng cái sắc mặt trắng bệnh, chưa tỉnh hồn địa đại miệng thở dốc. Không chỉ có là trạm thủ tiểu đội, còn có Nam Cương các lộ kỳ chủ, ngoài ra còn có một số nguyên bản ngay tại vụ giới bên trong Nam Cương ẩn tu cũng bị cuốn vào trong đó. Lúc trước Tô Dương cái kia thạch phá thiên kinh một quyền mang tới rung động vẫn bung đi không được. Sừng sốt không nghĩ tới to lớn nhục sơn, cái kia cứng cỏi vô cùng huyết đục tổ chức tại Tô Dương trước mặt lộ ra đúng là phá lệ như thế yếu đất. Đúng lúc này, tiếng xé gió cấp tốc tiếp cận. Một đạo thân ảnh từ xa mà đến gần, vững vàng rơi tại mọi người cách đó không xa. Chính là đi mà quay lại Tô Dương. Sở hữu người đều là khẽ giật mình, ánh mắt đồng loạt tập trung đi qua, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Tô Dương ánh mắt không có ở bên cạnh trên thân người qua dừng lại thêm, ánh mắt trực tiếp rơi vào Trình Bang trên thân. Trình Bang, đi theo ta. Được rồi. Lao Tô. Trình Bang nghe được kêu gọi, không có chút gì do dự, chỉ có hoàn toàn tín nhiệm, thậm chí còn mang theo một tia không hiểu hứng phấn, lắc lắc sau lưng hơi hơi lắc lư khí đuôi, hấp tấp chạy tới Tô Dương bên người, động tác tê dại sắc vô cùng. Tô Dương nhìn lướt qua Trình Bang sau lưng đầu kia bởi vì hưng phấn mà lắc lư biên độ tăng lớn khí đuôi, trong lòng hơi có vẻ bất đắc dĩ. Thật đem mình làm mẹo còn được. Được rồi. Đuổi theo. Tô Dương quay người lần nữa mặt hướng tòa kia tản ra nồng đậm huyết tinh cùng khí tức hôi thối to lớn nhục sơn. Lại là một tiếng nổ đùng, Tô Dương đã thi triển ngự khí thiên hành trong nháy mắt lướt trí cao không. Trình Bang thấy thế, không chút do dự, sau lưng khí đuôi mãnh liệt tuôn ra từng đợt dày đặc khí lưu màu trắng, như là một loại nào đó kỳ lạ cánh quạt, thôi động hắn chăm chú đuổi kịp Tô Dương. Trạm thủ tiểu đội mọi người ngược lại là đã không cảm thấy kinh ngạc, cũng không phải ít người sống sót trông thấy Trình Bang cái này kỳ lạ như vậy ngự khí thiên hành phương thức, mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc. Tô Dương quả quyết giả bộ như không chuyện phát sinh, gặp Trình Bang đã đi tới trước mặt, trầm giọng nói, nắm lấy bi sư, đừng buông tay, chúng ta trực tiếp đục vào. Tốt. Trình Bang trực tiếp thả người nhảy lên Tô Dương phần lưng, hai cánh tay nắm thật chặt Tô Dương bả vai, hai chân cũng cuộn tại Tô Dương bên hông, cố định lại thân hình về sau vội nói, Lao Tô, dạng này được hay không? Không sai biệt lắm. Tô Dương tâm niệm nhất động, bên ngoài thân trong nháy mắt hiện ra một tầng bầng sáng nhàn nhạt về sau cấp tốc mở rộng, hình thành một cái càng thêm ngưng thực lồng khí, đem trên lưng Trình Bang cũng vững vàng bao khỏa ở bên trong. Đi. Tô Dương một tiếng quát nhẹ. Vâng. Sư đồ hai người như là thiên ngoại rơi xuống sao chổi, kéo lấy thật dài khí đuôi, lại lần nữa hướng về cái kia khổng lồ nhục sơn hung hăng đánh tới. Trên mặt đất, sở hữu người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy mình nhận biết lần nữa bị đổi mới. Đây là lại giết trở về rồi. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng va đập lần nữa truyền đến, nhục sơn mặt ngoài nổ tung một cái càng lớn lỗ thủng, vô số huyết nục tổ chức như là sóng lớn giống như hướng bốn phía quần quần phun tung tóe. Tô Dương mang theo Trình Bang đâm đầu thẳng vào trong đó, trong nháy mắt biến mất ở mảnh này hỗn loạn huyết nục chỗ sâu. Nhục sơn nội bộ. Lúc trước những cái kia huyết nục thông đạo đã sớm bị nhúc nhích huyết nục triệt để đè ép chữa trị, không lưu một tia dấu vết. Tô Dương mang theo Trình Bang cưỡng ép xâm nhập trong đó về sau, quả quyết đưa tay chạm đến bên cạnh huyết nục tổ chức. Hỗn độn chi khí tự lòng bàn tay lặng yên tuôn ra, bắt đầu phân tích chung quanh cái kia cố cường bạo hỗn loạn khí tức. Rất nhanh, Tô Dương liền nắm giữ loại khí tức này quy luật, sử dụng hỗn độn chi khí bắt đầu tiến hành bắt trước, nghe nhìn lẫn lộn về sau bắt đầu nếm thử tiếp quản một phần nhỏ huyết nục quyền khống chế. Tại hắn tinh chuẩn điều khiển dưới, chung quanh nguyên bản lộn xộn nhúc nhích huyết nục dường như được trao cho chỉ lệnh mới, bắt đầu hướng bốn phía thối lui. Trong nháy mắt, một mảnh đường kính mấy mét, đối lập ổn định khô giáo tiểu không gian bị dọn dẹp đi ra, vừa vặn để Tô Dương cùng Trình Bang có thể rơi xuống đất khu vực. Làm xong đây hết thảy, Tô Dương vẫn chưa ngừng. Hắn hai mắt nhắm lại, đem tâm thần chìm vào cấp độ càng sâu cảm giác. Đã thành công bắt chước vì khí tức cuồng bạo hỗn độn chi khí, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào chung quanh không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động huyết nhục tổ chức chỗ sâu, hướng về càng hoạch tâm khu vực lan tràn, truy tung cái kia cố tự sâu trong lòng đất chuyển đến, đi qua cái này tòa khổng lồ nhục sơn tầng tầng loại bỏ, chết xuất về sau, cuối cùng hướng chạy tân nhật tà giáo giáo chủ chỗ phương hướng tinh thuần năng lượng ba động. Vô số hỗn tạp hỗn loạn lại cuồng bạo năng lượng tại máu thịt bên trong xuyên thẳng qua, không bao lâu, Tô Dương thì bắt được một đầu không giống bình thường mạch lạc. Quả nhiên, cùng ta dự đoán nhất trí. Đầu này mạch lạc bên trong dòng năng lượng động ổn định mà cấp tốc, hán độ tinh thuần viễn siêu trùng quanh phổ thông huyết đục tổ chức, mang theo một loại đi qua thối luyện đặc biệt vật vị. Năng lượng chủ mạch lạc. Tìm được mục tiêu, Tô Dương lập tức bắt đầu tiến hành càng thêm tinh vi nhỏ cầm. Hỗn độn chi khí như là cầm giữ có sinh mệnh tơ mỏng, vô thanh vô tức bám vào đầu này năng lượng chủ mạch lạc phía trên. Tô Dương không có lựa chọn trực tiếp phá hư hoặc là cắt đứt. Làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ lập tức kinh động chính tại hấp thu năng lượng tân nhật tà giáo giáo chủ. Hắn muốn làm là tại đầu này lao nhanh không thôi năng lượng chủ mạch lạc bên cạnh lặng lẽ đào mở một đầu ẩn nấp dẫn nước mương. Thần không biết, quỷ không hay ăn cắp một bộ phận năng lượng tinh thuần tới. Đây là một cái cực kỳ khảo nghiệm lực khống chế quá trình. Đã có khí tức cuồng bạo ngụy trang hỗn độn chi khí tại Tô Dương điều khiển phía dưới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí xây dựng một cái nhỏ bé lại ổn định năng lượng phân lưu thông đạo. Cái thông đạo này tại phức tạp huyết nhục trong tổ chức ốn lượn kéo dài, tránh đi chỗ có thể đưa tới cảnh giác khu vực, cuối cùng hội tụ đến Tô Dương trước người một chỗ huyết nhục mặt đất. Một khu vực như vậy huyết nhục bắt đầu hơi hơi nổi lên giống như là ngọc thạch ôn nhuận lộng lẫy, cùng chung quanh đỏ sầm mục nát tổ chức hình thành so sánh rõ ràng. Năng lượng thông đạo xây dựng hoàn thành. Tô Dương chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn hướng một bên sớm đã kìm nén không được hiếu kỳ Trình Bang, dùng ánh mắt ra hiệu cho cái kia mảnh phát sáng huyết nhục mặt đất. Nhanh, thẳng tiến đi. Cảm nhận được năng lượng thẩm thấu về sau, lập tức vận chuyển thao thiết võ kỹ đến hấp thu. Quá trình có thể sẽ có chút đau, nhịn được. Tốt. Đối với chính mình nhân sư phân phó, Nam Bang từ trước đến nay là vô điều kiện chấp hành. Trình Bang trực tiếp một cái đánh ra trước, cả người nằm sấp xuống dưới, thân thể khảm vào cái kia mảnh hơi hơi phát sáng, xúc cảm ấm áp mà sền sệt huyết nhục bên trong. Chỉ là ngay tại thân thể của hắn tiếp xúc đến một khu vực như vậy trong nháy mắt, một cỗ khó có thể tưởng tượng dồi dào năng lượng, như là tránh thoát miệng cống ngập trời hồng thủy, theo Tô Dương vừa mới xây dựng tốt bí ẩn thông đạo, điên cuồng mà tràn vào Trình Bang thể nội. Ô! Trình Bang bất ngờ không đề phòng, chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu rên, thân thể như là bị điện cao thế lưu đánh trúng, không tự chủ được run lẩy bẩy. Bên ngoài thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng, dưới làn da phảng phất có vô số đầu tỉ mỉ xạ tại điên cuồng vấn loạn. Cỗ năng lượng này quá mức to lớn. Cho dù là Trình Bang trước tiên thì vận chuyển thao thiết cùng Quy Nguyên, nỗ lực thôn phệ tiêu hóa cỗ này đột nhiên xuất hiện năng lượng dòng nước lũ. Thế mà, chỉ là thời gian qua một lát, hắn thì cảm giác đan điền của mình như là bị khí cầu thổi phồng, trong nháy mắt liền bị nhét tràn đầy. Năng lượng còn tại liên tục không ngừng mà tràn vào. Các vị trí cơ thể đều truyền đến từng trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Phóng thích Quy Nguyên, thống khổ có thể giảm nhẹ một chút. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Dương đã đưa tay nhẹ nhàng đặt tại lồng ngực của hắn, một cỗ khác ôn hòa năng lượng vô cùng tinh chuẩn chú nhập Trình Bang thể nội. Cố năng lượng này cũng không phải là vì áp chế cái kia cuồng bạo ngoại lai năng lượng, mà chính là dẫn đạo. Tô Dương thần sắc chuyên chú tới cực điểm, trong hai con ngươi tình quang lấp lóe, lấy tự thân quần quận như hải năng lượng dự trữ, cùng đối hỗn độn chi khí kỳ diệu tới đỉnh cao trường công lực, bắt đầu ở Trình Bang thể nội tiến hành một hạng vô cùng tinh tế lại phức tạp công tác. Dựa theo một loại xa so với Trình Bang hiện hữu kinh mạch lộ tuyến phức tạp 100 lần, hiệu suất cao nghìn lần quy tích, cưỡng ép xây dựng hoàn toàn mới khí quỹ mạch lạc. Cái này giống như là tại Trình Bang trong cơ thể trải vô số đầu cỡ nhỏ cao tốc năng lượng chuyển vào quỹ đạo. Quá trình này đối Tô Dương lực khống chế yêu cầu cao đến gần như biến thái trình độ. Năng lượng dẫn đạo, dung hợp, tạo hình, mỗi một cái phân đoạn cũng không thể có mảy may sai lầm. Hơi không cẩn thận, dù là chỉ là một tia năng lượng mất khống chế, đều có thể dẫn đến Trình Bang kinh mạch đứt từng khúc, đan điền sụp đổ, thậm chí tại chỗ bạo thể mà chết. Bất quá Tô Dương đã dám làm, tự nhiên là có được niềm tin tuyệt đối. Vấn đề không lớn, mà Trình Bang đối với chính mình nhân sư càng là có gần như mù quáng tín nhiệm. Giờ phút này Trình Bang gấp cắn chặt hàm răng, lợi thậm chí dịn ra tơ máu. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể của mình dường như chính bị vô số nung đỏ châm nhỏ lặp đi lặp lại đâm xuyên cắt chém, lại như cùng bị đầu nhập vào cháy hừng hực dung trong lò. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây cốt cách, đều tại chịu được lấy liệt hỏa thiêu đốt giống như kịch liệt đau nhức. Mồ hôi lạnh không ngừng theo Trình Bang cái chán trượt xuống, trong nháy mắt thấm ướt dưới người hắn huyết đục mặt đất. Nhưng hắn quả thực là cắn răng, không có phát ra đau một chút khổ rên gì, chỉ là gắt gao nằm sấp ở mảnh này năng lượng hội tụ huyết đục bên trong mặc cho Tô Dương hành động. Bởi vì tại cái kia khó có thể chịu được cực hạn trong thống khổ, hắn đồng dạng có thể cảm giác được một cỗ trước nay chưa có phồn vinh mạnh mẽ bên ngông lực lượng, ngay tại hắn tứ chi bách hải chi bên trong điên cuồng sinh sôi lớn mạnh. Hắn thân thể rõ ràng chính tại phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất thủy biến. Tô Dương thì hết sức chăm chú, khống chế hỗn nguyên nhất khí tại Trình Bang thể nội cấp tốc xuyên thẳng qua xe lẫn, đi đầu xây dựng lấy cái kia phức tạp mà huyền ảo toàn mới bảng mạch năng lượng. Nhất định phải đem hiệu suất tăng lên tới cực hạn. Chỉ có dạng này, Trình Bang mới có thể chịu đựng lấy đến tiếp sau to lớn hơn lại liên tục không ngừng năng lượng của chú, chính thức tiêu hóa hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà không phải bị hắn no bạo. Mà loại này hoàn toàn mới năng lượng mạch lạc, cũng không phải là Tô Dương Đông Dương cấu nghĩ ra được. Hắn nguyên hình chính là bắt nguồn từ Tô Dương tấn thăng võ vương về sau, trong cơ thể mình lặng yên xuất hiện loại kia mới tinh mạch lạc kết cấu. Tô Dương cũng không hoàn toàn xác định cố này mới mạch lạc cuối cùng nguồn gốc, có thể là võ hồn ngưng tụ mang tới biến chất, cũng có thể là trước đây tại Vĩnh Dạ Thương Hội cái kia thần bí tắm thuốc thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, hoặc là cả hai đều có. Hắn duy nhất có thể xác định chính là bởi vì loại này hoàn toàn mới mạch lạc, làm đến hắn tự thân nhục thể tăng phúc đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Loại này mạch lạc có thể tăng lên trên diện rộng nhục thể đối năng lượng chuyển hóa hiệu suất cùng gánh chịu hạn mức cao nhất. Chỉ bất quá loại này mạch lạc vận chuyển cần hỗn độn chi khí làm hạch tâm nhất trèo chống. Nam Ban không chỉ có lại hỗn nguyên nhất khí, cũng nắm giữ thao thiết cùng quy nguyên hai loại hỗ trợ lẫn nhau võ kỹ, công hiệu quả xếp cùng nhau, đã có thể tính là một loại phiên bản đơn giản hóa hỗn độn chi khí. Hẳn là có thể trèo chống nổi loại này hoàn toàn mới năng lượng mạch lạc vận chuyển. Tô Dương thậm chí có một cái to gan suy đoán, cái này bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, tại hắn thể nội hình thành toàn mới năng lượng mạch lạc. Vô cùng có khả năng cũng là sớm đã thất truyền đoán thể võ vương chuyên chú vào nhục thân cường hóa tu hành phương thức. Chỉ bất quá đoán thể khẳng định vẫn là cần trải qua thân thể kịch biến thống khổ. Chính mình trước đó ngâm tắm thuốc thời điểm đã bị qua. Giờ phút này, nhìn lấy Trình Bang bởi vì kịch liệt đau nhức mà khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, bắp thịt cả người đều tại không bị khống chế run rẩy, Tô Dương trầm giọng mở miệng hỏi, "Thế nào, chịu được sao?" Trình Bang nhắm chặt hai mắt, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Lao Tô." "Có mang thuốc mê a?" Tô Dương nghe vậy, không khỏi khóe miệng có chút co lại, bất đắc dĩ liếc mắt. Không có. Vị sư làm sao có thể mang theo trong người cái kia đồ chơi, mà lại hẳn là không có tác dụng. cắn răng nâng cao đi.
Chương 649, chăm đôi. Chương 649, chăm đôi. Tô Dương hết sức chăm chú thao túng tinh thuần hỗn độn chi khí, tại trình bang thể nội nhanh chóng du tẩu, một bên xây dựng lấy phức tạp mà huyền ảo mạch lạc khí quỹ, một bên dẫn động năng lượng chú nhập. Mỗi một đầu mới mạch lạc sinh ra, đều đương theo lấy năng lượng rất nhỏ chấn động, nhưng lại bị Tô Dương lấy mạnh hơn lực khống chế trong nháy mắt vút lên. Cùng lúc đó, Tô Dương phân ra một luồng tâm thần, thông qua hỗn độn chi khí chặt chẽ giám sát lấy đầu kia bị hắn lặng lẽ khai quật dùng cho dẫn lưu năng lượng bí ẩn thông đạo. Hỗn độn chi khí hoàn mỹ mô phỏng lấy nhục sơn nội bộ loại kia đặc hữu cuồng bạo mà hỗn loạn khí tức ba động, bảo đảm năng lượng rút ra quá trình ổn định mà ẩn nấp, bảo đảm không sẽ kinh động cái kia ngay tại chỗ sâu điên cuồng hấp thu lực lượng tân nhật tà giáo giáo chủ. Đa tuyến thao tác, ổn đến một nhóm. Thời gian tại mảnh này từ nhúc nhích huyết nhục tạo thành áp lực trong không gian chậm rãi trôi qua, không ngừng vang trở lại chỉnh bang kiệt lực áp lực nhưng như cũng không cách nào hoàn toàn khống chế to khỏe tiếng thở dốc. Rốt cục, theo Tô Dương đầu ngón tay sau cùng một luồng hỗn độn chi khí tinh chuẩn thẳng vào, một đầu cuối cùng quan trọng mạch lạc được thành công xây dựng hoàn thành. Mới tinh khí quý mạch lạc giống như mạng nhện trải rộng trình bang thể nội, cùng hắn muốn có kinh mạch cùng đan điền thực hiện hoàn mỹ không một tì vết dính liền. Một cái xa so trước đó to lớn, cứng cỏi lại hiệu suất cao vô số lần toàn mới năng lượng hệ thống tuần hoàn, như vậy sinh ra. Và anh, cái kia theo chủ năng lượng mạch lạc phía trên bụng trộm dẫn tới tinh thuần năng lượng dường như tích xúc đã lâu hỏa sơn rốt cuộc tìm được bạo phát miệng, giờ phút này lại không bất kỳ trở ngại nào, dọc theo mới tinh lót đường rộng lớn mạch lạc, điên cuồng mà tràn vào trình bang toàn thân. Trình bang có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình xương cốt tại kịch liệt năng lượng trùng kích phát xuống ra liên miên bất tuyệt đôm nốt giòn vàng, phản phất tại kinh lịch lấy thiên truy bất luyện, biến đến càng cứng rắn hơn tỉ mỉ. Sợi cơ nhục thì như là bị đầu nhập vào đoán tạo dung lô sắt thép, tại xé rách cùng tái tạo bên trong kịch liệt cường hóa, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng cảm giác. Làn da mặt thậm chí bắt đầu nổi lên một tầng nhàn nhạt, như là ôn nhuận mỹ ngọc giống như lộng lẫy, cùng chung quanh ô hế huyết nhục hoàn cảnh tạo thành so sánh rõ ràng. Một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn, cọ rửa ý thức của hắn. Chỉ là cái này năng lượng quán chú quá trình vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Cỗ này bị nục sơn chiết xuất qua năng lượng thực sự quá to lớn, cho dù mới tinh mạch lạc hệ thống tuần hoàn đã xây xong cũng bắt đầu cao tốc vận chuyển, thao thiết cùng quy nguyên hai đại võ kỹ đã bị trình bang thôi động đến cực hạn, điên cuồng thôn phệ chuyển hóa, nhưng trình bang đan điền vẫn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị lần nữa lấp đầy, rất nhanh liền đạt đến trước nay chưa có bao hòa biên giới. Thân thể dường như một cái bị không từng đứt đoạn độ thổi phồng khí cầu, da căng cứng, nội bộ áp lực kịch liệt lên cao, tựa hồ một giây sau thì muốn không chịu nổi cái này năng lượng kinh khủng mà triệt để nổ tung. Lao Tô, ta giống như muốn không chịu nổi. Trình bang thanh âm mang theo không đè nén được thống khổ cùng một tia khủng hoảng, từ trong hàm răng khó khăn ép ra ngoài. Tô Dương mi đầu cao lại, sớm đã rõ ràng bắt được trình bang thể nội cái kia đã hướng tới bão hòa, thậm chí bắt đầu biến đến nóng nảy bất ổn năng lượng trạng thái. Xác thực lấy trình bang trước mắt nhục thân cường độ cùng võ tôn cảnh giới, có thể thừa nhận được cũng sơ bộ dung nạp khổng lồ như thế tinh thuần năng lượng, không sai biệt lắm đã là cực hạn. Lại tiếp tục cương ép quán thâu đi xuống, mạo hiểm quá lớn, rất có thể đối trình bang tạo thành không thể nghịch tổn thương. Có thể cứ như vậy dừng lại, lại bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Tô Dương tự nhiên là tính toán đợi trình bang sau khi hấp thu xong, chính mình lại đến hấp thu còn lại bộ phận, chỉ khi nào đi qua hắn hỗn độn chi khí chiết xuất năng lượng, đối với năm ban tới nói vẫn là quá tinh thuần. Năm ban hỗn nguyên nhất khí cuối cùng không phải chân chính hỗn độn chi khí, là không khóa lại được cô năng lượng này, rất dễ dàng tán giật ra ngoài. Nhất định phải nghĩ biện pháp để trình bang có thể đánh vỡ trước mắt ràng buộc, dung nạp càng nhiều năng lượng. Một cái có thể tăng lên trên diện rộng năng lượng dung nạp hạn mức cao nhất phương pháp. Nếu có võ hồn, năng lượng dung lượng cần phải có thể lần nữa đạt được trên diện rộng mở rộng. Tô Dương trong lòng nhanh chóng suy tư. Nam ban nắm giữ pháp thiên tượng khí, võ hồn đã sớm lấy một loại khác đặc biệt tư thái tồn tại ở thể nội, chỉ là còn chưa bị chính thức kích hoạt. Trên lý luận tới nói chỉ cần kích hoạt võ hồn liền có thể nhanh chóng mở rộng. Khí đuôi bản thân cũng hẳn là pháp thiên tượng khí một bộ phận, cần phải cùng võ hồn cùng một nhịp thở. Tô Dương trong đầu linh quang nhất điểm, chợt nhớ tới ban đầu ở Tam Trung dưới lòng đất thí luyện trường, Lý Nhất Minh dựa vào lừa dối vậy mà thật để trình bang nương tựa theo cường đại niềm tin ngưng tụ ra đầu kia mang tính tiêu chí hỗn nguyên nhất khí cái đuôi chẳng cảnh. Có lẽ có thể thử lại lần nữa. Tô Dương không khỏi nhìn hướng nằm rạp trên mặt đất, thân thể bởi vì năng lượng trùng kích cùng kịch liệt đau nhức mà run nhẹ nhẹ, nhưng khí tức nhưng như cũ tại ngoan cường mà liên tục tăng lên trình bang. Niềm tin lực lượng có lúc quả thật có thể sáng tạo kỳ tích, nhất là tại loại này cực đoan áp lực hoàn cảnh xuống. Huống chi là năm ban. Vừa nghĩ đến đây, Tô Dương trầm giọng mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn cùng uy nghiêm. Trình bang, nhanh, nhắm mắt lại. Nhanh giải ra đầu thứ hai cái đuôi đến. Chính thừa nhận to lớn thống khổ cùng năng lượng trùng kích trình bang nghe vậy, đống nhiên sững sờ. Kịch liệt đau nhức cùng gần như cực hạn năng lượng trùng kích để đầu góc của hắn có chút quá tải, ý thức đều có chút mơ hồ. A, Trình Bang vô ý thức hỏi lại, thanh âm bởi vì thống khổ cùng hoảng hốt đều có chút biến điệu. Lao Tô, mèo nào có hai cái đuôi đó a? Cái này không phù hợp thường thức a. Tô Dương sắc mặt trầm xuống, ngữ khí tuy nhiên vẫn như cũ bình tĩnh, lại mang tới một tia nghiêm túc. Để ngươi bình thường thật tốt lên lớp ngươi không nghe. Cơ sở thượng cổ hung thú giản yếu ta có phải hay không cho các ngươi nói qua? Trình Bang hiện tại đau đến não tử trống rỗng, như là bị vô số căn nung đỏ cường châm lặp đi lặp lại đâm xuyên. Chỗ nào còn nhớ rõ Tô Dương đến cùng có hay không nói qua cái này một quá. Coi như nói qua cũng không nhớ được a. Tô Dương không có cho hắn suy nghĩ thời gian, tiếp tục lấy một loại trình bày sự thật giống như ngựa khí nói ra, thượng cổ hung thú bên trong, liền có một loại tên là cửu vĩ thiên miêu tồn tại, này lực thông huyền, uy năng cuồn cuộn,
rời núi lấp biển, bất quá chờ nhàn sự tình. Đầu chỉ hai cái đuôi, đây chính là khoảng chừng 9 đầu. Mỗi một đầu đều ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng. Cửu Vĩ Thiên Miêu là mèo, ngươi cũng là mèo, khác nhau ở chỗ nào a? Nó có 9 cái đuôi, ngươi vì cái gì không thể có 9 cái đuôi? Trình Bang bị Tô Dương lời nói này nói đến sửng sốt một chút. Cửu Vĩ Thiên Miêu, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Tuy nhiên hắn xác thực một chút ấn tượng đều không có, nhưng lão Tô nói, vậy khẳng định thì là thật. Lão Tô từ trước tới giờ không gạt người, mà lại 9 cái đuôi. Cái số này như là một đố lửa, trong nháy mắt đốt lên Trình Bang cái kia bởi vì thống khổ mà có chút tan rã ý thức chỗ sâu một loại nào đó tiềm tàng đã lâu đồ vật. Đúng a? Ta thế nhưng là Trình Bang, tương lai Hoa Miêu võ thần, chỉ là thượng cổ hung thú đáng là gì? 9 cái đuôi làm sao có thể biểu dương bản võ thần uy phong cùng đặc biệt? Muốn giải, liền phải giải ra siêu việt cổ kim, độc nhất vô nhị số lượng. Một cố không hiểu hào tình trang trí, nương theo lấy hắn đối Hoa Miêu võ thần cái này thân phận gần như cố chấp kiên định niềm tin như là hỏa sơn bạo phát giống như phun ra ngoài, trong nháy mắt đè qua thân thể cái kia đau nhức khó có thể chịu được cùng năng lượng trùng kích mang tới sắp chết cảm giác. Trình Bang đột nhiên hai mắt nhắm lại, không lại đi quản thể nội cái kia như là ngựa hoang mất dây trói giống như lao nhanh mãnh liệt năng lượng, đem tất cả tâm thần, tất cả ý chí đều đắm chìm trong đối cái đuôi cuồng nhiệt sinh trưởng bên trong. Một đầu chưa đủ, hai đầu còn thiếu rất nhiều, 9 đầu cũng không xứng với ta Hoa Miêu võ thần danh hiệu. Muốn 100 đầu, ta Trình Bang liền muốn 100 đầu uy phong lẫm liệt, khí thôn sơn hà cái đuôi. Ngay một khắc này, ngay tại cỗ này gần như điên cuồng chấp niệm đạt đến đỉnh phong trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Trình Bang sau lưng, cái kia nguyên bản chỉ có một đầu từ ngưng luyện hỗn nguyên nhất khí tạo thành khí đuôi bên cạnh, không gian như là sóng nước hơi hơi và mèo, dập dờn. Ngay sau đó, đầu thứ hai hơi có vẻ hư huyễn nhưng hình dáng rõ ràng dài nhỏ khí đuôi, không nhìn vật lý quy tắc giống như bông dưng ngưng tụ mà ra. Sau đó là đầu thứ ba, đầu thứ tư, đầu thứ năm. Tô Dương nhìn trước mắt cái này ly kỳ một màn, thần sắc không khỏi cũng có chút ngốc trệ. Ngoa tào, cái này còn thật được a? Dựa vào ta suy nghĩ chi lực cứ thế mà lại ngưng tụ ra rồi. Bất quá, cái này cái đuôi số lượng có phải hay không có chút quá bất hợp lý. Một đầu tiếp một đầu mới tinh khí đuôi, như là phá vỡ một loại nào đó giới hạn mọc lên như nấm giống như, điên cuồng theo Trình Bang sau lưng hiện ra đến, tốc độ càng lúc càng nhanh. Những thứ này khí đuôi cũng không phải là thực thể, mà chính là từ độ cao ngưng luyện hỗn nguyên nhất khí cấu thành, mỗi một đầu đều tản ra sắc bén ép người khí tức, đồng thời như là nắm giữ một loại nào đó độc lập sinh mệnh giống như, tại Trình Bang sau lưng khẽ đung đưa đong đưa, mang theo từng trận khí lưu. Theo khí số đuôi lượng điên cuồng gia tăng, Trình Bang thể nội cái kêu ban đầu vốn đã bao hòa đến không chỗ phát tiết năng lượng khổng lồ, dường như rốt cuộc tìm được mới vô số cái to lớn chỗ tháo nước. Năng lượng dòng nước lũ bắt đầu chia lưu, điên cuồng hướng lấy những này tân sinh khí đuôi mãnh liệt quản chú mà đi. Mỗi một đầu khí đuôi đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến càng thêm lương thực, tản ra khí tức cũng càng mạnh mẽ. Trình Bang khí tức cũng theo đó như ngồi chung lên hỏa tiễn lại lần nữa điên cuồng tăng gọn. Nhưng cùng lúc đó, quanh người hắn tản ra năng lượng ba động, cũng bởi vì bất thình lình thì biến đến cực độ hỗn loạn cùng không ổn định lên. Cuồng bạo khí lưu lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng tàn phá bừa bãi, như là vô số đem vô hình lợi nhận cắt chung quanh huyết nhục tổ chức. Tô Dương dùng hỗn độn chi khí khống chế huyết nhục diễn sinh đi ra mảnh này nhỏ hẹp ổn định không gian, tại cái này cuồng bạo năng lượng trùng kích vào, như làn nến tàn trong gió giống như lung lay sắp đổ. Chung quanh huyết nhục chi vách tường bị sắc bén khí tức cọ rửa ở giữa tựa như lúc nào cũng sẽ bị xé nứt, sụp đổ. Tô Dương hơi biến sắc mặt. Kịch liệt như thế lại hỗn loạn năng lượng ba động, tuyệt đối không thể gạt được cái kia tiềm tàng tại Lục Sơn chỗ sâu tần nhật tà giáo giáo chủ. Không thể để cho hắn phát hiện nơi này dị thường. Không chút do dự, Tô Dương tâm niệm nhất động. Một tầng ngưng thực cẩn trọng, tản ra nhàn nhạt ánh sáng cương khí hộ cháo trong nháy mắt tự Tô Dương bên ngoài thân hiện, cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng, như cùng một cái to lớn cứng cỏi vô cùng trong suốt bọc khí, đem Tô Dương cùng hắn một bên điên cuồng đôi dài Trình Bang cùng Trình Bang trên thân tản ra đi ra tất cả to lớn mà hỗn loạn năng lượng ba động, đều vững vàng bao khỏa tại trong đó. Cương khí hộ cháo triệt để ngăn cách trong ngoài, tạo thành một cái tuyệt đối phong bế không gian. Tất cả bạo động năng lượng đều bị gắt gao áp chế ở cái này có hạn không gian bên trong, tầng ngoài cùng huyết nhục lại là tràn ngập từ hỗn độn chi khí bắt trước khí tức cuồng bạo yểm hộ, như là bị nhốt vào kín không kẽ hở lồng giam bên trong đồng dạng, cũng không còn cách nào tiết lộ ra mảy may khí tức đến ngoại giới. Cùng lúc đó, nhục sơn chỗ xấu nhất, cố kia cao đến 100m trắng bệnh cự hình hung thú hải cốt phía dưới, tân nhật tà giáo giáo chủ cái kia tàn phá không chịu nổi thân thể chính như cùng một cái dị dạng màu tím trái tim giống như kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy. Vô số đầu như là mãng xà giống như thô to màu tím mạch máu, lít nha lít nhít kết nối lấy hải cốt cùng hắn thân thể, như là tham lam ống hút, điên cuồng hấp thu đã từ to lớn nhục sơn loại bỏ chết xuất về sau năng lượng. Bị Tô Dương một quyền nổ nát phân nửa bên trái thân thể ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng lúc đích, tăng sinh, tái tạo, mới huyết nhục tổ chức như là dây leo giống như nhanh chóng lan tràn. Ngay tại vừa mới, hắn xác thực mơ hồ cảm giác được cái kia cố để linh hồn hắn cũng vì đó run sợ khí tức khủng bố lần nữa xâm nhập nhục sơn bên trong, tựa hồ còn mang theo một cái khác đối lập yếu nhỏ một chút khí tức. Nhưng kỳ quái là, cái này hai cố khí tức chỉ là như là đầu nhập đại hải cục đá, chỉ là khơi dậy một tia không có ý nghĩa gợn sóng, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dường như bị cái này to lớn nhục sơn tự thân cái kia càng thêm hỗn loạn mà rồi rào tổng thể khí tức triệt để che giấu thôn vệ. Tân Nhật Tà giáo giáo chủ cái kia còn sót lại độc nhãn bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Là ảo giác sao? Vẫn là đối phương dùng cái gì đặc thù ẩn nặc thủ đoạn? Nhưng hắn giờ phút này đã không cố được nhiều như vậy. hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình khoảng cách thành công biến thể đã vô cùng tới gần, chỉ kém một bước cuối cùng. Tân Nhật Tà giáo giáo chủ cưỡng ép đè xuống tạp niệm trong lòng cùng bất an, tiếp tục hấp thu năng lượng. Toàn bộ to lớn nhục sơn đều tùy theo phát ra càng thêm lộn ngạt, càng thêm kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động âm thanh, như cùng một cái sắp thức tỉnh viễn cổ cự thú nhịp tim.